Niệm Du Du nói. Nghiệt ma. Chính là thứ màu ám hồng kia. Đó là cái gì? Trung Sơn lại hỏi. Là hoán nghiệt chi khí. Sau khi tụ tập qua vô số năm tháng hình thành nên một tia linh trí. Tiếp đó trở thành nghiệt ma, một đời nghiệt ma chính là tạo nghiệt. Loại nghiệt ma này hút máu người, nó phải hấp thụ máu cả ngàn, cả vạn người, để bản thân trở nên cường đại đến mức kháng được thiên uy. Đại uy thiên long Bồ Tát thả nó ra, phần nhân quả này đổ lên đầu hắn, nghiệt ma tạo nghiệt ma bao nhiêu thì một phần mười trong số đó tính lên đầu đại uy thiên long Bồ Tát. Đến lúc đó, vô số nghiệp lực quân thân, có thể kéo hắn từ Bồ Tát quả bị xuống. Niệm Du Du hành tại nhạc họa, vui trên nỗi khổ của người khác, nói. Nói như vậy bốn phương thiên hạ sẽ đại loạn. Trung Sơn nói. Chắc vậy. Niệm Du Du nói. Ừ. Trung Sơn nở nụ cười quỷ dị. Đi thôi, về Ngọc Hành Tông. Trung Sơn nói. Ừ. A Đại lập tức khu vân trở Trung Sơn. Trung Sơn, vừa rồi ngươi còn chưa nói với ta, lúc nãy ở dưới đó tiên nhân đã nói cho ngươi cái gì? Nàng là ai? Sao các ngươi lại quen biết? Vì sao lại tìm ngươi? Niệm Du Du tuân một tràng câu hỏi. Có lẽ thấy ta khá đẹp trai. Tâm hình Trung Sơn rất tốt, đông đùa nói. Nghe được lời Trung Sơn, cả A Đại và Niệm Du Du đều không biết nói gì. 14. Nga ô. Một thời gian sau, Đại Bộ Lan bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, con nào cũng vô cùng hưng phấn ngẩng đầu lên trời giống. Bốn phương tám hướng thiên lang đảo, bất luận là lang đang nhàn tản hay là lang kỵ binh, toàn bộ đều hưng phấn giống giải. Trên thần châu đại địa, ở vô số nơi cũng có vô cùng vô tận lang ngửa đầu lên trời mà giống, cực kỳ hưng phấn. Bởi vì tất cả lang trong thiên hạ, trong giờ khắc này đột nhiên cảm thụ được một loại cảm giác thư sướng. Rất nhiều lang đều biết, đó là bởi thiếu chủ của bọn họ đã thành niên. Một khắc vừa rồi đã đạt tới thực lực kim đan kỳ. Thiếu chủ tiên tiên. Trong đại tình vương triều, Trung Sơn đứng trên một gác cao, nhìn vô số yêu lang ngửa đầu lên trời mà giống, hưng phấn vô cùng. Trung Sơn bay nhanh tới chỗ Thanh Vân lang tướng. Lúc này Thanh Vân lang tướng cũng hưng phấn đứng ngoài điện, nhìn phương đông nơi xa xôi. Thanh Vân, có phải tiên tiên đã đạt tới kim đan kỳ hay không? Trung Sơn hỏi thẳng. Ừ. Thanh Vân lang tướng gật đầu. Ngọc Hành Tông. Ngày thứ ba sau khi Trung Sơn trở về, ngồi trong một gian thiên điện, trong tay bắt một ngọc giản nhỏ, đây là do Tử Hân lưu lại cho mình. Đương thời Tử Hân cường hành dung hợp đóa mân côi kia, phải nhanh chóng bay về Ngọc Hành Tông, ném lại một chiếc ngọc giản, rồi lập tức rời đi, bóng dáng mờ ảo. Trung Sơn đọc, nội dung bên trong chỉ có 5 chữ. Cẩn thận niệm du du. Cẩn thận niệm du du, đây là nhắc nhở của Tử Hân dành cho Trung Sơn. Nhìn ngọc giản nhỏ xinh này. Trung Sơn khẽ cười. Nàng đang quan tâm mình. Lúc ngoài điện cũng có người đi đến. Lật tay thu ngọc giản lại, Trung Sơn nhìn về phía người đến. Là Liêu Vô Song. Vô Song gặp qua tiên sinh. Liêu Vô Song cung kính xá một xá với Trung Sơn. Thế nào, nghĩ xong rồi? Trung Sơn cười hỏi. Vâng, Vô Song quyết định, sau này sẽ theo góp tiên sinh, sáng tạo một phen công danh sự nghiệp, hy vọng tiên sinh thành toàn. Liêu Vô Song quỳ xuống nói. Khi mới quỳ được một nửa, Trung Sơn đã đỡ lấy nói. Mấy ngày nay ta ở đây là để đợi câu nói này của ngươi. Đa tạ tiên sinh. Liêu Vô Song vô cùng cảm động nói. Đại khí văn thành, thành người muộn, thường thường thành tựu sau sẽ càng cao. Từ hôm nay ngươi gọi ta là đại soái. Đến lúc đó do ngươi thống lĩnh lang kỵ binh trích hỏa sơn mạch, theo ta chinh chiến thiên hạ. Trung Sơn hưng phấn nói. Yên tâm, hiện tại đã khác trước kia, ta chắc sẽ mang đi toàn bộ yêu lang trích hỏa sơn mạch. Trung Sơn vô cùng khẳng định nói. Ách. Vâng. Liêu Vô Song tuân mệnh nói. Quyển 4 chương 134, Giao Hân Trích Hỏa. Trung Sơn và Liêu Vô Song đứng trên đỉnh đầu Hỏa Lang Tiểu Viêm, hướng về trong núi mà đi. A Đại và Niệm Du Du bị Trung Sơn lưu lại Ngọc Hành Tông, ra nhiệm vụ cho A Đại, chính là trông chừng Niệm Du Du, đừng để nàng đi theo. Đại soái, thật có thành sao? Liêu Vô Song nhăn mày hỏi. Yên tâm đi. Mang ta đi gặp Trích Hỏa là được rồi. Trung Sơn nói. Được. Liêu Vô Song gật đầu nói. Hành tẩu giữa rừng núi, càng ngày càng nhìn thấy nhiều yêu lang, thân hình chúng càng lúc càng to lớn. Chúng lang đã tập mãi thành quen với Liêu Vô Song, đối với Trung Sơn chỉ hơi chút kinh ngạc. Tiến vào trong núi, rất nhanh đã đi tới dưới một ngọn núi lửa cực lớn, núi lửa khói phun lên cuồn cuộn, nhưng bốn phía hình như đã được xử lý qua, rất bằng phẳng, hơn nữa còn có một số kiến trúc, có điều khá thô ráp. Những kiến trúc đó rất lớn, là nơi cư trú cho một ít lang có địa vị cao. Đứng ở chân núi, Trung Sơn nhìn lên miệng núi lửa to lớn kia. Đại soái đạo. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Nơi này là chỗ nhiều lang nhất. Lúc Trung Sơn đi đến, có rất nhiều lang coi chừng hắn. Không biết đến cùng vì sao Chí Tôn lại tuyển chúng người này. Trung Sơn nhảy từ trên đầu hỏa lan xuống, tìm đến một chỗ bằng phẳng. Thiên địa càn khôn, thiên tiên, đi ra đi. Lòng bàn tay Trung Sơn bước ra một giọt tinh huyết, một trưởng án lên mặt đất, chín đạo khói trắng phun hướng ra bốn phía, bao phủ lên chỗ Trung Sơn đang đứng. Sau khi sương khói tán đi, lộ ra Trung Sơn và một tiểu lang cao nửa xích khác. Tiên tiên, vẫn là tiên tiên, chỉ khác do tu vi tăng nên thể hình cũng biến lớn. Nhìn thấy Trung Sơn lấy tay triệu hoán, Liễu Vô Song hơi sửng sốt, tiếp đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên vừa biết được chuyện Trung Sơn có hiệp ước với lang tộc. Tiên tiên vừa đi ra. Ô ô ô tiếng giống cực kỳ hoan hỉ chạy lại cọ cọ lên chân Trung Sơn. Tiếp đó trong mắt vụ sáng nhìn Trung Sơn, vừa có vẻ kinh kỳ, bởi vừa rồi tiền tinh còn đứng trong trường sinh điện đại tỉnh Vương Triều. Chỉ nháy mắt đã khó hiểu đi đến chỗ này. Trung Sơn, hai người Trung Sơn. Nhưng khí tức đều cùng một hình dạng A. Đương thời Trung Sơn nói với nàng bản thân có hai thân thể, tiên tiên còn không tin, hiện tại đúng thực có hai cái, quá thần kỳ, quá bất khả tư nghị. Tiên tiên vô cùng hưng phấn nhìn Trung Sơn, trong mắt đầy vẻ hoan hỉ. Trong sân cốc, tất cả hỏa lang đột nhiên trừng lớn mắt, tiếp đó ô ô kêu lên hai tiếng toàn bộ quỳ rạp xuống. Tất cả lang, chỉ cần là lang trong sân cốc, tất cả đều bỏ rạp xuống, không có ngoại lệ. Ngay cả Tiểu Viêm dưới chân Liễu Vô Song, lúc này cũng quỳ rạp xuống. Liễu Vô Song trừng lớn mắt nhìn Trung Sơn, nhìn lang mà Trung Sơn triệu hóa ra, tiểu lang này có lai lịch gì? Đây chính là cảm thụ huyết mạch căn nguyên nhất vừa xuất hiện, tất cả lang đều cảm thụ được thân phận của nó. Thiếu chủ tới. Tiên tiên, tiếp theo trông vào ngươi. Trung Sơn cười nói với tiên tiên. Yên tâm, yên tâm. Tiếp đó, tiên tiên nhảy ra trước, nhanh xông lên núi lửa, chạy tới kiến trúc cao nhất trên miệng núi lửa. Trích Hỏa đâu? Tiên tiên rất không khách khí hỏi. Mà lúc này, có lẽ Trích Hỏa lang tướng trong núi lửa cũng cảm nhận được huyết mạch cao cấp đang bước đến gần. Lập tức từ miệng núi lửa bay ra. Bay đến dưới núi lửa. Nhìn thấy Trung Sơn, Trích Hỏa lang tướng hơi nhíu mày, thần tình bất định. Nhưng lúc nhìn thấy tiên tiên lại hơi ngạc nhiên. Trích Hỏa bái kiến thiếu chủ. Trích Hỏa lang tướng quỳ một gối bái kiến tiên tiên. Trích Hỏa, ta nghe Trung Sơn nói ngươi vì bảo mạng mà cam nguyện làm thuộc hạ Trung Sơn. Nhưng sau khi bảo trụ được tính mạng lại bỏ đi, đối với lời hứa trước kia không nghe không nhìn. Tiên tiên đầy vẻ phẫn nộ nói. Điều này. Chán Trích Hỏa lang tướng rịn ra chút mồ hôi lạnh. Lật lọng, ngươi thật làm mất mặt lang tộc chúng ta, mất mặt ta, mất mặt gia gia ta. Trở về ta phải nói với gia gia. Nói ngươi bên ngoài vô pháp vô tiền, thiếu giết cướp giật, không chuyện xấu gì không làm, bại hoại danh dự lang tộc chúng ta. Tiên tiên học theo phương pháp Trung Sơn dạy nói. Nghe được lời tiên tiên, Trích Hỏa mồ hôi lạnh đầy đầu, đây đây, rõ ràng là vu oan hãm hại, mình đâu có không chuyện gì không làm, chỉ vì mặt mũi không đáp ứng Trung Sơn mà thôi. Hừ, ta còn phải nói cho những thúc thúc, A-di khác nghe, nói cho Thanh Vân, Hắc Ngạo, Băng Lan. Tiên tiên không ngừng kể tên đám lang tướng trên thiên lang đảo. Trích Hỏa lang tướng có thể nói là buồn bực đến cực độ. Nếu mà thiếu chủ trở về nói như vừa rồi, vậy thanh danh của mình trong lang tộc chẳng phải sẽ mất hết. Mà cái tên tiên tiên kể đều là kẻ mình quen biết. Bực thật. Thiếu chủ. Ta sai rồi còn không được ư. Trích Hỏa lang tướng vẻ mặt đau khổ nói. Đối với tiên tiên thì đánh không được, mắng cũng không xong. Thôi thì mọi sự thuận theo nàng. Ai, bi ai mà. Ừ. Được rồi. Trung Sơn là bằng hữu của ta, tất cả những sự việc hắn làm đều rất được ra ra hậu thuẫn, ngươi tất phải nghe theo lời hắn nói, không được trái ý. Nhìn Trung Sơn. Trích Hỏa lang tướng chỉ có thể buồn bực gật đầu, thì ra hết thảy đều là chủ ý thối do Trung Sơn nghĩ ra. Có điều. Vậy thì làm được gì? Ta sẽ thường thường tới kiểm tra, đừng có làm bại hoại danh dự lang tộc. Tiên tiên giống như đang hoài nghi nhân phẩm Trích Hỏa lang tướng nói. Trích Hỏa lang tướng nhìn Trung Sơn. Mặt đầy vẻ khổ sở, song đành gật đầu nói. Thiếu chủ yên tâm. Nhìn thấy Trích Hỏa lang tướng như thế, tiên tiên giống như cảm thấy chưa thỏa mãn lên mặt nói. Ừ, đây là trọng nhiệm, lang tộc có thể khôi phục huy hoàng năm xưa hay không đều rơi vào trên vai ngươi, ngươi tự lo cho tốt. Trung Sơn đứng một bên buồn cười nhìn tiên tiên, quả nhiên dạy ngươi cũng có thuật, để cho Trích Hỏa lang tướng buồn bực thế này là đủ rồi. Nghe được lời tiên tiên, Trích Hỏa lang tướng đầu đầy mồ hôi, nhưng không làm không được. Ai, bị ai mà. Ngày thứ hai, tiên tiên liền bị Trung Sơn đưa đi. Tuy tiên tiên đã là kim đăng kỳ, nhưng Trung Sơn vẫn lo lắng cho an toàn của nó, rốt cuộc tiếp theo thứ phải đối mặt chính là chiến loạn. Tuy tiên tiên không nỡ, nhưng ở thiên lang đảo còn có một Trung Sơn khác. Bởi thế cũng không có ý kiến gì nhiều, còn vì Trung Sơn mang về một thứ. Thiên lang đảo, đại tình Vương Triều. Trong một gian đại điện, Trung Sơn, Bảo Nhi và cả tiên tiên. Tiên Tiên há mồm phun ra một khối ngọc giản, là bản thể Trung Sơn để Tiên Tiên mang về. Bắt lấy ngọc giản, Trung Sơn nhìn nhìn Bảo Nhi. Mà Bảo Nhi cũng kinh kỳ nhìn ngọc giản kia. Cái này là Trưng Ương Quyết. Bảo Nhi nhíu mày hỏi. Ừ, cái này là do tiên nhân kia lưu lại cho ngươi tu luyện Trưng Ương Quyết. Trung Sơn trực tiếp nói. Bảo Nhi nhìn nhìn ngọc giản, lại nhìn nhìn Trung Sơn, ôn nhu nói. Lao ra, ngài nói ta phải luyện sao? Nhìn Bảo Nhi, Trung Sơn khẽ cười lắc đầu nói. Lúc ta có thể bảo hộ ngươi tận lực đừng luyện tập, ai biết nàng động tay động gì trong thứ kia. Ừ. Bảo Nhi rất vâng lời, gật gật đầu nói. Yên tâm đi, sau này ta sẽ tìm cho ngươi công pháp càng mạnh hơn, tuyệt không để ngươi bị khuất. Trung Sơn nói. Ừ, ta tin tưởng ngài. Bảo Nhi ôn nhu nói. Mà Tiên Tiên đứng một bên lại trừng lớn mắt, giống như đang nghiên cứu tình ý trong đối thoại giữa hai người vậy. Lật tay thu lại Trung Ương Quyết, Trung Sơn nhìn về phía Tiên Tiên cười nói. Tiên Tiên, lần này đều nhờ ngươi. Nói đi, ngươi có nguyện vọng gì hy vọng được thực hiện không? Ngọc Hành Tông, trong một gian đại điện. Trung Sơn, A Đại, Niệm Du Du đang ngồi uống trà tán gẫu. Tiên sinh, ngày đó ngài tới Trích Hỏa Sơn mạch thế nào? A Đại hỏi. Đúng a, còn để A Đại trông chúng ta, có bí mật gì mà ngươi không muốn để mọi người biết? Niệm Du Du đứng một bên khó chịu nói. Ta tới thuyết phục Trích Hỏa Lang tướng, đương nhiên là một người đi mới thể hiện được thành ý. Trung Sơn uống một ngụm trà cười nói. Hả? Tiên sinh có thành công không? A Đại lập tức truy hỏi nói. Đương nhiên. Trung Sơn cười nói. Không thể nào. Sao Trích Hỏa có thể đồng ý làm tọa kỵ cho ngươi? Lần trước đã bỏ chạy, lần này ngươi đi thuyết phục hắn. Không thể nào. Niệm Du Du đầy vẻ không tin nói. Không bao lâu nữa Trích Hỏa Lang tướng sẽ mang quần lang Trích Hỏa Sơn mạch tới hội hợp cùng chúng ta. Sau khi hội hợp, chúng ta lập tức về Vô Song Thành. Trung Sơn nói. Còn mang theo quần lang. Ngươi cho chúng chỗ tốt gì? Có thể thu mua nhiều lang như vậy. Niệm Du Du không tin hỏi. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện. Tiên sinh, tiên sinh, không tốt. Ngoài đại điện truyền đến tiếng Liêu Tùy Phong. Làm sao vậy? Trung Sơn nhìn Liêu Tùy Phong đang tiến vào. Lang, lang tập kích. Giờ bên ngoài Ngọc Hành Tông có rất nhiều lang, càng lúc càng nhiều, không phải Vô Song đã xảy ra chuyện chứ? Liêu Tùy Phong lo lắng hỏi. Liêu Tông chủ cứ yên tâm, không việc gì, là ta để Vô Song làm chút việc, còn về đám lang kia cũng là do ta triệu tập mà tới. Không cần lo lắng, không bao lâu nữa ta sẽ mang đám lang kia đi. Trung Sơn cười nói. À, ra vậy. Liêu Tông chủ thở phào một hơi. Mà Niệm Du Du và A Đại cũng kinh kỳ nhìn Trung Sơn, thậm chí Niệm Du Du còn đi ra nhìn đám lang kia. Tiên sinh, ngài thật đã mời đám lang kia tới. Có bao nhiêu? A Đại hưng phấn nói. Bao nhiêu? Ta không biết, có điều hẳn là toàn bộ yêu lang Trích Hỏa Sơn mạch. Trung Sơn cười nói. Tất cả. A Đại cổ quái hỏi. Trích Hỏa Lang tướng thật đã hiệu tử trung. Toàn bộ đầu nhập. Quyển 4 chương 135, Đông Phương Hầu. Rời đi 4 tháng, cuối cùng Trung Sơn đã trở về, đi tới Vô Song Thành. Ngoài cửa Nam Vô Song Thành 10 dặm, một con hồng lang cực lớn, cao phải đến 50 thước, hai mắt để lộ một cỗ tinh quang thấu xạ tứ phương đang đứng. Trên đỉnh đầu cự lang, Trung Sơn mặc một thân hắc bào, nhìn qua vô cùng ngạo khí. Hỏa lang cực lớn này chính là Trích Hỏa, lang tướng có kiêu ngạo của lang tướng hắn chỉ đáp ứng mỗi mình Trung Sơn, bởi thế chỉ có một mình Trung Sơn mới có thể đứng trên đỉnh đầu hắn. A Đại và Niệm Du Du chỉ có thể phi hành ở bên cạnh. Còn một người nữa là Liễu Vô Song là tân thống lĩnh lang kỵ binh của Trung Sơn. Tuy mới chỉ có lang, còn chưa có người, nhưng rất nhanh liền có thể triệu tập. Sau người Trung Sơn là một mảnh màu hồng cuồn cuộn. 5 vạn yêu lang, thấp nhất cũng phải đến 10 thước, tu vi thấp nhất cũng là tiên thiên hậu kỳ. 5 vạn yên lang, chính là tân binh mà Trung Sơn triệu tập được trong 4 tháng qua. Kỵ binh, tác dụng lớn nhất của kỵ binh là gì? Trên chiến trường, tác dụng của kỵ binh căn bản không phải vì giết địch, mà là lấy thời gian nhanh nhất chia cắt đại quân địch, cứ như vậy chờ đợi đại quân phe mình thảm sát. 5 vạn lang kỵ binh tương đương với cả 100 vạn bộ quân. Trung Sơn một người một lang đi đầu, hướng về Vô Song Thành. Địch tập. Một tên tiểu binh trên tường thành Vô Song Thành có nhãn thần rất tốt, lập tức quát to lên, hơn nữa còn vội vàng đánh trống cảnh báo. Phúc chốc, toàn Vô Song Thành trở nên cực kỳ căng thẳng, mấy tên đại tướng dồn dập bay lên thành lâu, cũng nhìn về phương nam, địch tập. Đợi đến lúc nhìn rõ người đạp trên đầu lang đi đầu, chúng tướng thở phào một hơi, không việc gì, là đại soái. Đại soái đã trở về. Triệu Chuyên bước lên trước, đoạt lấy dùi trống, trừng mắt nhìn tên tiểu binh kia một cái, nhìn khiến tiểu binh buồn bực không thôi, không biết đã làm sai chỗ nào. Trong lúc Trung Sơn không ở đây, Thủy Vô Ngân tạm quản Vô Song Thành. Nhìn Trung Sơn đạp lang mà đến, cũng như đại bộ phận trung tướng, hắn trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn, trong mắt đầy vẻ kính nể, sùng bái. Hoàng cực cảnh, đầu lang mà đại soái đạp lên là hỏa lang hoàng cực cảnh. Mở cửa thành. Vâng. Tên tiểu binh phía dưới lĩnh mệnh. Tiếp đó cự môn từ từ mở ra. Trung tướng theo ta ra khỏi thành, nên tiếp đại soái. Thủy Vô Ngân nói. Vâng. Trung tướng trên thành lâu hưng phấn đáp lời. Chỉ có Triệu Truyền là thoáng nhíu mày, nhưng vẫn theo trung tướng đi tới cửa nam. Dưới thành lâu, trung tướng đứng thành hai hàng, đứng đầu mỗi hàng là Thủy Vô Ngân và Triệu Truyền. Cung nên đại soái quay về. Trung tướng hưng phấn nói. Ừ, Vô Ngân, trong lúc ta không ở đây Vô Song Thành có xảy ra đại sự gì không? Trung Sơn hỏi. Đại soái, trong 4 tháng ngài không ở đây Thánh Thượng ban xuống 2 đạo Thánh Chỉ. Hiện tại người đưa Thánh Chỉ đang đợi trong phủ thành chủ. Thủy Vô Ngân lập tức nói. Hả? Trung Sơn thoáng suy tư. Triệu Truyền. Trung Sơn hạ lệnh hàng bên kia. Có mặt tướng. Triệu Truyền lập tức ứng thanh. Đây là tân thống lĩnh lang kỵ binh Liễu Vô Song. Hiện tại ngươi dẫn hắn và 5 vạn yêu lang tiến vào quân doanh số 8. Dùng những thứ tốt nhất chiêu đãi bọn họ. Trung Sơn ra lệnh. Vâng. Triệu Truyền lập tức cao giọng lĩnh mệnh. Gặp qua Liễu thống lĩnh. Triệu Truyền chào hỏi Liễu Vô Song. Triệu Truyền hiểu rõ sự lợi hại của kỵ binh, bản thân doanh thứ nhất đại huyền quân cẩu mình cũng có 1.000 hổ kỵ binh. Lần này đại soái ra ngoài 4 tháng, không ngờ tìm được 5 vạn lang kỵ binh, thế này lực lượng của đại soái lại mạnh thêm mấy lần. 5 vạn A. Mà tên Liễu Vô Song này không ngờ được bái làm thống lĩnh lang kỵ binh này, có thể thấy Liễu Vô Song rất được chúng ta tin phục. Một người có thể khiến 5 vạn yêu lang tin phục khẳng định là nhân vật không hề đơn giản. Gặp qua Triệu thống lĩnh. Liêu Vô Song nói. Vô Song, trước ngươi nghỉ ngơi 2 ngày, ta sẽ tìm ngươi sau. Trung Sơn quay đầu dặn Liêu Vô Song. Vâng, đại soái. Liêu Vô Song ứng thanh. Vô Ngân, dẫn ta tới gặp Khâm Sai. Trung Sơn nói. Vâng. Thủy Vô Ngân ứng thanh. Tiếp theo Thủy Vô Ngân phi hành dẫn đường, Trích Hỏa lang tướng chở Trung Sơn. A Đại và Niệm Du Du bay theo phía sau, nhanh hướng vào trong thành. Lúc bay đến cận phủ thành chủ, Trung Sơn nhảy xuống từ trên đầu Trích Hỏa lang tướng nói. Trích Hỏa, làm phiên ngươi, sau này nếu không có chiến sự ngươi cứ khôi phục nhân hình A. Bành! Sau một trận khói hồng, Trích Hỏa lang tướng liền khôi phục nhân mạo. Vừa rồi ngươi muốn thụ lập quân uy. Trích Hỏa lang tướng nhíu mày nói. Không, soái là hồn quân, hồn tránh, thất quân cường. Trung Sơn gật đầu, thịnh không phản bác. Trích Hỏa lang tướng gật đầu. Bất kể thế nào, tạm thời làm tọa kỵ cho Trung Sơn, Trung Sơn tịnh không kỳ thị hắn, ngược lại còn lễ độ có thừa, thức thời như vậy, đương nhiên Trích Hỏa không có gì để phàn nàn. A Đại đi tới trước, đạp mây cùng Trung Sơn bay về phù đảo phủ thành chủ. Như thế này ít nhất bề ngoài bên người Trung Sơn đã có 3 cường giả hoàng cực cảnh. An toàn của hắn tuyệt đối tăng lên nhiều. Bước lên phủ thành chủ, Trung Sơn trực tiếp đi tới đại điện ở giữa. Một hạ nhân cung kính cúi người. Trung Sơn đi vào bên trong. Đại soái, để ta đi thông chi Khâm Sai. Thủy Vô Ngân nói. Ừ, Trung Sơn gật gật đầu. Rất nhanh đã có 2 nam tử bộ dáng thái giám đi ra. Hơn nữa trên tay mỗi người còn cầm một tờ thánh chỉ màu vàng. 2 người nhìn Trung Sơn, một tên trong đó kêu lên. Trung Sơn tiếp chỉ. Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trung Sơn cung kính xá một xá. Phụng Thiên thừa vận, thánh thượng chiếu viết, Trung Sơn văn mãn giang hồng. Trên động lòng trời, dưới thuận lòng dân, tức huyền khởi, liên khâm định, Trung Sơn là người đứng đầu Tân Khoa, ngồi ở bảng vàng Đại La, Tân Khoa trạng nguyên Đại La Thiên Triều. Khâm thử. Thái giám cao giọng nói. Tạ ơn Thánh Thượng, thần tiếp chỉ. Trung Sơn vươn tay tiếp đạo Thánh chỉ trên tay Thái giám kia. Trong nháy mắt ngón ta đụng vào Thánh chỉ, đống nhiên vô số khí hoàng kim từ 4 phương 8 hướng xông thẳng vào thân thể Trung Sơn. Thân thể Trung Sơn chợt vàng rực rỡ, bộ dáng như được tắm gội thiên ân. Nhuyễn vị chi thân. Tốc độ tu hành gấp 3. Hơn nữa cùng thời gian đó, Đại La Thiên Triều, trên không trung thái cổ thánh đô, trong vô tận hình tượng nhân hình số mệnh đột nhiên xuất hiện thêm một bóng dáng mơ hồ. Khắc này trong số mệnh thái cổ thánh đô cũng có một chỗ cho Trung Sơn. Trung Sơn vô cùng hưng phấn, gấp 3, nhuyễn vị chi thân. Thật là quá tốt. Trung Sơn tiếp chỉ. Một tên thái giám khác hô lên. Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trung Sơn lại cung kính xá một xá. Phụng Thiên thừa vận. Thánh thượng chiếu viết, Tân Khoa trạng nguyên Trung Sơn tài đức xuất chúng, chiến vô song thành, mất 2 vạn quân binh, binh bại 150 vạn đại quân đại vũ, kỳ công lớn lao, thanh chánh quân uy, là đại thắng lớn ở chiến trường phương Nam, Dương Thiên uy đại la, nay ban phong Trung Sơn là Đồng Phương Hầu Đại La Thiên Triều. Gia binh 500 vạn, là đại soái phương Đông. Thống lĩnh binh chiêu mộ, nhanh chóng bình định 12 thành Lâm Hải Đại Vũ Đế Triều. Khâm thử. Thái giám cao giọng đọc thánh chỉ. Tạ ơn thánh thượng, thần tiếp chỉ. Trung Sơn lập tức cao giọng hô. Tiếp lấy thánh chỉ, lập tức trên người liền bắn ra một cỗ kim quang. Đồng thời trên không thái cổ thánh đô Đại La Thiên Triều, hình tượng ngưng tụ số mệnh Trung Sơn không ngờ gì động ra trước một chút. Chúc mừng Đông Phương Hầu. Chúc mừng Đông Phương Đại Nguyên Soái. Hai tên thái giám chúc mừng nói. Đa tạ hai vị khâm sai. Trung Sơn lập tức trả lời. Không sớm nữa, thánh thượng để chúng ta truyền chỉ xong phải lập tức hồi triều, cáo tử. Một tên thái giám nói. Để ta tiễn hai vị. Trung Sơn nói. Không cần. Cáo tử. Thái giám kia nói. Tiếp theo hai tên thái giám rời khỏi đại điện, nhanh chóng đi về phía cửa thành. Thái giám Đại La Thiên Triều ít nhất đều có tu vi hợp thể kỳ. Trinh Hỏa ở một bên nhíu mày nói. Chúc mừng tiên sinh. A Đại lập tức nói. Mừng cái gì? Thánh chỉ nói tự chiêu ra binh, cũng tức là Đại La Thiên Triều không phái binh cho ngươi. Trận tiếp xem để xem ngươi đánh thế nào. Niệm Du Du ở bên cạnh đả kích. Vậy chiêu binh thôi. Trung Sơn cười nói. Chiêu. Tuy cho ngươi hạn ngạch 500 vạn. Nhưng tiền thì ngươi tự bỏ, lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy đi chiêu binh. Niệm Du Du lại tiếp tục đả kích. Nhưng Trung Sơn lại không thèm để ý. Đánh nhau không phải vì tranh đoạt tiền tài sao. Còn cần mình bỏ tiền ra. Đánh thì cứ đánh, tiền sẽ tự đến A. Tiên sinh, hiện tại ngày đã có nghiệp vì thiên địa nhuyễn vị chi thân. A Đại cảm thán lần nữa. Đúng A, căn cốt của ta ngươi cũng biết, tốc độ tu hành rất chậm. Có được nhuyễn vị chi thân, tu hành sau này có thể nhanh lên một ít. Trung Sơn gật đầu. Câu nói này của Trung Sơn, Trích Hỏa Lang Tướng và Niệm Du Du nghe còn không cảm thấy gì, nhưng A Đại nghe xong lại chảy một thân mồ hôi lạnh, tốc độ thế kia còn chậm. Vô Ngân. Trung Sơn quay sang nói với Thủy Vô Ngân. Có thuộc hạ. Thủy Vô Ngân lập tức ứng tiếng. Chuẩn bị chỗ cho bọn họ, ta cần nghỉ ngơi, ngày mai đưa địa đồ nơi gọi là 12 thành Lâm Hải tới chỗ ta. Trung Sơn nói. Vâng. Thủy Vô Ngân lập tức ứng thanh. Tiếp theo chính là chuẩn bị chỗ ở cho Niệm Du Du và Trích Hỏa. Riêng A Đại đã có chỗ chưa rồi. Còn Trung Sơn lại ngồi một mình trong đại điện, đóng chặt cửa, ngồi lên xoan an, vẻ mặt ngưng trọng dở hai bản thánh chỉ ra. Đây là hai thánh chỉ bàn của mình, không có chỗ nào khiến Trung Sơn kinh kỳ ngoại trừ ấn trên đó khiến hắn cảm thấy khá hứng thú. Ngọc Lũy. Hồng ấn Ngọc Khuê Thánh Thượng tự phê. Thu mệnh Vũ Thiên, ký thọ Vĩnh Sương. Chữ giống hệ Phương Thiên Ngọc Lũy của mình, có điều tám chữ này càng khí thế hơn. Chỉ liếc qua có một loại uy áp từ thượng thiên mà xuống, cảm giác tuyên cổ thương mang khổng lồ. Phương Thiên Ngọc Lũy Đại Tình Vương Triều so với nó còn kém rất nhiều. Nhưng mà hiện tại Trung Sơn chưa gấp, sớm muốn Phương Thiên Ngọc Lũy của mình sẽ càng thêm cường đại. Còn về nhuyễn vị chi thân. Nhuyễn vị chi thân thấp nhất là tăng tốc độ tu hành gấp 3, bản thân được phong hầu, lại thống lĩnh đại quân, tiếp nhận tín ngưỡng từ thuộc hạ, số mệnh Đại La Thiên Triều càng trồng thêm. Tuy hiện tại bản thân là nhuyễn vị chi thân. Nhưng tốc độ lại được tăng 5 lần so với nguyên bản. Quyển 4 chương 136, Lâm Hải Thập Nhị Thành. Trung Sơn ngồi trên, hai bên là hai hàng trung tướng. Ở giữa đại điện làm một bản đồ không gian 3 chiều rất lớn. Bản đồ thần châu đại địa chỉ là khái quát chứ không như thực tế. Lâm Hải Thập Nhị Thành. Sở dĩ gọi là Lâm Hải Thập Nhị Thành bởi vì cả 12 tòa thành trì này đều nằm gần biển. Cả 10 tòa thành đều vô cùng kiên cố. Kiên cố không kém gì so với Vô Song Thành. Vậy đây là 12 tòa thành cổ sao? Trung Sơn nhíu mày hỏi. Vâng, đại soái, 12 tòa thành cổ này được xây dựng từ 1.5000 năm trước. Thủy Vô Ngân giải thích. 1.5000 năm trước. Trung Sơn nhíu mày nói. Đại soái cũng biết trước đây có Đại Hồng Thiên Triều chứ? Thủy Vô Ngân nói. Người nói đi. Trung Sơn để Thủy Vô Ngân nói. Thần Châu đại địa vốn dĩ lúc trước là tứ đại thiên triều, trong đó Đại Hồng Thiên Triều có thực lực mạnh nhất, quốc thú là rồng. Thánh thượng tên là Hạo Thiên, 6.000 năm trước đã nên kháng thiên uy, nghịch sửa phàm mệnh trở thành tiên mệnh, đạt tới thực lực tiên nhân rồi phi thăng. Thủy Vô Ngân nói. Đại Hồng Thiên Triều. Trung Sơn nhíu mày nghe. Đúng vậy, quốc thú là Long tộc, hiện tại là chủng tộc cường đại nhất thiên hạ. Lúc thánh thượng Đại Hồng phi thăng Đại Hồng còn có tam đại thái tử và một thái sư, cả bốn người đều tách ra thành bốn đế triều. Cả bốn đại đế triều đều có thể triệu hồi Long tộc. Những thiên triều còn lại ở Thần Châu đều cử binh thảo phạt khiến cho toàn bộ tứ đại đế triều bị diệt, mấy chục năm sau thì người cuối cùng của Hạo gia cũng chết ở Thiên Lang đảo. Thủy Vô Ngân nói. Vậy 12 tòa thành trì trước kia đều là của Đại Hồng Thiên Triều sao? Trung Sơn hỏi. Đúng, Đại Hồng Thiên Triều xây dựng 12 tòa thành này ở cạnh biển. Thủy Vô Ngân nói. Chúng tướng có kế sách gì phá thành không? Trung Sơn quay sang mọi người hỏi. Thế nhưng chúng tướng đều lắc đầu, hiển nhiên không hề có đối sách gì. Đại soái, 12 tòa thành này kiên cố không kém gì Trung Sơn. Ngày trước là do thành chủ đầu hàng nên mới rơi vào tay Đại Vũ Đế Triều, trừ phi tin chiến thắng khắp nơi liên tục truyền đến thì thành chủ của 12 tòa thành này mới buông tay. Thủy Vô Ngân giải thích nói, đã là thành thì có thể phá, chúng ta trước hết xem Lâm Hải thập nhị thành này kiên cố như thế nào đã rồi mới công thành. Trung Sơn nói, vâng. Chúng tướng đáp, được rồi, tin chiến báo từ các nơi thế nào rồi? Trung Sơn hỏi, những thành trì bị Đại Vũ và Đại Quang đều được đoạt lại trở lại rồi. Thủy Vô Ngân nói, sao? Đều đoạt trở lại rồi xoa. Trung Sơn bất ngờ nói, vâng, chỉ là chưa hướng ra bên ngoài tuyên chiến nên chưa chiếm được tất cả. Thủy Vô Ngân nói, nói cho ta nghe một chút xem Thủy Kính, Tề Thiên Hầu và Kim Thiền dùng cách nào để phá thành. Trung Sơn suy nghĩ một chút rồi nói, vâng, Tề Thiên Hầu có Tề Thiên đại viên ra thịt dày nên phá cương tiễn không thể bắn được, bọn chúng xông vào mở cửa thành. Sau một hồi chém giết, cuối cùng thì đại huyền quân đệ nhất doanh tử thương 10 vạn người, giết chết được tướng lĩnh của đối phương, quân địch như rắn mất đầu nên tất cả đều bị Tề Thiên Hầu bắt. Thủy Vô Ngân nói, ừ, tiếp tục đi. Trung Sơn nói, Kim Thiền thống soái nhất quân, đứng ở dưới thành không ngừng dùng Phật lý đánh vào tường thành. Đồng thời có Đại Uy Thiên Long Bồ Tát giúp đo nên cuối cùng đã bắt được tướng thủ thành, đồng thời cũng bị tử thương mất 3 vạn người. Thủy Vô Ngân nói, ừ, Thủy Kính thì sao? Trung Sơn hỏi. Thủy Vô Ngân nhìn Trung Sơn, có chút cổ quái nói, Thủy Kính tướng quân có thể là đã nhìn thấy đại soái công thành nên cũng làm theo, cuối cùng thì tử thương mất 2 vạn tướng sĩ, chiếm được thành. Ừ. Trung Sơn gật đầu nói, đại soái, vừa có chiến báo. Thủy Vô Ngân lập tức nói, xoa. Trung Sơn nghi hoặc nói, Đại Quang Đế Triều đã cử Đại Đô Đốc là Tiêu Vong thống lĩnh binh lính hỏa tốc tới biên giới. Thủy Vô Ngân nói, Tiêu Vong. Trung Sơn nhíu mày suy nghĩ. Lần trước ở sự kiện quỷ hồn gặp Tiêu Vong một lần nhưng vẫn chưa nói chuyện. Tiêu Vong lĩnh binh rất giỏi, là quân thần của Đại Quang Đế Triều. Lần này hắn tới chiến sự phía Tây Nam có thể sẽ rất khó khăn. Thủy Vô Ngân nói, Tây Nam. Người nào đối đầu với Đại Quang Đế Triều ở đó? Trung Sơn hỏi. Thủy Kính và Kim Thiền. Thủy Vô Ngân nói, ừ, được, nếu là Thủy Kính đối đầu với Tiêu Vong như vậy phải luôn luôn để ý tới chiến sự ở phía đó, tùy thời phải hội báo lại cho ta. Trung Sơn suy nghĩ một chút rồi nói, vâng. Thủy Vô Ngân lập tức đáp, Đại Quang Đế Triều bắt đầu dùng Tiêu Vong, vậy Đại Vũ thì sao? Có sử dụng Đại Đô Đốc Dịch Diễn hay không? Trung Sơn hỏi, không có tin tức gì, chắc là không dùng. Thủy Vô Ngân nói, không dùng. Quả là đáng tiếc. Thế nhưng không dùng cũng tốt. Trung Sơn suy nghĩ một chút rồi nói, đại soái, chúng ta được phân đến Lâm Hải thập nhị thành, những người khác cũng có thể được phân đến những thành trì khác. Khi nào thì chúng ta khởi hành? Không thể để cho người khác hoàn thành nhiệm vụ trước được. Thủy Vô Ngân có phần cấp thiết nói. Thấy Thủy Vô Ngân kích động như vậy, Trung Sơn mỉm cười nói, mấy ngày nay ngươi đã tập hợp được bao nhiêu binh lính rồi? Bẩm đại soái, hiện tại binh lính của thuộc hạ đã đạt tới 80 vạn, hơn nữa đại huyền đệ nhị phục cũng có 100 vạn người. Thủy Vô Ngân kích động nói, a, 100 vạn đại quân, khí phách thật lớn. Thế nhưng, Vô Ngân, quân hiện tại của ngươi liệu có thể chiến đấu được không? Trung Sơn nói, a. Thủy Vô Ngân nghi hoặc nói, binh cần tinh chứ không cần nhiều, binh lính của ngươi mới chiêu mộ, lấy 20 vạn đó đánh với đại huyền quân đệ nhất doanh liệu có thắng được không? Trung Sơn hỏi, thậm chí là 40 vạn đại quân khẳng định cũng không phải là đối thủ của Triệu Truyền. Trung Sơn hết sức khẳng định nói, đại soái khen nhầm rồi. Triệu Truyền lập tức từ chối nói, ta không khen nhầm, trong lòng ngươi hẳn cũng biết những binh lính mới chiêu mộ ta không cần nhìn cũng biết được thực lực của bọn họ. Trung Sơn nói, nhưng dù xoa cũng là binh lính mà. Thủy Vô Ngân có chút vô tội nói, lính mới chiêu mộ thì cần phải tập luyện, ngươi có thể thỉnh giáo Triệu Truyền vấn đề này. Trung Sơn nói, vâng. Thủy Vô Ngân đáp, trên chiến trường, biết địch biết ta 100 trận 100 thắng. Hiện tại đối với đại quân của mình vẫn chưa nắm vững thì làm sao mà có thể công phá được 12 tòa thành kiên cố. Nếu như có đánh thì chỉ lãng phí binh lính mà thôi. Trung Sơn dạy bảo Thủy Vô Ngân, nói. Vâng, thuộc hạ đã biết sai rồi. Thủy Vô Ngân cảm thán nói. Ha ha, yên tâm đi, chúng ta không đánh thì thôi, nếu đánh chắc chắn sẽ thắng. Không ham muốn vinh dự nhất thời, cái quan trọng là cuối cùng ai mới là người giành chiến thắng. Trung Sơn khích lệ nói. Vâng. Thủy Vô Ngân lập tức đáp. Đại Vũ Đế Triều. Bên trong hoàng cung lúc này chỉ có 2 người. Một người ngồi trên long ỷ, Nạp Lan Đại Đế. Người còn lại là thủ quốc Đại Đô Đốc, Thiết Huyết. Bệ hạ. Thiết Huyết tướng quân cung kính túi đầu nói với Nạp Lan Phiêu Huyết. Làm sao vậy? Đã bãi triều rồi, còn có chuyện gì sao? Nạp Lan đại đế nhăn mặt nói. Bệ hạ có biết chiến sự ở Tiền Phương không? Đại La Thiên Triều đã bắt đầu phản kích, toàn diện phản kích. Tất cả thành trì chúng ta chiếm đều bị chiếm lại. Thiết Huyết lo lắng nói. Chiến tranh là như vậy, được tất sẽ mất, huống hồ đại quân của Đại Vũ Đế Triều ta vẫn còn chưa xuất động. Nạp Lan Phiêu Huyết trầm giọng nói. Thế nhưng kết quả lần trước, Vô Song Thành là thành trì hiểm yếu, Vũ An mang theo 150 vạn quân thế mà Trung Sơn chỉ chết có 2 vạn quân đã đoạt được thành. 2 vạn chống lại 150 vạn, bệ hạ, không phải là thần muốn cáo trạng, thế nhưng thực sự quá vớ vẩn rồi. Thiết Huyết can gián nói. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Nạp Lan Phiêu Huyết nhíu mày nói. Thuộc hạ nghĩ Cự Lộc Vương là người không có tài cán gì, khẩn cầu bệ hạ sử dụng Đại Đô Đốc Dịch Diễn, để Đại Đô Đốc thống lĩnh quân đội Đại Vũ Bắc Phạt. Thiết Huyết cung kính nói. Là Dịch Diễn bảo ngươi nói. Nạp Lan Phiêu Huyết trầm mặt xuống nói. Không thời gian của Đại Đô Đốc không còn nhiều nữa, hiện tại đối với việc bên ngoài căn bản không hỏi đến, chính là thuộc hạ thỉnh giáo nhưng Đại Đô Đốc cũng không bảo thuộc hạ đề cập đến bất cứ điều gì. Bệ hạ, vì Đại Vũ, thỉnh bệ hạ sử dụng Dịch Diễn. Thiết Huyết tướng quân khom lưng xuống, khẩn cầu nói. Ừ, Đại Vũ không có Dịch Diễn vẫn là Đại Vũ, hắn đã từ chức Đại Đô Đốc thì sẽ không bao giờ còn là Đại Đô Đốc nữa. Nếu không có hắn, ta vẫn có thể bình định được Đại La Thiên Triều, không có hắn Đại Vũ Đế Triều vẫn có thể đứng hiên ngang, sướng sướng. Nạp Lan Phiêu Huyết cả giận nói. Thế nhưng thần gần đây nghe nói Đại Đô Đốc Dịch Diễn muốn đi. Thiết Huyết tướng quân lập tức lo lắng nói. Đi. Đi đâu? Nạp Lan Phiêu Huyết mở chừng hai mắt nói. Đi chuột dù thiên hạ. Thiết Huyết lập tức nói. Ừ, không được đi, truyền lệnh ta, nếu Dịch Diễn chỉ cần bước ra khỏi Thiên Không Chi Thành thì sẽ khép vào tội phản quốc. Nạp Lan Phiêu Huyết quát. Bệ hạ. Thiết Huyết lo lắng nói. Lùi đi. Nạp Lan Phiêu Huyết không khách khí nói. Vâng. Thiết Huyết chỉ có thể thở dài một tiếng rồi lui ra. Phủ Dịch Diễn vẫn như trước, đứng cạnh ao cá cho cá ăn. Phía sau là Thiết Huyết, hiện tại tuy rằng Thiết Huyết là Đại Đô Đốc Đại Vũ Đế Triều nhưng vẫn là hậu bối. Thiết Huyết đang kể lại những gì vừa nãy cho Dịch Diễn nghe. Nhìn cá trong ao. Dịch Diễn cười khổ nói. Nạp Lan Phiêu Huyết, hắn đang đợi tin chiến thắng từ tiền tuyến. Nếu như thực sự có tin chiến thắng thì người trong thiên hạ sẽ chế nhạo ta, đồng thời chứng minh năng lực của hắn. Thế nhưng nếu như bại chắc chắn sẽ lại bảo ta thống lĩnh binh lính. Quyền 4 chương 137, Tây Độc Hoàng. Thủy Vô Ngân đang luyện binh và giải trừ quân bị. Trung Sơn thì không ngừng nghiên cứu địa thế của bốn phía. Chiến tranh. Không thể vội vàng. Đao không sắc không chặt được tuổi, binh không luyện không thể chiến đấu. Vô Song Thành đã phát triển đâu vào đấy, đại quân của Trung Sơn cũng càng ngày càng lớn mạnh. Trong hai ngày này, không biết Niệm Du Du đã chạy tới đâu. A Đại và Trích Hỏa cũng không có việc gì liên quan tới Trung Sơn nên Trung Sơn cũng có được khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có. Mấy ngày nay ở phía nam Vô Song Thành xuất hiện một lão già hết sức yêu dị. Lão già này mặc y bào đủ mọi màu sắc, mái tóc trắng, khuôn mặt trơn tuột, hai mắt sâu hút nhìn cực quỷ dị. Lão già tươi cười, lẩm bẩm. Lão tử muốn tìm người kế nghiệp, muốn thu một đồ đệ thế nhưng quá khó khăn. Đợi hơn 10 năm rồi, còn phải tìm đồ vật giúp nàng nữa, thế nhưng rốt cuộc cũng đồng ý rồi. Lão già tâm tình rất tốt, nên ngang đi về phía của Vô Song Thành. Thị vệ cửa thành đã sớm phát hiện ta lão già quái dị này rồi, lập tức hai người thị vệ tiến lên nói. Người tới là người phương nào? Tiểu A Nhi cũng dám cản đường lão tử sao? Hôm nay tâm trạng lão tử tốt nên không tính toán với các ngươi. Ta tới đây để tìm thành chủ của các ngươi gọi thành chủ tới gặp ta. Lão già rất thẳng thắn nói. To gan. Một thị vệ cửa thành cả giận nói. Một tiếng quát khiến lão già nhướng mày, quay sang trừng mắt nhìn gã thị vệ. Lão già vừa trừng mắt lên thì mặt gã thủ vệ đột nhiên biến thành màu đen rồi chết ngất đi. Quả quỷ dị, quá tà môn, gã thị vệ còn lại tập tức hét lớn. Người đâu? Sau khi hét lớn một tiếng. Gã thị vệ này ôm lấy gã vừa bị ngất đi thế nhưng vừa ôm vào người thì sắc mặt cũng tối sầm lại rồi ngất đi. Lão già trên mặt lộ ra vẻ coi thường. Vừa nghe tiếng hét lớn, rất nhiều thị vệ trong thành đã đuổi hết người dân gần cửa thành đi rồi tiến đến quay quanh lão già. Trong phủ thành chủ, Trung Sơn đang xem bản đồ. Đại soái, có chuyện không hay rồi. Một tướng lĩnh chạy vào đại điện nói. Trung Sơn nhướng mày lên nhìn về phía gã tướng lĩnh vừa chạy và nói. Có chuyện gì vậy? Cứ từ từ mà nói. Đại soái, cửa nam xuất hiện một tuyệt thế cường giả. Hiện tại gần 1.000 người của chúng ta đã bị hắn. Bị hắn làm sao? Trung Sơn nhíu mày nói. Bị hắn vừa nhìn toàn bộ đã trúng độc ngất đi. Gã tướng lĩnh nói. Sao? Chỉ nhìn thôi à? Trung Sơn sửng sốt nói. Vâng. Một gã tướng lĩnh lập tức nói. Vì sao hắn lại hạ độc thành vệ? Trung Sơn nhíu mày hỏi. Hắn muốn gặp đại soái. Gã tướng lĩnh nói. Có người chết không? Trung Sơn lại hỏi. Không biết, gần 1.000 người ngất đi, không ai dám tới kiểm tra bởi vì tới kiểm tra cũng sẽ bị lây rồi lập tức ngất đi. Gã tướng lĩnh nói. Được rồi, thông báo cho Trích Hỏa và A Đại. Để ta đi xem. Trung Sơn suy nghĩ một chút rồi nói. Vâng. Gã tướng lĩnh lập tức đáp. Bên ngoài cửa Nam Vô Song Thành. Trung tâm chỗ trống chính là lão giả quỷ dị kia, bốn phía xung quanh có gần 2.000 người ngất đi, thậm chí đã có hai cường giả Nguyên Anh kỳ ngã xuống. Bên ngoài có rất nhiều quân lính vây quanh, phá cương tiễn đã được lắp vào cùng hướng về phía lão giả, chỉ cần tướng quân ra lệnh là vô số phá cương tiễn sẽ bắn về phía lão giả. Thế nhưng có thể làm được tướng quân không chỉ cần có thực lực mà còn phải có sự bình tĩnh. Nếu như bắn phá cương tiễn thì 2.000 huynh đệ nằm trên mặt đất kia sẽ chết thật sự. Hơn nữa lão già lai lịch bất phàm, những phá cương tiễn này có thể đối phó được với hắn sao? Hắn không hạ thủ ngay từ đầu chính là chờ đại soái đến quyết định. Thời gian của lão tử có hạn, bảo thành chủ của các ngươi mau chóng tới gặp ta. Lão già có phần không kiên nhẫn nói. Tiền bối, tại hạ đã phái người đi thông báo, sẽ có tin tức ngay thôi. Gã tướng lĩnh trấn an nói. Ừ. Lão già gật đầu. Đúng lúc này thì Trung Sơn dẫn theo A Đại và Trích Hỏa bay đến cửa thành. Còn Niệm Du Du thì vẫn chưa trở về, không biết đang làm cái gì. Đại soái, chúng binh sĩ cung kính nói. Lúc này, Thủy Vô Ngân, Liễu Vô Song, Triệu Truyền nhận được tin tức cũng bay tới. Đại soái, cả ba người cung kính cúi đầu nói. Ừ. Trung Sơn gật đầu đi về phía trước. Trích Hỏa và A Đại một tả một hữu bảo vệ phía sau, nhưng người khác cũng đi theo sau ra phía cửa thành. Đi tới cửa thành, chúng binh sĩ đều đứng tránh ra để Trung Sơn thờ ý được lao già quỷ dị ở giữa. Tiên sinh, đó là Tây Độc Hoàng, cường giả hoàng cực cảnh đỉnh. Chỉ vì báo thù mà hắn đã từng hạ độc chết hết người dân trong một thành trì. A Đại vội vàng nói cho Trung Sơn biết lai lịch người này. Tây Độc Hoàng. Hạ độc chết toàn bộ người trong thành. Quá độc ác, nhưng độc cũng rất mạnh, quả nhiên không hổ là Tây Độc Hoàng. Bất quá đây không phải là điểm quan trọng là trước đây Trung Sơn đã từng gặp qua Tây Độc Hoàng. Lúc trước được Tử Vân từ Khai Dương Tông tới Vô Song Thành. Trên đường đi qua Đông Hải đã nhìn thấy một tiểu cô nương cưỡi rồng, phía sau còn có rất nhiều giao long hộ tống. Tây Độc Hoàng này thì theo sát phía sau khẩn cầu tiểu cô nương làm đệ tử của hắn, kết quả tiểu cô nương bỏ chạy nên Tây Độc Hoàng cứ bám theo sát không tha. Là hắn sao? Trung Sơn xuất hiện, chúng quân lính đều cung kính tranh ra nhường đường cho nhóm thủ lĩnh Vô Song Thành. Tây Độc Hoàng cách đó không xa lúc này cũng quái dị nhìn về phía đám người vừa đi tới. Tây Độc Hoàng liếc mắt đã nhận ra thực lực của Trung Sơn, Kim Đan kỳ tầng thứ nhất. Nhưng tại sao một kim đan kỳ tầng thứ nhất lại được một tám tuyệt thế cường giả bảo vệ, hơn nữa trông bộ dạng có vẻ như là thuộc hạ của hắn. Tây Độc Hoàng tiền bối, lại gặp nhau rồi. Trung Sơn cười nói. Nghe Trung Sơn nói câu này, Tây Độc Hoàng cũng cảm thấy bất ngờ. Ta với ngươi gặp nhau rồi sao? Có quan hệ gì? Ngươi là ai? Tây Độc Hoàng nhíu mày hỏi. 7 năm trước ở Đông Hải, tại hạ theo Tử Vân trưởng lão của Thất Tinh Đường trên đường đi qua Đông Hải lúc đó đàn long đang chạy. Tây Độc Hoàng vì cứu ái đồ nên không tiếc thân mà truy đuổi theo đàn long đó. Chẳng hay ái đồ hiện tại vẫn khỏe chứ? Trung Sơn vừa nói vừa cười. Tuy rằng Trung Sơn nói không đúng như sự thật thế nhưng nghe vẫn tương đối dễ chịu, ít nhất thì Tây Độc Hoàng cũng cảm thấy rất dễ chịu. Vừa nói đến đây, Tây Độc Hoàng quả nhiên đã nghĩ ra. Tuy rằng không nhớ rõ Trung Sơn thế nhưng vẫn còn nhớ Tử Hân. Những người có thực lực càng mạnh thì người khác càng nhớ đến mình lâu. Thế nhưng Tây Độc Hoàng cũng không hứng thú làm quen với Trung Sơn. Và lại cũng không cần làm quen. Thành chủ các ngươi đâu? Tây Độc Hoàng hỏi thẳng. Kẻ hèn Trung Sơn này tạm thời tiếp quản Vô Song Thành, bất cứ chuyện gì ta cũng có thể quyết định. Tiền bối có chuyện gì có thể nói với ta? Trung Sơn rất tự tin nói. Ngươi! Tây Độc Hoàng trừng mắt lên tỏ vẻ không tin. Tuy rằng những người này rất cung kính đối với Trung Sơn thế nhưng Đại La Thiên Triều cũng đâu có ngu giao một thành trì hiểm yếu vào trong tay một người kim đan kỳ được chứ. Nhưng thấy bộ dạng của các tướng lĩnh và quan viên khác, Tây Độc Hoàng cũng chỉ có thể nhăn mặt mà tiếp nhận sự thật này. Ta tìm ngươi để lấy một vật. Tây Độc Hoàng thẳng thắn nói. Trung Sơn mỉm cười nhìn Tây Độc Hoàng. Độc, cao thủ dụng độc, hiện tại Trung Sơn đang thu thập những thứ quý giá trong thiên hạ, không phải là linh thạch, không phải là địa bảo mà là người tài bởi vì Trung Sơn đã biết được cái gì là quý giá nhất. Thứ mà dùng tiền cũng không mua được chính là thứ quý giá nhất. Binh có thể dùng tiền chiêu mộ, linh thạch hay pháp bảo đều có thể dùng tiền mua được, thiên tài địa bảo cũng có thể mua được. Chỉ có nhân tài mới vô giá. Kẻ hèn này đã kính trọng tiền bối đã lâu, tiền bối có việc tìm ta tự nhiên ta sẽ tận lực cống hiện sức lực. Chi bằng chúng ta tới phủ của ta nói chuyện, có chuyện gì ta có thể giúp ngươi. Trung Sơn vừa cười vừa nói. Sao? Tây Độc Hoàng hơi sửng sốt. Bởi vì Tây Độc Hoàng thực sự không ngờ Trung Sơn lại trả lời như vậy, lúc trước hắn đã chuẩn bị đe dọa nhưng Trung Sơn lại đối xử như vậy, một cảm giác cổ quái tràn ngập toàn thân Tây Độc Hoàng. Tới phủ của hắn. Nhìn qua những người này Tây Độc Hoàng cũng có chút khiếp đảm. Cũng được. Tây Độc Hoàng gật đầu. Lúc này Trung Sơn phất tay lên bảo binh lính thu hồi toàn bộ cung tiễn. Bởi vì Trung Sơn nói thử mấy câu trước đã biết Tây Độc Hoàng cũng là người biết phân rõ phải trái. Tây Độc Hoàng thấy Trung Sơn làm vậy cũng biết những lời của Trung Sơn không phải là hư ngôn nên gật đầu đi về phía Trung Sơn. Trung tướng có chút lo lắng thế nhưng Trung Sơn quay lại khoát tay mọi người ý bảo không cần lo lắng. Đợi Tây Độc Hoàng đến gần, Trung Sơn mới nói. Tiền bối, đây là thuộc hạ của ta, ngươi xem. Trung Sơn chỉ vào 2.000 người ngất trên mặt đất. Tây Độc Hoàng căn bản không quay người lại, chỉ phất tay háo một cái, một cơn gió nhẹ từ tay háo thổi vào đám người. Dám nói năng lỗ mạng với ta. Nếu như với tính cách của lão tử trước đây thì các ngươi đã trở thành một đống xương không rồi. Tây Độc Hoàng bỏ lại một câu. Tiền bối, mời. Trung Sơn trực tiếp quên lời nói tự cao kia của Tây Độc Hoàng nói. Ừ. Tây Độc Hoàng gật đầu, theo Trung Sơn đi vào trong Vô Song Thành. Sau khi mọi người đi vào Vô Song Thành thì 2.000 người kia đã được giải độc, chậm rãi ngồi dậy, mồ hôi lạnh túa ra. Quyển 4 chương 138, 72 tấm bất hủ phong bi. Vô Ngân, mau bày ra bàn yến. Trung Sơn nói, không cần, mau mang vật mà ta muốn ra. Tây Độc Hoàng cất tiếng nói, cũng được, các ngươi chờ ở bên ngoài, ta cùng với các tiền bối luận đàm một chút. Trung Sơn cất tiếng, dạ. Thủy Vô Ngân lập tức đáp. Tây Độc Hoàng hơi bất ngờ nhìn Trung Sơn, khoe miệng ý lộ ra một vẻ kỳ dị. Muốn luận đàm với mình. Tên tiểu gia hỏa này đúng là lớn mà a tài. Hai người ở trong tiểu đình nói chuyện với nhau một lúc, những người khác thì đều ở bên cạnh chờ đợi. Tiền bối muốn gì đây? Trung Sơn nói thẳng ra. Gia hỏa này, ngươi dám nói thẳng với ta sao, cũng tốt. Ta muốn bất hủ phong bi. Tây Độc Hoàng nói. Bất hủ phong bi. Trung Sơn nhướng mày. Thế nào, không giao cho ta sao? Sắc mặt Tây Độc Hoàng lạnh lẽo. Tiền bối đừng hiểu lầm, chỉ là vãn bối vẫn chưa nghe thấy nó bao giờ, cho nên sẽ điều tra giúp tiền bối. Trung Sơn cắt tiếng nói. Ừ. Tây Độc Hoàng gật gật đầu. Trung Sơn quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Các ngươi có biết bất hủ phong bi là gì không? Trung Sơn vừa hỏi mọi người đều nghi hoặc, hai mắt đã đại sáng lên, định nói gì đó nhưng đã bị Trung Sơn cắt đứt. Vô Ngân, ngôi thân là trưởng thành của Vô Song Thành, đối với thành Vô Song hiểu rõ nhất, ông nói đi, Vô Song Thành có bất hủ phong bi không? Trung Sơn nhìn về phía Thủy Vô Ngân nói, mà khỏe môi của A Đại muốn nhúc nhích đã bị Trung Sơn ngăn lại. Cái này tại hạ cũng không rõ ràng lắm, tại hạ chưa từng nghe qua ở thành Vô Song có bất hủ phong bi. Thủy Vô Ngân nói, còn không mau đi tìm tư liệu cứu tới đây. Trung Sơn nói, dạ. Thủy Vô Ngân lập tức đáp. Sau đó rất nhiều quan viên được triệu đến, đặt một sấp lớn tư liệu ở trên bàn. Trung Sơn lấy tinh thần nhìn về phía Tây Độc Hoàng. Tiền bối, thật là có lỗi, ta cũng chỉ mới vào Vô Song Thành có mấy tháng. Nhìn thấy Trung Sơn nhiệt tình như vậy, Tây Độc Hoàng dĩ nhiên không có nghi ngờ gì. A Đại tuy biết nhưng lại không nói ra. Tiền bối, xin hỏi bất hủ phong bi là thứ gì? Tại sao lại cho rằng nó ở Vô Song Thành? Trung Sơn nhíu mày hỏi. Tâm tình của Tây Độc Hoàng khá tốt cho nên cất tiếng. Tự nhiên là có người nói cho ta biết. Thực lực của tiền bối lớn mạnh như vậy, chẳng lẽ bất hủ phong bi này chính là pháp bảo siêu cấp sao? Trung Sơn hỏi thử. Pháp bảo? Ha ha, nếu là pháp bảo siêu cấp thì sẽ ở Vô Song Thành hơn sao? Tây Độc Hoàng nhìn về phía Trung Sơn cổ quái nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Tên tiểu tử kia ngươi có mưu đồ phải không? Tây Độc Hoàng đột nhiên nhìn Trung Sơn phá cười. Mưu đồ, vãn bối mưu đồ gì? Trung Sơn cười nói. Mưu đồ gì trong lòng người biết rõ? Tây Độc Hoàng tà mị nói. Được rồi, vậy vãn bối hỏi thật, không biết tiền bối có nguyện giữ chức ở trong quân hay không? Trung Sơn nói thẳng, đối với cáo giả như Tây Độc Hoàng thật không thể nói vòng vo. Tạm giữ chứ? Ta tự do quen rồi, huống hồ ta còn có việc trong người, không được. Tây Độc Hoàng lắc lắc đầu. Vãn bối nói là tạm giữ chức mà thôi. Sắp tới đại quân có một chuyện cần tiền bối hỗ trợ. Trung Sơn nói. Có phải là đại quân nhất thời gặp nguy hiểm không? Tây Độc Hoàng hỏi. Nói như vậy cũng đúng, mong tiền bối nguyện ý. Trung Sơn cười nói. Người muốn ta nguyện ý. Ta không muốn làm. Tây Độc Hoàng cau mày nói. Không thể không làm được. Trung Sơn nói. Tên tiểu tử kia, ngươi đã từng lôi kéo người của ta không dưới 100, mà tất cả đều là nhân vật kiêu hùng. Ngươi có năng lực gì mà lôi kéo ta? Tây Độc Hoàng cười nói. Tiền bối còn chướng mắt với những binh lính này sao? Trung Sơn cười nói. Không sai, chỉ cần ta nguyện ý thì làm cho một đế triều bị lung lay cũng có thể. Tây Độc Hoàng lắc lắc đầu nói. Ta biết rõ không hề có hy vọng gì có thể trói buộc được tiền bối, nhưng khẳng định có thể làm cho tiền bối thỏa mãn. Trung Sơn không vội không chậm nói. Không sai, lão tử chính là không thích trông nom cho người khác. Tây Độc Hoàng cất tiếng nói. Ha ha, tiền bối hiểu lầm rồi, ta làm sao dám bắt tiền bối trông nom? Chẳng lẽ đại quân của ta còn không đủ sức đối phó sao? Trung Sơn cười nói. Sao? Tây Độc Hoàng nhìn về phía Trung Sơn. Ta chỉ cần mượn đại danh của tiền bối, làm kinh sợ bọn trộm cắp mà thôi. Đối với những người hạ độc trong quân, nghe thấy tên tiền bối là đã sợ mất mật. Mà quân đội của ta, cho dù yếu ớt nhưng vẫn là một chi binh của thiên triều, có thể tìm kiếm bất hủ phong bi giúp cho tiền bối. Trung Sơn cười nói. Trung Sơn cất tiếng nói ra, Tây Độc Hoàng dù rất muốn đi nhưng vẫn nghĩ rằng phải kiếm tìm bất hủ phong bi. Thiên hạ rộng lớn bao nhiêu, mình nhất định không thể nắm hết, tất cả lại không ngừng xoay chuyển, nguyên một sức mình khó mà tìm ra được. Bởi vậy, ý chỉ có thể mắc câu mà thôi. Tây Độc Hoàng nhìn Trung Sơn, thoáng chủ trừ một lúc. Đại soái tìm được rồi. Thủy Vô Ngân ở bên kia lập tức nói. Sao, ở đâu? Trung Sơn lập tức đứng lên, Tây Độc Hoàng cũng tỏ ra hưng phấn. Nhìn thấy Tây Độc Hoàng như vậy, Thủy Vô Ngân lại nhìn thành chủ phí bên kia, cất tiếng nói. Trước kia ở Vô Song Thành có bất hủ phong bi, nhưng mà về sau đã đặt ở dưới đại điện của thành chủ, cố định dưới đó. Hủy đi, lấy ra. Trung Sơn nói. Sao? Thủy Vô Ngân bất ngờ nói, mà Tây Độc Hoàng lại nhíu mày. Sau đó tu chân giả nhanh chóng phá hủy đại điện, tìm ra bất hủ phong bi. Bất hủ phong bi hiện lên, nó có màu xám, cao đến 100 mét, tựa như là một tấm bia mộ to lớn thời xa xưa vậy, ở phía trên viết một chữ phong vô cùng to lớn, sáng loáng như gương. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sững sờ. Tiền bối có phải nó không? Trung Sơn cười nói. Tây Độc Hoàng đích thân chạm vào, cảm thán nói. Đúng thế, giống như cái mà nha đầu kia miêu tả như lúc, ta tìm được khối thứ nhất rồi. Lão lật tay, lập tức thu vào không hề hỏi ai. Những người khác cảm thấy tức giận vô cùng, nhưng không nói gì. Khối bất hủ phong bi này to lớn như vậy, xem ra đã thỏa mãn tiền bối rồi, cáo thị thiên hạ, mau chóng tìm các khối bất hủ phong bi khác cho ta. Trung Sơn nói. Tây Độc Hoàng hơi cổ quái nhìn Trung Sơn. Tiểu tử kia, ngươi quả thật vì ta mà làm như vậy ư? Nếu như ta không giữ chức thì sao? Tây Độc Hoàng nghi ngờ hỏi. Ta đã hứa đưa cho tiền bối thì sẽ đáp ứng, không hề dây dưa. Trung Sơn cười nói. Theo như lời nói của Trung Sơn, nếu là pháp bảo bình thường, Trung Sơn nhìn không thuận mắt, nếu là siêu cấp pháp bảo, không để cho Tây Độc Hoàng thì cũng bị Đại Huyền Vương lấy đi, lúc đó sẽ không hề có bất kỳ tác dụng nào. Tây Độc Hoàng nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn rồi nói. Cũng tốt, lão tử mặc dù giết người không chớp mắt nhưng ân oán rõ ràng, ta cho ngươi mượn danh tiếng của ta, đe dọa những tên trộm kia. Được, đa tạ tiền bối. Trung Sơn hưng phấn nói. Không cần cảm ơn ngươi. Bởi vì vậy mà ta mới tìm thấy một khối bất hủ phong bi thuận lợi như vậy, còn chín khối nữa, ta sẽ không nhiều lời với ngươi. Tây Độc Hoàng nói. Tiền bối, tại hạ lập tức phái người đi tìm tung tích, có tin tức gì lập tức nói cho tiền bối biết. Trung Sơn nói. Tây Độc Hoàng nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn, sau đó cất tiếng nói. Một năm sau ta sẽ tìm tới ngươi. Được. Trung Sơn gật đầu thỏa mãn. Tây Độc Hoàng cũng hơi gật gật đầu, sau đó bay đi. Sau khi Tây Độc Hoàng bay rồi, Trung Sơn thở phào một hơi. Đại soái, tại sao phải giúp hắn? Thủy Vô Ngân nhíu mày hỏi. Ít ra từ nay về sau chúng ta cũng không lo lắng một kẻ thù nữa. Trung Sơn nói. Dạ. Thủy Vô Ngân lập tức đáp. Đem những hữu hảo thân thiện tới đại điện, còn nữa đem tất cả tư liệu về bất hủ phong bi cho ta. Trung Sơn nói. Dạ. Thủy Vô Ngân đáp. Tại sao phải giúp Tây Độc Hoàng? Trung Sơn còn nghĩ xa hơn như vậy, chính là vì Long tộc. Còn nhớ ngày xưa Tây Độc Hoàng đuổi theo cô gái kia để muốn nhận cô ta làm đệ tử. Nha đầu trong miệng Tây Độc Hoàng, có phải nàng ta không? Trung Sơn thầm nghĩ trong lòng một hồi. Lúc chạng vạng, đại điện lại một lần nữa được tu kiến lại. Trung Sơn ở trong đại điện, nhìn những chồng tư liệu viết về bất hủ phong bi trong tay mình. Tiên sinh, người gọi tại hạ. Á Đại từ ngoài đại điện đi tới. Đúng thế, Á Đại ngồi xuống đi. Trung Sơn nói. Vâng. Tiên sinh có phải người định hỏi tại hạ về bất hủ phong bi đúng không? A Đại ngồi xuống hỏi. Đúng thế, ngươi có biết gì về nó không? Trung Sơn nhìn A Đại nói. Đúng thế, cũng là xỏa hợp bởi vì Thiên Đũ công chúa cũng biết một số về nó. Kỳ thật thiện hạ có 72 khối như vậy. A Đại nghĩ nghĩ nói. Tổng cộng 72 khối. Trung Sơn nhíu mày nhìn về phía A Đại nói. Quyển 4 chương 139, dò xét thập nhị thành. 72 khối bất hủ phong bi đều là do Đại Hồng Thiên Triều trước kia lưu truyền lại, cần phải có máu mới có tác dụng, trước kia Vô Song Thành cũng chính là thành trì của Đại Hồng Thiên Triều. Nói như vậy, lúc trước Đại Hồng Thiên Triều đã đem 72 tấm bất hủ phong bi chôn ở 72 thành sao? Trung Sơn lập tức nói. Không sai, 72 khối này đã được chôn ở 72 nơi, mà khối bất hủ phong bi ở Vô Song Thành chính là vật nền tảng. A Đại lắc đầu cười nói. Chỉ là công dụng của bất hủ phong bi là gì? Trung Sơn hỏi. 72 khối bất hủ phong bi, sau khi Đại Hồng Thiên Triều bị tiêu diệt đã được phân tán khắp thiên hạ, mà Đại La Thiên Triều chúng ta hiện nay cũng đã sưu tầm được 15 khối, toàn bộ ở Thái Cổ Thánh Đô. A Đại nói. Vậy đã nghiên cứu ra gì chưa? Trung Sơn hỏi. Không, không ai nghiên cứu ra được, Thánh Thượng cũng vô cùng dụng tâm nhưng không hề nghiên cứu ra. A Đại nói. Không nghiên cứu ra chú gì? Trung Sơn nghi hoặc hỏi. Đến nay vẫn không có chút thành quả nào, chỉ biết rằng bất hủ phong bi vô cùng chắc chắn, dùng thần thức không thể điều tra được, ngay cả nó bằng chất liệu gì cũng không thể biết. Có một cách duy nhất chính là tập hợp 72 khối, chỉ là muốn tụ tập chúng lại, hoàn toàn không thể nào có khả năng. A Đại cười khổ nói. Tại sao? Trung Sơn hỏi. Bởi vì bất hủ phong bi giải khắp thiên hạ, có rất nhiều thế lực mạnh mẽ như Đại La Thiên Triều, như Thái Tuế Thiên Triều, Cực Lạc Tịnh Thổ, U Minh Thiên Triều, tất cả đều có, vậy thì ai có thể tập hợp đủ được đây? A Đại lắc lắc đầu. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Đại La Thiên Triều có 15 miếng bất hủ phong bi. 10 ngày sau ở Vô Song Thành, trong chủ phủ. Trung Sơn ngồi ở trên suất án, nhìn hai tướng lãnh. Liêu Vô Song. Trung Sơn cất tiếng nói. Dạ. Liêu Vô Song lập tức xuất hiện. Lang kỵ binh hiện tại huấn luyện vẫn còn rất lộn xộn như trước kia, không có hiệu quả, cho nên ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ huấn luyện hổ kỵ binh như thế nào, để có thể chính thức đem lang kỵ binh bị yên thành quân đội. Trung Sơn chân thành nói. Vâng. Liêu Vô Song lập tức đáp. Thủy Vô Ngân. Trung Sơn kêu lên. Có. Thủy Vô Ngân lập tức đáp. Trong lúc ta không có ở đây hãy bảo vệ Vô Song Thành cho thật tốt. Vô Song Thành dễ thủ khó công. Chỉ cần không vì cái trước mắt thì chắc chắn sẽ không bị người khác đoạt mất. Trung Sơn nói. Dạ. Thủy Vô Ngân đáp. Đồng thời ngươi nhớ huấn luyện binh lính, để đề phòng chiến tranh sau này xảy ra. Trung Sơn nói. Dạ. Thủy Vô Ngân không nhanh không chậm đáp. Trong lúc ta không có ở đây, Thủy Vô Ngân tạm trông nom thành, ai dám không nghe lập tức xử theo quân luật. Trung Sơn nói. Dạ. Chúng tướng lĩnh đều lập tức đáp lời. Triệu Chuyện. Trung Sơn cất tiếng. Có. Triệu Chuyện ngay lập tức bước lên. Mau mang 5 tướng lãnh Nguyên Anh Kỳ, chuẩn bị sáng mai chúng ta rời khỏi thành, đến Lâm Hải Thập Nhị Thành. Trung Sơn cất tiếng. Dạ. Triệu Chuyện lập tức đáp. Một tháng sau. Trung Sơn, A Đại, Niệm Du Du Trích Hỏa còn có Triệu Chuyện và 5 tướng lãnh Nguyên Anh Kỳ đang xuôi về phía nam. Tổng cộng tất cả 10 người, bọn họ vượt qua từng ngọn núi, Trung Sơn dẫn đầu nhìn về phía xa xa. Lần này ta không thể bỏ qua được. Lần trước ta vừa mới rời khỏi vài ngày thì đã gặp Tây Độc Hoàng, hai kịch hay này ta không được xem. Niệm Du Du oán thán nhìn Trung Sơn. Trung Sơn khẽ mỉm cười, không nói gì mà tiếp tục nhìn về phía xa. Ở phía xa xa, bầu trời vô cùng u ám, có mưa rơi xuống từ đó. Thành trì bị bao phủ đen kịt, tựa như là một con nhím vậy, trên cổng thành bóng người di động. Quả là một thành trì kiên cố. Trung Sơn cảm thán. Đúng thế, đại soái thành trì này chính là thành trì Lâm Hải tốt nhất. Trừ khi là bên trong hỗn loạn, nếu không thì rất khó phá. Triệu Chuyện cất tiếng nói. Muốn bên trong hỗn loạn, rất khó. Trung Sơn nhìn về phía xa xa cảm thán nói. Đúng thế, hiện tại Đại Vũ Đế Triều đang tiến hành chiến tranh cho nên vô cùng đề phòng, không cho mở cửa thành, xét duyệt vô cùng cẩn thận. Triệu Chuyện nghĩ một hồi rồi nói. Triệu Chuyện, ngươi nói rằng Đại Huyền Quân muốn đánh bại thành trì này phải trong bao lâu? Trung Sơn cất tiếng hỏi. Cái này phải xem binh lực nhiều hay ít. Triệu Chuyện nghĩ một lúc rồi nói. 100 vạn. Trung Sơn cười nói. 100 vạn, không thể, thành trì này không hề kém so với Vô Song Thành, 100 vạn không thể. Triệu Chuyện lắc đầu nói. 400 vạn. Trung Sơn lại hỏi. 400 vạn, nếu là cường công thì cần ít nhất 4 tháng, đáng tiếc là phải trả cái giá lớn hơn, quân đội sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Triệu Chuyện trầm tư nói. Nhưng cuối cùng không phải là đã phá được thành hay sao? Trung Sơn cười nói. Dạ. Triệu Chuyện đáp. Tiên sinh. Người có thể nghĩ ra một biện pháp. A Đại ở bên hỏi. Ta không phải là thần thánh, thì làm sao có thể nghĩ ra được? Trung Sơn lắc đầu nói. Đại soái, giống như lần trước phá Vô Song Thành, chúng ta có thể nhờ dân chúng hỗ trợ. Triệu Chuyện nói. Lần trước và lần này không giống nhau, khi đó dân chúng Vô Song Thành là dân của mình. Trung Sơn bác bỏ ý nghĩ của Triệu Chuyện. Hay là chúng ta phái người trà trộn vào, nội ứng ngoại hợp. Niệm Du Du cười nói. Nội ứng ngoại hợp. Bên trong còn không được đi vào thì làm sao có thể trà trộn. Trung Sơn lắc đầu cười nói. Nếu như ta trà trộn vào, ta có thể bắt giết tướng lãnh bên đó, bọn họ như rắn mất đầu, còn hơn cả chia rẽ. Niệm Du Du không phục nói. Tướng lãnh phần lớn đều là cao thủ, làm sao có thể bắt giết dễ dàng như vậy, hơn nữa đây là lúc chiến tranh, bọn họ vô cùng đề phòng. Trung Sơn lắc đầu từ chối. Nhưng ngươi có thể. Niệm Du Du tức giận nói, ánh mắt nhìn về phía Trung Sơn vô cùng quỷ dị. Đại soái, chúng ta làm sao đây? Triệu Chuyện nhíu mày hỏi. Các ngươi xem xét địa thế xung quanh rồi ghi chép lại. Trung Sơn nghĩ nghĩ rồi nói. Dạ. Triệu Chuyện đáp lời. Lại một tháng sau, Trung Sơn đã mang theo 9 người kia đến thăm dò tòa thành. Khó vô cùng khó muốn hạ thành trì này vô cùng khó. 12 tòa thành trì đều dựa vào Đông Hải, phụ cận tông môn cũng vô cùng ít, chỉ có một số tờ giờ ở nhỏ mà thôi. Đến giữa trưa, Trung Sơn mang mọi người tới một trấn nhỏ, tìm khách bốn nghỉ qua đệm. Chúng ta dò xét sẽ nhanh chóng phát hiện. Triệu Chuyện nói. Ừ, trưởng quầy, mau làm một bàn ăn. Trung Sơn điềm đạm gật đầu. Ngươi bây giờ còn có tâm tư ăn sao? 3 tháng nay vẫn chưa hề có thu hoạch gì. Niệm Du Du kỳ quái nhìn về phái Trung Sơn. Ta có gì phải lo lắng? Thập nhị thành chắc chắn như vậy, ta cũng không có biện pháp, bây giờ phải ăn uống ngủ nghỉ thật kỹ cho tâm tình tốt nhất. Trung Sơn cười nói. Chúng ta cứ như vậy sao? Niệm Du Du cổ quái hỏi. Mà những người khác cũng nhìn về phía Trung Sơn, dù sao Trung Sơn cũng là người quyết định sinh tử trăm vạn quân. Hiện tại tấn công tựa như là trứng gà trọi với đá, không bằng cứ chờ đợi. Hống hồ ta cũng chỉ hiểu biết sơ sơ về thập nhị thành mà thôi, cần điều tra rõ hơn một chút. Triệu Chuyện ngươi mau phụ trách việc thu thập tất cả những ghi chép lịch sử của thập nhị thành. Trung Sơn hướng về phía Triệu Chuyện mà an bài. Dạ. Triệu Chuyện lập tức đáp. Quyển 4 chương 140, cô nương xinh đẹp họ Hạo. Mọi người nhấm nháp thức ăn một hồi, đồng nhiên có một nam tử tiến vào quỳ gối xuống, tất cả đều dừng đũa, hiển nhiên là người do Triệu Chuyện phái đi thám thính. Khởi bẩm đại soái. Tiêu Thám cung kính nói. Phát hiện ra chuyện gì? Trung Sơn hỏi. Ở phía đông nam, phát hiện ra Vũ An tướng quân của Đại Vũ Đế Triều xuất lĩnh 10 vạn quân tới Đông Hải, không biết là để làm gì. Tiêu Thám cung kính nói. Vũ An. Trung Sơn nhấn mày, trong mắt hắn hiện ra một vẻ cổ quái. Vâng, lúc ấy Vũ An tướng quân hành quân vô cùng sốt ruột. Tiêu Thám nói. Cạch. Trung Sơn ném chiếc đũa xuống sau đó lập tức đứng dậy. Đi, chúng ta mau xuất phát. Trung Sơn nói. Dạ. Triệu Chuyện lập tức đáp. Sau đó, Tiêu Thám thanh toán rồi mọi người lập tức lên đường. Buổi tối 2 ngày sau, ở trên đỉnh núi, Trung Sơn cùng với 10 người nhìn về phía một ngọn núi xa xa. Ở dưới núi lúc này có một chuyện khiến mọi người vô cùng hứng thú. Đầu tiên chính là 10 vạn quân khắc nghiệt, nguyên một đám đều có phá cương tiễn, đại đao cầm nơi tay, chờ đợi nhìn về phía trước, trước đó có một nguồn sáng. Nguồn sáng đó có màu hồng sắc, chính là một trận pháp gì đó, có hình bán cầu, lộ ra một khí tức mạnh mẽ, tựa như là giam người ta bên trong vậy. Ở trong lồng vô cùng lớn đó, có một cô bé khoảng chừng 16-17 tuổi, dáng vẻ vô cùng thanh xuân tú lệ, làn da trắng trẻo, khiến cho người ta có một cảm giác thanh xuân dương quang hoạt bát. Đôi gò má hồng nhuận, khiến cho người ta không nhịn được mà cảm thấy xúc động. Chỉ là lúc này cô bé không vui vẻ mà vô cùng tức giận. Bên cạnh cô bé là một con rồng kim sắc. Chi đầu, sướng hươi, dâu cá chép, mũi trâu, thân rán, chảo ương. Đây chính là long tộc cường đại. Thân thể khổng lồ của con rồng đã chiếm hơn một nửa không gian của lồng giam, cùng với cô bé bị nhốt trong đó. Lúc này ở trên thân thể con rồng đã hơi bị thương. Kim Long xoay tròn thân thể tù túng trong lồng giam, muốn thoát ra ngoài nhưng lồng giam này quá mạnh mẽ. Mà chiếc lồng giam màu hồng này do một pháp bảo tạo nên. Đại Vũ Đế Triều tạo nên chiến trận này. Niệm Du Du cau mày nói. Chiến trận như vậy rất ít người điều động, ngoại trừ Nạp Lan Đại Đế hoặc là Đại Đô Đốc Đại Vũ Đế Triều, còn không thì người nào cũng không điều động được. Triệu Chuyện kinh ngạc nhíu mày nói. Trung Sơn nhìn chằm chằm về phía xa xa, vì hắn đã thấy một thứ gì đó quen thuộc. Đầu tiên chính là tấm bất hủ phong bi ở bên ngoài chiến trận, giờ phút này có 8 khối bất hủ phong bi to lớn đột ngột dựng thẳng lên. Mà trước lồng giam chính là người quen cũ của Trung Sơn, Vũ An tướng quân. Còn có Tà Diễm, thiếu niên đem ma trùng lên người Thiên Lũ công chúa. Tà Diễm và Tiêu Thu Thủy đều đang ở trong đại quân. Chỉ là sắc mặt của Tiêu Thu Thủy lúc này có một luồng hắc khí trên đó. Mà Tà Diễm lại đứng bên cạnh Vũ An. Vũ An tướng quân, người cứ yên tâm, sau khi giúp ta giải quyết chuyện trước mắt, ta sẽ kêu người của U Minh giúp đỡ ngươi. Tà Diễm hướng về phía Vũ An nói. Thay mặt bệ hạ đa tạ ma quân. Vũ An cười nói. Ừ. Tà Diễm gật gật đầu sau đó nhìn về phía tiểu cô nương xinh đẹp kia. Hạo cô nương, ta đáp ứng chuyện của cô, ta đã giao cho cô nương 8 khối bất hủ phong bi, còn cô nương thì sao, cô nương đã lật lọng, thử tên Tiêu Thu Thủy cấp dưới này của ta bị sao vậy? Tà Diễm cả giận nói. Tuy nhiên, tiểu cô nương này chỉ cắn môi không nói một lời, trong mắt cũng hiện ra một vẻ ấm lãnh. Ma quân, chiếc lồng này cách âm. Vũ An nói. Cách âm. Nàng ta tuy không nghe được nhưng cũng hiểu thần ngữ của ta, đây là chuyện của ta và nàng. Tà Diễm hướng về phía Vũ An nói. Được. Vũ An lùi qua một bên. Mà tiểu cô nương lại đưa đôi mắt âm lãnh nhìn về phía Vũ An, nếu nhờ huệ không là hắn thì mình và tiểu kim đã sớm tiến vào đại hải rồi. Thần ngữ này chỉ có Tà Diễm và tiểu cô nương đó hiểu, tuy nhiên Trung Sơn vẫn muốn biết bọn họ nói gì. Đáng đời hắn, ai bảo hắn dám ngăn cả ta. Tiểu cô nương xinh đẹp họ Hạo này vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn Tiêu Thu Thủy. Tà Diễm, ngươi tốt nhất đừng ngăn cả ta, nếu không đợi khi Long Vương tới đây, thì ngươi trốn cũng không thoát đâu. Cô nương xinh đẹp họ Hạo cất tiếng. Thả ngươi, chúng ta vẫn còn chưa nói xong, 8 miếng bất hủ phong bi, ngươi đã lấy rồi, giờ lại muốn lật lọng sao? Tà Diễm trầm giọng nói. Ngươi quá già rồi, ta mới chỉ 17 tuổi, ta làm sao có thể gả cho ngươi? Tiểu cô nương lắc đầu nói. Nghe thấy lời nói này của cô, tất cả đại quân đều không kìm được mà muốn phá lên cười. Hừ, chuyện đã đáp ứng thì phải làm. Tà Diễm cất tiếng. Ma quân, tiểu nha đầu này hoàn toàn không có thực lực, cảnh giới tiên thiên vẫn chưa tới, ngươi nói nhiều với nàng làm gì, mau bắt nàng về làm vợ đi. Vũ An ở bên cạnh cười nói. Mà Tà Diễm lại đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vũ An. Hiển nhiên là đang trách hắn lắm mồm. Vũ An quay đầu nhìn Tà Diễm lại nhìn Kim Long, khẽ thở ra một hơi. Đang lúc Tà Diễm định nói cái gì, ở phía xa xa, Triệu Truyện cùng với 5 tướng lĩnh đã cầm 6 cây cung, chờ đợi Trung Sơn vung tay. Phập phập. Phá cương tiễn phóng về phía lồng giam. Phá cương tiễn lao tới cũng quá nhanh. Trong khoảnh khắc, phá cương tiễn đã tới. Phập phập phập. Trong nháy mắt chiếc lồng giam màu hồng đã bị phá. Sau khi lồng giam bị phá, Kim Long đột nhiên ngửa đầu lên. Cuồng ngạo cất lên một tiếng bi ai. Thanh âm thấu trời cao. Ông. Trong lúc này, chiến trận cũng được lập nên, mà hồng sắc lại một lần nữa vây tiểu cô nương và Kim Long lại. Đại quân đã luyện tập kỹ càng, nhanh chóng có 1.000 người lập nên đại trận. Tấn công. Tà Diễm trừng mắt tức giận nói. Mà Vũ An cũng cảm thấy mọi chuyện đã vô cùng nguy hiểm. Phóng. Vũ An tức giận nói. Hô. Gần 2 vạn phá cương tiễn bắn về phía bọn Trung Sơn. Ẩm. Uy lực của phá cương tiễn vô cùng mạnh mẽ. Một tiếng nổ lớn, toàn núi dưới chân Trung Sơn đã bị nổ nát bấy. Niệm Du Du, A Đại, Trích Hỏa cùng với 3 cường giả siêu cấp cùng toàn lực phòng hộ, nương theo tiếng vang lớn này mà lao ra. Giờ khắc này, Vũ An cũng nhìn rõ Trung Sơn, hai mắt hắn trợn trừng lên, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Trung Sơn. Vũ An hung dữ kêu lên. Trung Sơn bay về phía một ngọn núi khác rồi cất tiếng. Vũ An tướng quân, lại gặp mặt rồi. Trung Sơn vừa rồi đã khiến cho mọi người phải kinh ngạc, Trung Sơn trong khoảnh khắc đó đã giúp đỡ một nữ hải. Vì sao? Nữ hải đó là ai? Nữ hải đó tại sao lại được Tây Độc Hoàng muốn thu thập làm đệ tử? Lúc ấy, có một giám giao Long hộ tống nàng, điều đó cho thấy thân phận của nàng ở Long tộc tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa quan trọng hơn là nàng họ Hạo. Hạo, chính là quốc họ của Đại Hồng Thiên Triều đã bị diệt. Hạo Tam đã chết đi cho nên trên đời còn rất ít người họ Hạo. Đại Hồng Thiên Triều. Quốc thú chính là rồng, bọn họ có thể triệu hoán được Long tộc. Tiểu cô nương này trùng hợp lại làm bạn với rồng, thân phận rõ ràng là không hề thấp. Những chuỗi dữ kiện liên tiếp đã khai sáng nội tâm Trung Sơn cho nên hắn không hề chần chừ mà cứu tiểu cô nương này. Quyền 4 chương 141, Khởi Thiên Trọng Lãng. Bán tên, bán chết hắn. Vũ An giống to lên. Liên tiếp những phá cương tiễn được kích xạ tới. Ngọn núi dưới chân Trung Sơn lập tức bị nát bấy, 3 hoàng cực cảnh dưới sự bảo vệ đã nhanh chóng thoát khỏi. Trung Sơn nhìn về phía Vũ An xa xa mà nở nụ cười. Nụ cười này không phải là lo đến tính mạng của mình mà chính là cười chê Vũ An. Lòng của Vũ An rõ ràng đang rối loạn, người như vậy không xứng đáng làm đối thủ của mình cho dù tu vi của hắn cao đến bao nhiêu. Vũ Ngã tướng quân, ngươi đại họa lâm đầu rồi mà không biết. Trung Sơn quát to. Ngừng. Vũ An vung tay lên, chúng tiễn thủ đều dừng lại. Trung Sơn, ta cho ngươi cơ hội, cho ngươi nói, không thì ta sẽ mang đại quân tới. Vũ An kêu lên. Các tướng sĩ ở phía sau đều nhất tề thủ thế, bọn họ hiện tại đều không hề lo lắng, bởi vì bọn họ biết rằng Trung Sơn làm sao có thể bị những trò này của Vũ An làm khó chứ. Ngươi cũng đã biết thân phận của các ngươi là gì, không bao lâu nữa các ngươi sẽ phải nếm đau khổ, cho dù ngươi không xảy ra chuyện gì thì 10 vạn đại quân này của ngươi cũng sẽ gặp phải tổn thất một nửa. Trung Sơn cười nói. Hứa ngươi dám dùng lời lẽ để mê hoặc chúng nhân. Vũ An cả giận cất tiếng nói. Không tin ư? Không tin thì ngươi nhìn về phía đằng sau Tả Diễm đi. Trung Sơn cười nói. Nếu như y là người không khéo như Dịch Diễn thì tuyệt đối sẽ không bị lời lẽ này của Trung Sơn mê hoặc. Tuy nhiên hiện tại Vũ An không phải là Dịch Diễn cho nên hắn đã liếc qua nhìn về phía Tả Diễm. Cái nhìn này đã khiến cho cả chúng tướng sĩ cũng cảm thấy nghi hoặc. Vũ An tướng quân, các ngươi mau rời khỏi đây thôi. Tà Diễm cất tiếng nói. Tà Diễm không phải là lãnh binh đi cho nên cũng không cần lo lắng nhiều quá. Mà câu nói của Tà Diễm này đã làm dao động lòng của Vũ An. Tất cả chúng tướng sĩ đều lộ vẻ nghi hoặc. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vũ An nhíu mày hỏi. Đồng thời y nhìn về phía nữ hải ngồi trên con rồng kia, đôi mắt trong suốt bắn ra từng tia sáng. Xôn xao. Ở phương đông truyền đến thanh âm hải triều to lớn. Thanh âm này tựa như là biển gầm vậy, từng tiếng động vang tới, nước biển trào dâng. Thân hình của Vũ An bay lên, tiếp tục nhìn về phương đông. Ngọn sóng cao đến 300 thước. Đây là ở trong rừng, tại sao trong rừng lại có sóng biển? Nhìn sóng biển gào thét, Vũ An cảm thấy thật sợ hãi, dự cảm không tốt tràn ngập toàn thân hắn. Đại địa trầm ư. Nước biển Đông Hải tại sao lại tới được đây? Tại sao lại nhiều nước tới đây vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ảo! Ảo! Từng thanh âm sóng biển truyền tới. Men theo tiếng rồng ngâm này, thân thể của Vũ An run lên một hồi. Giao long, không dưới 100 đầu giao long liên tiếp tới đây. Trong đám giao long có hai con cầu long, phẫn nộ gài rít. Thiên trọng cự lãng, bách long rít gào. Vũ An biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Rút lui, tất cả rút lui. Vũ An hướng về phía đại quân mà hét lớn. Ẩm! Ba con cầu long lên, hất chân lên. Một tiếng thật lớn rền vang. Ngang. Kim Long trong trận chiến gào thét lên. Khuôn mặt của cô gái ngửa lên trợn mắt nhìn chiếc đầu rồng cực đại. Xôn xao. Vô số nước biển Đông Hải lao tới, trong thoáng chốc, nước trào về khắp nơi. Trung Sơn ở phía xa xa nhìn thấy nước biển này, nước biển từ Đông Hải này, đồ thán sinh linh. Không biết bao nhiêu sinh linh đã bị sự tức giận này của cự Long mà chết. Sau khi lũ lụt tiên bảo, Vũ An đã mang quân chạy trốn tuy nhiên vẫn không kịp. Ở cho nước chính là Giao Long. Giao Long quay cuồng, cuốn xoáy con người. Từng vòng xoáy nước đánh sâu vào, 10 vạn đại quân của Vũ An tử thương vô số. Ngang. Chúng Long nhìn vết thương trên người Tiểu Kim Long, tất cả đều vô cùng hưng phấn. Ngang. Chúng Long giết gào, hiển nhiên là muốn giết hết toàn bộ 3 vạn đại quân còn lại của Vũ An. Long tướng môn, không cần đi, hiện tại ta ở bên ngoài, bọn họ muốn vây ham ta, phải cho bọn họ chết không yên lành. Cô gái xinh đẹp họ Hạo tức giận nói. Cô bé này tuy không có tu vi gì nhưng không hiểu tại sao chúng Long lại vô cùng thuần phục cô. Còn Vũ An tướng quân đang chạy cô gái kêu lên. Vũ An, ngươi khi dễ ta, ngươi sẽ gặp báo ứng, ta nguyền rủa ngươi chết không toàn thây, bị cự thạch đập chết. Tiểu công hài này ngoan độc kêu to, tựa như là muốn tìm lại mặt mũi của mình bị mất vậy. Chỉ là, sau khi mắng một hồi, tâm tình của nàng đã tốt hơn rất nhiều lần. Chúng Long sau đó cũng không đuổi theo Vũ An nữa. Cô nương xinh đẹp họ Hạo này sau khi phát tiết xong liền hướng về phía ngọn núi, trong mắt không hề có một chút cảm kích. Nàng hướng về phía chúng Long nói. Trở lại Long Cung, Tiểu Kim bị thương rồi. Ngang. Chúng Long điên cuồng hô to, sau đó mọi người nhanh chóng hướng về phía đông trở về Long Cung. Một hồi sau bọn họ đã biết mất trong tầm mắt bọn Trung Sơn. Thật sự là không biết phép tắc, vừa rồi chúng ta cứu nàng mà ngay cả cảm tạ nàng cũng không nói. Niệm Du Du nhìn về phía cô nương xinh đẹp họ Hạo tức giận nói. Long tộc, đây chính là Long tộc sao? Trung Sơn nhíu mày kinh ngạc hỏi. Long tộc, theo Giao Long khai thủy thì có sức lực vô cùng cường đại, nó có thể giữ trong người một lượng lớn nước biển, khi cần có thể phóng ra. Vô cùng mạnh mẽ. A Đại giải thích nói. Chỉ là bọn chúng cũng không phải là đều khổng lồ như vậy, Tiểu Kim Long kia thật sự là thân phận chắc chắn không thấp. Niệm Du Du trầm tư một chút rồi nói. Trung Sơn nhìn về phía xa xa, ngưng trọng nói. Long tộc. Khí hải. Long cung. Trung Sơn, chúng Long đều đi rồi, ngươi còn nhìn gì vậy? Niệm Du Du nhìn Trung Sơn nói. Trung Sơn một hồi sau đã phục hồi lại tinh thần. Chúng ta đuổi theo Vũ An. Trung Sơn nói. Ừ. Chúng nhân đều gật gật đầu nghe theo lời Trung Sơn. Bọn người Vũ An chạy trốn rất nhanh, sau khi đến hướng đông, mọi người mới nhìn thấy 3 vạn đại quân của Vũ An. Chỉ là không thấy Tà Diễm đâu, có lẽ đã rời khỏi ở trên đường. Ở dưới hướng đông, 3 vạn đại quân đã đến một thành trì. Đại quân đang hướng về phía tòa thành mà đi tới. Đại soái, chúng ta có vào thành không? Triệu Truyện lập tức nói. Không nên. Trung Sơn cau mày nói. Hưu. Một thanh âm vô cùng chói tai truyền tới, hơn nữa còn có một lượng khí vô cùng mạnh mẽ thổi thẳng về phía Trung Sơn. Ở trên đầu. Từ trên xuống dưới. Không chỉ có Trung Sơn mà tất cả mọi người đều có cảm giác này. Mọi người thầm giật mình, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, sau đó bọn họ nhanh chóng bố trí phòng ngự. Thái Dương. Thái Dương rơi xuống. Ở trên bầu trời xuất hiện một hỏa cầu vô cùng to lớn rơi xuống, tốc độ vô cùng nhanh. Sao rơi? Chính Hỏa Lang Tương kêu lên. A Đại không hề do dự, lập tức kép Trung Sơn nhanh chóng chạy về phía sau, mà những người khác cũng vậy, không hề do dự mà lùi về. Quyển 4 chương 142, Thái Tà Môn. Thật trùng hợp, ánh sáng từ ngôi sao này phóng về phía đại quân của Vũ An. Thật là nhanh, hơn nữa áp lực cũng vô cùng lớn, trong nháy mắt đã bao trùm cả đại quân. Kháng. Vũ An hét to một tiếng. Hống. Chúng quân dưới áp lực cơ hồ đã đồng thời cử động, lập tức hướng lên phía trên. Giờ khắc này, còn ai không liều mạng nữa. Khó hiểu ở chỗ đến lúc sắp vào thành rồi, lại có một mảnh thiên thạch rơi xuống, rớt xuống đầu mình, tại sao lại đen đuổi như vậy? Tất cả mọi người lúc này đều cố gắng dốc toàn lực mà chống đỡ. Thiên thạch vô cùng mạnh mẽ rớt xuống, ầm ầm rơi xuống. Tựa như là một đoàn hỏa địa ẻm, hướng về phía đại quân của Vũ An, tạo ra một cái hố to vô cùng lớn, đem đại quân chôn vùi. Bọn người Trung Sơn ở phía xa xa đều nuốt nước miếng, cái này thật sự là quá mạnh mẽ. Mảnh thiên thạch này rơi xuống đất tại sao lại có uy lực mạnh mẽ như vậy? Đúng lúc này ở chỗ biên giới thiên thạch, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mặc hắc bào lảo đảo đứng lên. Vũ An, cuối cùng trong thời khắc quyết định Vũ An đã nhanh chóng chạy ra sát mép ngoài, như dấu vây, hắn cũng đã bị trọng thương. Nhìn thấy mảnh thiên thạch giết chết đại quân của mình, Vũ An lộ ra một vẻ không thể tin được, hai mắt y bạo trừng, tại sao lại có chuyện này? Thiên thạch cả nghìn năm cũng khó mà rơi xuống, tại sao lần này lại giết chết 3 vạn đại quân của mình? Tại sao lại như vậy? Trời ơi, tại sao ông trời cũng muốn hãm hại ta? Lao Tắc Thiên. Một lời phẫn hận vang vọng trời xanh. Tuy nhiên, sau câu nói này, trong mắt của Vũ An chỉ còn một sự hoảng sợ, bởi vì hắn lại chứng kiến một quả cầu lửa khổng lồ khác lao tới. Lại một thiên thạch lao về phía Vũ An. Ầm. Vũ An dù dốc sức chạy trốn nhưng thiên thạch tới quá nhanh. Trong thoáng chốc Vũ An đã bị đè xuống. Ầm ầm, liên tiếp là những thanh âm nổ vang, 7-8 tiểu thiên thạch lao xuống. Quá toàn nhẫn. Quá xui xẻo. Điều này đối với Vũ An thật là bất công. Thiên thạch, có đến 10 khối thiên thạch lao về phía Vũ An. Thật là quỷ dị. Trên đời làm sao có thể có người xui xẻo như vậy được. Tất cả mọi người đều ngây cả người ra, nguyên một đám người Trung Sơn nhìn thấy cảnh tượng này đều sững sờ, không thể tin nổi. Quá tà môn. Ở chỗ thành lâu, chúng tướng sĩ thủ thành thậm chí còn không dám ra ngoài xem. Con mẹ nó, thật là quá tà môn. Trung Sơn nhìn lên trên trời. Tất cả mọi người đều rung động. A Đại, Trích Hỏa đi theo ta lấy thiên thạch. Trung Sơn nói xong ngự đao bay về phía đó. Thiên sinh nguy hiểm đó. A Đại lập tức kêu lên. Nguy hiểm, còn cái gì nguy hiểm nữa, hiện tại không lấy thì đợi khi nào. Xác suất để thiên thạch rơi xuống tiếp là vô cùng thấp. Vừa rồi Trung Sơn đã dùng niệm lực che kín hai mắt S quy tắc thiên địa không thể nào có sự trùng hợp tiếp theo như thế được. Trung Sơn bay đi, Triệu Chuyện cũng mang theo chúng tướng rời khỏi. A Đại chỉ có thể nhanh chóng theo Trung Sơn về phía thiên thạch đó. Trong nháy mắt bọn họ đã đến nơi. Trung Sơn cũng không quan sát nhiều. Hắn nhanh chóng thu thập thiên thạch lại. Trong khoảnh khắc 10 khối thiên thạch đã bị thu hồi, 3 vạn đại quân của Vũ An lúc này đã bị đẻ cho nát bét. Hoàng cực cảnh thì sao? Chỉ cần thiên uy cũng khiến ngươi chết đi. Trong lúc Trung Sơn thu thập thiên thạch thì A Đại quan sát thi thể của Vũ An. Nguyên thần của Vũ An phản ứng cũng rất nhanh, mau chóng phóng tới Trung Sơn. Chính Hỏa và Niệm Du Du cũng muốn ngăn cản nhưng đã bị Trung Sơn cản lại. Nguyên thần của Hoàng Cực Cảnh, không gì tốt hơn. Vũ An tuy nghi hoặc nhưng cũng không trốn bước, lao tới đoạt xá Trung Sơn. Trong thoáng chốc y đã lao vào trong. Trung Sơn cũng không dừng lại. Trung Sơn lập tức ngồi lên trên đóa bạch vân. Trung Sơn từng có kinh nghiệm lần đầu tiên cho nên càng thuận lợi. Bát Cực Thiên Vĩ há miệng ra, Vũ An lập tức bị nuốt xuống. Mà trong nửa nén hương, Trung Sơn vẫn chưa mở mắt ép. Những người khác nhìn Trung Sơn như quái vật tắc. Mà Trung Sơn lại cảm thấy thật khó hiểu, hiện tại mình nuốt một nguyên thần hoàng cực cảnh tại sao lại vô dụng như vậy? Tại sao mình mới là kim đan kỳ tầng thứ 7 mà lại có thể dễ dàng chế ngự như vậy? Người không sao chứ? Niệm Du Du cổ quái nhìn Trung Sơn. Ta có chuyện gì sao? Trung Sơn hỏi lại. Mọi người không kìm được mà đều toát ra mồ hôi lạnh. Đây là nguyên thần hoàng cự cảnh đó, vậy mà bị hắn đoạt mất trong vòng nửa nén hương. Đại soái người không sao chứ? Triệu Chuyện khó hiểu nhìn Trung Sơn. Nói gì vậy, mau trở về đi. Trung Sơn lập tức trừng mắt nói. Dạ. Triệu Chuyện đáp. Đi đâu đây? A Đại nghi hoặc hỏi. Ở trước Tù Long, chúng ta mau tới đó. Trung Sơn nói. Dạ. A Đại đáp. Sau đó, đám mây trắng tăng tốc, trong nháy mắt đã biến mất trong lớp mây mù. Sau khi thân ảnh của đám người Trung Sơn biến mất, chúng tướng sĩ trong thành chỉ có thể nuốt nước miếng một phen. Vũ An tướng quân thật sự đã chết. Vậy thì phải báo cáo với Hoàng thượng thế nào? Bệ hạ sẽ nói thế nào đây? Bị thiên thạch đẻ chết, thiên thạch, thật là ghê gớm. Chúng tướng sĩ ở trên thành cảm thấy thật đau đầu, nhưng bọn họ thật sự không muốn ra khỏi thành. Trung Sơn nhanh chóng đưa mọi người tới chỗ tù long, bởi vì Trung Sơn đã muốn chứng minh một việc vô cùng tà môn. Đến giữa trưa, đám người Trung Sơn đã tới đó. Hoàng thất thụ bát đã chết đi hoàn toàn, chỉ còn lại một đống xương khô ở đó. Trung Sơn đứng ở trên ngọn núi, mục quang nhìn về bốn phía. Ở trên lớp bùn có rất nhiều dấu chân. Đừng dẫm lên đó. Trung Sơn hướng về phía mọi người mà nói. Mọi người cũng nghi hoặc nhìn về phía Trung Sơn, Trung Sơn không ngừng phân tích. Đã có người tới đây sao? Triệu Chuyện cau mày hỏi. Bởi vì nước ở trong dấu chân đã cho thấy đã có người tới đây. Dấu chân vô cùng lộn xộn, nông sâu không đồng nhất. Trung Sơn nghiên cứu một hồi rồi hai mắt nhắm lại. Trung Sơn bỗng nhiên không thấy thi thể của Tiêu Thu Thủy. Thi thể của Tiêu Thu Thủy không có ở đây. Mau đi về phía kia. Trung Sơn hướng về phía A Đại nói. Dạ. A Đại lập tức bay về phía chỗ đó, đưa Trung Sơn đi. Mọi người tuy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều. Đến trạng vạng mọi người đã dừng lại. Trung Sơn dò xét rồi lập tức hỏi. Theo ngày hôm qua đến ngày hôm nay, ở đây đã có người nào đến? Xảy ra chuyện gì vậy? Khải bẩm đại soái, ở giữa chưa có 10 tên hồng y đã tới đây. Một thám mã nói. Mang ta đi xem. Trung Sơn nói. Dạ. Tiêu thám mã lập tức đáp. Mà Trung Sơn lại nhíu mày không thôi. Hồng y nhân. Mang theo Tiêu Thu Thủy đi. Là người do Tiêu Vong phái tới không được, nhất định phải kiểm chứng thi thể. Trung Sơn nhanh chóng dưới sự dẫn dắt của đám tiểu binh đã đi vào trong sân cốc. Rất nhanh mọi người đã nhìn thấy thứ gì gọi là phân thi. Thi thể vũ khí cùng với vòng tay chữ vật đều bị mọi người xem xét, sau đó chỉ còn lại thi thể. Thi thể bị cắt ra nhiều phần, ngay cả phần đầu cũng bị người ta cắt mang đi. Tà Diễm, Tà Diễm. A Đại đột nhiên cả kinh kêu lên. Tà Diễm, Tà Diễm đã bị giết chết. Bị 10 hồng y này giết chết. A Đại kinh sợ kêu lên. Quyển 4 chương 143, vạn tà thân thể. Tà Diễm đã bị chia ra làm 100 phần, Vũ An bị thiên thạch đẻ chết. Tất cả chuyện này đều thật sự quá tà môn. Quỷ dị, vô cùng quỷ dị. Giống hệt lời nói của tiểu cô nương xinh đẹp họ Hạo kia. Vũ An, các ngươi khi dễ ta, nguyền rủa ngươi bị cự thạch đập chết. Còn Tà Diễm nữa ngươi cũng chết không yên lành, ta nguyền rủa ngươi bị kiếm chém thành trăm mảnh. Những lời nói trước kia của cô gái xinh đẹp đó hiện ra mồn một trước mắt mọi người, lúc trước mọi người tưởng nàng chỉ phát tiết mà thôi. Nhưng hiện tại, tất cả mọi chuyện đều diễn ra đúng theo lời nói của nàng. Thiên thạch rớt xuống, ai có năng lực lớn như vậy làm như vậy, trích tinh giết chết Vũ An sao? Còn Tà Diễm bị 10 hồng y nhân giết chết, 10 hồng y nhân lại thu liễm thân thể của Tiêu Thu Thủy. Thật quá tà môn. Chú ngôn thuật. Niệm Du Du kinh ngạc kêu lên. Sao? Trung Sơn nhìn về phía Niệm Du Du. Không đúng, tiểu cô nương họ Hạo này căn bản không thể có tu vi như vậy, nếu như đó là chú ngôn thuật thì nhất định cô nương này sẽ bị cắn trả lại, hơn nữa chuyện này cũng diễn ra thật sự quá nhanh, nếu là chú ngôn thuật trong truyền thuyết thì cũng không mạnh mẽ như vậy chứ. Niệm Du Du suy tư nói. Trung Sơn nhìn thần sắc của mọi người xung quanh, tất cả đều vô cùng kinh ngạc, hắn cất tiếng. A Đại, chúng ta trở về Vô Song Thành. Tiên sinh, cứ vậy trở về sao? A Đại nghi hoặc hỏi. Lâm Hải Thập Nhị Thành đã điều tê giờ xong, chúng ta về thôi. Trung Sơn nói. Dạ. A Đại lập tức đáp lời. Sau đó mọi người nhanh chóng trở về Vô Song Thành. Trung Sơn, tiểu cô nương xinh đẹp họ Hạo đó ngươi không hiếu kỳ sao? Niệm Du Du ở bên cạnh nghi hoặc hỏi. Ta tin đó là sự trùng hợp. Trung Sơn cười nói. Trùng hợp, làm sao có thể được? Niệm Du Du không tin nói. Ngươi không tin thì ta cũng không có cách nào. Ta cho rằng đó là trùng hợp. Trung Sơn cười nói. Hai tháng sau ở Vô Song Thành. Trung Sơn đã quay trở lại, mọi người nghỉ ngơi một chút. Ở trong phủ thành chủ của Vô Song Thành. Trung Sơn đang ngồi ở trong suất án, Trích Hỏa lang tướng thì ngồi ở trước mặt hắn, cửa chính đằng sau bị đóng chặt. Trích Hỏa, ngươi lịch duyệt nhiều so với ta hơn, lúc đó nhiều người ta không tiện hỏi. Giờ ta hỏi ngươi, Vũ An và Tà Diễm chết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tướng quân cũng không tin là trùng hợp. Tà Diễm cổ quái hỏi. Trùng hợp ư? Nếu là trùng hợp thì cô gái xinh đẹp họ Hạo kia đã huy động chúng long đuổi giết Vũ An rồi. Trung Sơn khẳng định nói. Vậy tại sao lại tìm ta mà hỏi? Trích Hỏa nhíu mày. Mọi người đều có tâm tư, chỉ có Trích Hỏa ngươi là không như vậy, ngươi chính là đại bì cho lang tộc mãi mãi sẽ không bán đứng ta. Trung Sơn nhìn Trích Hỏa mà nói. Trích Hỏa nhìn Trung Sơn, trong lòng hơi cảm động, ý gật đầu nói. Ngày đó Niệm Du Du đã nói đến chú ngôn thuật, đây chính là một lời nguyền rủa. Tuy nhiên, người nguyền rủa phải có tu vi rất cao, hơn nữa còn có thể bị cắn trả lại. Cô gái xinh đẹp đó tu vi quá thấp, rất ít có khả năng. Còn có khả năng khác không? Trung Sơn nhíu mày hỏi. Còn có một cách, chỉ là quá tà môn. Trích Hỏa suy nghĩ một lúc rồi nói. Cách gì? Trung Sơn nhìn chằm chằm về phía Trích Hỏa. Ta cũng chỉ là nghe theo lời Chí Tôn nói qua, đây là vạn năm khó gặp, một thể chất kỳ lạ, tên là vạn tà thân thể. Trích Hỏa nghĩ nghĩ rồi nói. Vạn tà thân thể? Thế nào là vạn tà thân thể? Trung Sơn nhìn về phía Trích Hỏa nói. Vạn chính là vạn nhất, rất ít xảy ra, tà tức là tà môn, có điều kiện chính là mẹ của nàng phải là cựu thế hoán nữ. Trích Hỏa suy nghĩ nói. Cựu thế hoán nữ? Tà môn? Trung Sơn cau mày hỏi. Cựu thế hoán nữa, chính là liên tục cựu thế, hoán khí mà chết đi, mỗi cô hoán khí đều rung động thiên địa, tích góp từng chú âm tà mà chuyển xuống, chỉ có thể tưởng tượng giống như sinh ra một âm dương hóa hoán khí, sinh ra một bé gái sẽ có vạn tà thân thể. Trích Hỏa nói. Tại sao? Trung Sơn cau mày hỏi. Cựu thế hoán khí có thể cảm động cả thiên địa, khiến cho thiên địa động dung, thiên đại phải xấu hổ. Âm hoán khí tích góp từng chút lưu truyền cho tới hậu thế, sau khi thân thể bị phân hủy hồn phi phách tán, thiên địa vì xấu hổ mà đền bù tổn thất cho bé gái. Cho nàng một vận mệnh cực hạn. Trích Hỏa cẩn thận nói. Vậy sao? Trung Sơn nhíu mày nói. Chính là nếu như có người nhắm vào nàng, đối phó với nàng sẽ lập tức có nghiệp chướng vào bản thân. Cho dù có mưu kế âm độc dù không thi hành thì người đó cũng sẽ gặp chuyện không may, vì ý nghĩ của mình mà phải chết đi, còn ai bị nàng nguyền rủa thì nhất định sẽ phải chết. Trích Hỏa hơi cổ quái nói. Khó trách Trích Hỏa tỏ ra cổ quái, chuyện này thật là quá cổ quái. Trích Hỏa không tin nhưng Trung Sơn không kìm được mà sợ hãi giật mình, nữ hài có vạn tà thân thể này thật là vô địch. Thật sự là vô địch, ai dám đối phó với nàng đây? Ai đối phó với nàng đều phải chết. Tu Vi thì sao? Hoàng cực cảnh thì sao? Nàng chỉ có tu vi hậu thiên mà chỉ cần một câu nói đã giết chết người ta. Tiểu cô nương xinh đẹp họ Hạo, vạn tà thân thể. Tuy xác suất thấp nhưng không phải là không thể. Ngươi cho rằng nàng ta chính là... Trích Hỏa nhìn Trung Sơn nói. Để ta suy nghĩ. Trung Sơn tỏ ra trầm tư. Trung Sơn đem từng lời của cô gái xinh đẹp đó nghĩ lại một lần nữa. Long Tương Môn, không cần đi, hiện tại ta ở bên ngoài, bọn họ vây hãm chúng ta, nhất định bọn chúng sẽ chết không yên lành. Bọn họ dám vây hãm Tiểu Kim, nhất định sẽ chết không yên lành. Nghĩ tới đây, Trung Sơn nhướng mày nói. Ngươi vừa nói, nếu người nào muốn đối phó với nàng, sẽ lập tức lánh lấy nghiệp chướng. Đúng thế, nhưng với điều kiện là cô gái xinh đẹp họ Hạo đó có thân thể và tà. Trích Hỏa nói. Ừ, thì ra là nhằm vào người của nàng đều gặp chuyện không may, chúng ta cũng không nhắm vào nàng nữa, không để nàng nguyền rủa. Trung Sơn thở dài một hơi nói. Ngươi nói rằng... Chỉ cần chúng ta không nhắm vào nàng hoặc kính nàng thì sẽ mãi không bị nguyền rủa sao? Trích Hỏa ngạc nhiên nói. Không sai, vì phòng ngừa mà ngươi đã quên mất, nghĩ tới để huyền sát tựa như là có phản xạ vô điều kiện, như vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không bị nàng nguyền rủa. Trung Sơn nghĩ một chút rồi nói. Dạ, cảm ơn đại soái. Trích Hỏa vô cùng thành khẩn nói. Ừ đi đi, gọi A Đại tới đây cho ta. Trung Sơn nói. Dạ. Trích Hỏa không người lùi ra ngoài. Mà Trung Sơn lại tiếp tục ngồi trên suất án tỏ ra suy tư. Trung Sơn tổng kết lại mọi chuyện lần ra manh mối. Cô nương họ Hạo này, là huyết mạch của Hạo gia ư. 16 năm trước, Hạo Tam Thái tử đột nhiên xuất hiện ở Thiên Lang Đảo, Hạo Tam đã không ngại dùng thọ nguyên để triệu hoán cầu long. Trong những người đuổi theo, tất cả bọn họ đều vì một vật vô cùng chân quý, thứ chân quý này, Hạo Tam sẵn sàng dùng thọ nguyên của mình để bảo vệ nó. Chú Thiên Đình. Chú Thiên Đình. Di chuyển tới đâu? Tất cả mọi người đều cho rằng nó sẽ được đưa tới huyết mạch của Hạo gia, Hạo Tam biết rõ ràng phải dùng tính mạng của mình để che mắt mọi người, thì Hạo Tam phải biết rõ sự tồn tại huyết mạch của mình. Chú Thiên Đình, chính là thứ mà Hạo Tam muốn lưu truyền cho huyết mạch Hạo gia. Hạo gia hẳn đã bị vô số người tra xét cẩn thận. Hài nhi của Hạo Tam, chính là cô gái xinh đẹp mỹ lệ kia. Nghĩ tới đây, Trung Sơn liền đứng dậy, tản bộ trong đại điện. A Đại đi tới Trung Sơn cũng không phát hiện ra. A Đại lặng lặng chờ đợi. Trung Sơn thở ra một hơi, sau đó đống nhiên trên khuôn mặt có một nụ cười hưng phấn. Lúc này Trung Sơn mới nhìn về phía A Đại. A Đại, ngươi tới từ lúc nào? Trung Sơn cười nói. Một nén hương trước. A Đại cổ quái nói. Chà, xem ra ta suy nghĩ nhiều quá bị đầu nhập vào. Trung Sơn lắc đầu cười nói. tiên sinh suy nghĩ chuyện thiên hạ đương nhiên là hơn so với loại mãng phu như tại hạ. A Đại cười nói. Ha ha, ngươi đến rồi, ta có chuyện muốn tâm sự với ngươi. Trung Sơn cười nói. Tiên sinh cứ nói. A Đại lập tức đáp. 16 năm trước, các ngươi đuổi giết Hạo Tam Thái tử đúng không? Trung Sơn hỏi thẳng. Quyển 4 chương 144, Dạ Tâm. Không sai, chính là Hạo Tam Thái tử, tại hạ muốn hỏi thi thế của hắn bị vùi chết ở nơi nào. Trung Sơn nhìn chằm chằm về phía A Đại mà nói. Thi thể. Không bị vùi chết. A Đại nói. Không bị vùi. Trung Sơn nghi hoặc hỏi. Ừ, trước giờ hợi, Hạo Tam Thái tử bởi vì thọ nguyên hao tổn mà chết, lúc chết, Cầu Long cũng mặc kệ hắn mà chạy, sau đó thi thể của hắn bị mọi người kiểm tra rồi bị công chúa thu lại. A Đại suy nghĩ một chút rồi nói. Ở chỗ công chúa. Trung Sơn kinh ngạc nói. Đúng thế, lúc đó mọi người không dám tranh giành với Thiên U công chúa. Công chúa muốn nghiên cứu huyết mạch của Hạo Tam, cho nên đóng băng lại, hiện tại thi thể đó đang ở trong tay của người, tìm Thiên Lão mà nghiên cứu. A Đại suy nghĩ một chút rồi nói. Công chúa tìm Thiên Lão mà nghiên cứu. Trung Sơn cau mày hỏi. Công chúa trước kia đã nói như vậy. A Đại cất tiếng. Nghe thầy A Đại thuật lại, Trung Sơn khẽ chậm rãi ngồi xuống mà trầm tư, A Đại ở bên cạnh cung kính. Trung Sơn nghĩ một lát rồi nói. A Đại, bây giờ ta có chuyện cần hỏi ngươi. Tiên sinh cứ nói. A Đại lập tức đáp. Ta viết một phong thư, ngươi phải giao tận tay cho Thiên U công chúa, Thiên U công chúa sẽ biết phải sắp xếp ngươi làm sao. Trung Sơn nhìn về phía A Đại mà nói. Tiên sinh, để cho ta trở lại Thái Cổ Thành sao? A Đại kinh ngạc nói. Trước khi đi Thái Cổ Thành đô ta sẽ lập tức viết thư cho công chúa, còn ta ở đây ngươi cứ yên tâm, sẽ tuyệt đối an toàn không có vấn đề gì. Trung Sơn trịnh trọng nói. A Đại nhìn Trung Sơn một chút rồi nói. Dạ. Ngày thứ hai. A Đại đã biến mất. Trung Sơn cũng không vội công thành mà lại viết tiếp một phong thư, giao cho mang đến Đại Huyền Thành. Lúc này Đại Huyền Vương đang ngồi trên thư án đọc phong thư, đứng trước mặt là 7-8 mưu sĩ. Đại Huyền Vương khẽ buông lá thư này ra rồi nhìn về phía đám mưu sĩ. Nội dung của thư tín các ngươi đều đã biết, về phần Trung Sơn, các ngươi thấy thế nào? Đại Huyền Vương chậm rãi hỏi. Vương gia, nhìn đám người Trung Sơn này cho thấy người này vô cùng có thao lược, là nhân tài khó có, Vương gia cần người như vậy. Một người bước lên nói, xử sự vô cùng mật mà, trí tuệ vô cùng thâm sâu, biết xem xét thời thế, chính sách quyết đoán, há có thể n chỉ hình dung là nhân tài. Dùng một đoàn quân mà đánh bại 800 vạn tướng sĩ Đại Vũ Đế Triều, tại khoa thi cũng thể hiện vô cùng xuất sắc, chỉ tổn thất 2 vạn quân mà đã lấy được Vô Song Thành. Người này vô cùng kiêu ngạo, Trung Sơn này không thể dùng lễ thường mà đối đãi được, người này lòng dạ chắc chắn là vô cùng dị thường. Hắn cũng không phải là hậu duệ của Đại La Thiên Triều, dạ tâm quá lớn. Những người nghịch thiên tu tích công đức cũng không bằng hắn, kém xa không bằng. Một mưu sĩ khác nói. Dạ tâm. Đồng tử của Đại Huyền Vương co rút lại, khóe miệng lại khẽ nở ra nụ cười. Vương gia, chính là bởi vì dạ tâm này cho nên vương gia nên nghĩ đến chuyện thu mua hắn, Thiên U công chúa có thể cho hắn những ân huệ gì thì vương gia cũng có thể, thậm chí còn nhiều hơn, trừ phi là Thiên U công chúa lấy thân báo đáp, cái đó thì vương gia không cho hắn được. Một mưu sĩ khác lắc đầu cười nói. Thiên U công chúa. Ta cũng có thể cho hắn, chỉ là vấn đề này còn có Lâm Nhi đứng ở chính giữa, mọi chuyện vẫn còn mập mờ. Đại Huyền Vương nghĩ nghĩ rồi nó. Nhắc đến cổ Lâm Tề Thiên Hầu mọi người đều khẽ nhíu mày. Vương gia, theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ thì Trung Sơn tựa như là một thanh kiếm sắc, nhưng mà chuôi kiếm quá ngắn, có thể làm bị thương chính mình, phải có đủ năng lực mới dùng được. Một mưu sĩ khác mở miệng nói. Hắn vừa mở miệng những người khác đã gật đầu không thôi, hiển nhiên mưu sĩ này hy vọng rất cao. Bổn vương chính là cao thủ sử dụng kiếm. Đại Huyền Vương cười nói. Vương gia đã quyết định như vậy, thì phong thư này cũng có thể đi làm. Mưu sĩ thứ nhất nói. 15 khối bất hủ phong bi. Khẩu khí lớn thật, chỉ cần cho hắn 15 khối bất hủ phong bi là hắn có thể trong vòng 1 năm thu được Lâm Hải Thập Nhị Thành. Chúng mưu sĩ cao mày nói. 1 năm. Đổi lại là người khác thì 10 năm cũng chưa chắc có thể công thành được, hắn chỉ cần 1 năm thôi sao. Còn lấy được Thập Nhị Thành. Khẩu khí này thật là quá lớn, hắn làm sao có thể công thành được? Chỉ cần 15 khối bất hủ phong bì thôi sao? Lại một mưu sĩ cao mày nói. Không các, ngươi có nhớ tới nhân vật nửa năm trước tới Vô Song Thành hay không? Một mưu sĩ nói. Tây Độc Hoàng, Trung Sơn muốn tìm Tây Độc Hoàng nhờ hỗ trợ. Một mưu sĩ ngạc nhiên nói. Tây Độc Hoàng đi tìm bất hủ phong bì, hắn sẽ dùng bất hủ phong bì để đối phó với Tây Độc Hoàng, sau đó hạ độc người trong Tây Độc Thành rồi uy hiếp. Một người cổ quái nói. Dùng độc giết chế người trong thành. Hắn tuyệt đối không dám, trừ khi Tây Độc Hoàng điên rồ mới làm như vậy. Hơn nữa lúc báo thủ, vì công thành mà Trung Sơn sẽ không làm việc này. Một mưu sĩ cất tiếng nói. Vương gia, mặc kệ Trung Sơn làm như thế nào, nếu như có thể trong vòng một năm có thể hạ được Lâm Hải thập nhị thành, thì 15 khối bất hủ phong bi kia không đáng vào đâu. Thật ư? Đại Huyền Vương nhìn mưu sinh thứ nhất, trong lòng tuy đã sớm có quyết định nhưng vẫn hỏi bọn họ. Những tấm bất hủ phong bi trước kia không thuộc về vương gia mà là do vương gia sinh thánh thượng cho nên vương gia sẽ không bị tổn thất bất kỳ vật gì. Hơn nữa nếu như không thu thập đủ 72 khối thì cũng vô dụng, chi bằng chúng ta đưa nó cho Trung Sơn để hắn hạ thành. Mưu sĩ đầu tiên cất tiếng nói. Được. Đại Huyền Vương mỉm cười nói. Vô Song Thành, trong phủ thành chủ, giữa đại điện. Chúng tướng sĩ đang đưa mắt nhìn về phía Trung Sơn. Đại soái, thánh chỉ đã truyền xuống 8 tháng, chúng ta còn không công chiến Lâm Hải thập nhị thành sao? Thủy Vô Ngân nhíu mày nói. Đại quân đã được luyện tốt chưa? Trung Sơn nhíu mày nhìn Thủy Vô Ngân nói. Cắt giảm một chút, hiện tại đã thu lại một số người để sử dụng, hiện tại 50 vạn đại quân, luyện đã rất tốt rồi. 50 vạn, ha ha, một tòa thành đô có quân coi giữ 100 vạn thì ngươi làm sao có thể công thành? Tiếp tục luyện binh đi. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Dạ. Thủy Vô Ngân chỉ có thể mang theo một vẻ bất đắc dĩ mà gật gật đầu. Đại soái, những quân đoàn khác cũng đang bắt đầu tiến công, chúng ta hiện tại vẫn bất động sao? Triệu Chuyện cau mày nói. Những quân đoàn khác, ngươi nói thử xem, những người khác thì như thế nào? Trung Sơn nói. 8 tháng này bọn họ nhằm Đại Vũ Đế Triều mà tấn công, hiện tại bọn họ đã hạ 4 tòa thành trì, Tề Thiên Hầu không lâu trước kia đã hạ tòa thành thứ 2. Triệu Chuyện nói. Tề Thiên Hầu đánh bại 2 tòa thành. Thật là không đơn giản. Tề Thiên Hầu tổn thất thế nào phổ? Trung Sơn hỏi. Tổn thất thảm trọng, ít nhất là phải tu dưỡng nửa năm mới có thể nhổ trại. Triệu Chuyện nói. Thảm trọng. Ha ha, nhằm vào Đại Quang Đế Triều. Trung Sơn hỏi. Nhằm vào quân đội Đại Quang Đế Triều thì thật khó xử. Triệu Chuyện nói. Cái gì mà khó xử? Trung Sơn hỏi. Tiêu vong của Đại Quang Đế Triều vô cùng lợi hại, Thủy Kính cướp lấy 2 thành, Kim Thiền đánh 1 thành. Còn có 3 tướng lãnh khác hạ 3 tòa thành nhưng đều bị Tiêu Vong đoạt lại 2 tòa, hơn nữa lại còn công phá 2 tòa thành của Đại La Thiên Triều chúng ta. Triệu Chuyện nói. Nói cách khác, chúng ta hạ 6 tòa thành nhưng lại bị mất 4 tòa thành. Trung Sơn cau mày nói. Đúng thế. Triệu Chuyện đáp. Trung Sơn nhìn Triệu Chuyện mà khẽ mỉm cười. Ngươi yên tâm đi, ta đang chờ đợi một vật, có vật đó chúng ta có thể công thành, ngươi hiện tại hãy cố gắng rèn binh. Dạ. Chúng tướng chỉ có thể gật đầu đáp. Còn nữa, Lâm Hải thập nhị thành có tư liệu gì, ngươi thu thập hết cho ta. Trung Sơn nhìn về phía Triệu Chuyện mà nói. Có thể nắm được đều mang tới đây. Triệu Chuyện đáp. Ừ, phải mau chóng tìm kiếm, quân ta không động thì thôi, đã động thì thế như trẻ tre. Trung Sơn an ủi chúng tướng sĩ. Dạ. Chúng tướng sĩ gật gật đầu. 16-16-16-16-16-4. Sau đó, Trung Sơn tiếp tục sắp xếp chúng tướng sĩ luyện binh, mà Trung Sơn cũng dốc sức xem xét những tư liệu, cho đến một ngày. Trong lúc nghỉ ngơi, Trung Sơn cứ gọi Niệm Du Du tới. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại muốn tìm ta? Niệm Du Du tỏ ra một vẻ vô cùng ủy khuất nói. Đôi mắt to ngập nước nhìn Trung Sơn, tựa như là một oán phụ. Trung Sơn đau đầu nói. Đi, mang một số đồ ra cho ngươi nhìn. Niệm Du Du nghi hoặc, Trung Sơn tại sao lại tìm mình, muốn nhìn gì đây? Không bao lâu sau, Trung Sơn đã mang theo Niệm Du Du đi đến nghiễm tràng của phủ thành chủ. Đến nghiễm tràng. Niệm Du Du mở to hai mắt bất động. Bởi vì lúc này ở trên nghiễm tràng, có đủ loại hoa, đủ loại màu sắc chen trúc. Trong đó có một loài hoa tên là hoa hồng. Quyển 4 chương 145, lời tâm tình của Trung Sơn. Hoa hồng này hương thơm tỏa ra 4 phía, khiến cho người ta có một cảm giác chân thực. Nghiễm tràng đầy hoa này vô cùng lớn, khiến cho nữ nhân vô cùng rung động. Niệm Du Du mặc dù đối với Trung Sơn không muốn cho biết bí mật nhưng khi nhìn thấy vườn hoa này cũng cảm thấy rung động. Nhìn hoa hồng vô số này, đồng nhiên trong lòng nàng có một cảm giác hạnh phúc, trong thoáng chốc nàng nhìn về phía Trung Sơn nói. Làm gì vậy? Trung Sơn luôn chú ý tới biểu lộ của Niệm Du Du, hắn biết rằng bây giờ nàng đang nghĩ điều gì, tuy nhiên chỉ bằng biểu lộ thì khó mà đoán được tâm tư của nàng. Lúc trước ta đáp ứng ngươi là thu thập đủ 3.000 loại hoa hồng, giờ đã thu thập được 2.980 loại, còn 20 loại nữa thì từ từ ta sẽ tìm cho ngươi. Trung Sơn thẳng thắn nói. Hóa ra là như vậy. Tuy trong lòng Niệm Du Du tức giận nhưng nàng vẫn nói. Còn gì nữa không? Còn gì nữa? Trung Sơn cau mày hỏi. Lúc trước ngươi đã đáp ứng, đối với mỗi loài hoa hồng đều nói một lời tâm tình với ta. Niệm Du Du không buông tha nói. Nghe thấy yêu cầu của Niệm Du Du, trán của Trung Sơn toát ra từng luồng mồ hôi lạnh. Ta thấy là nên thôi đi. Trung Sơn tỏ ra đau khổ nói. Không được, ngươi đã nói thì phải giữ lời, Niệm Du Du không buông tha nói. Trung Sơn nhìn Niệm Du Du, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, ai bảo lúc trước mình đã đáp ứng chứ. Du Du, ngươi khiến cho ta động lòng. Trung Sơn nói. Xong rồi. Niệm Du Du cổ quái nói. Câu tâm tình đầu tiên này đã xong rồi.
Đúng thế.
Trung Sơn thản nhiên nói.
Không nói gì.
Chỉ có điều vẫn còn hơn 2.000 câu còn lại.
Du Du, ngươi thật sự khiến cho ta động lòng.
Trung Sơn nói.
Niệm Du Du không nói gì, câu thứ hai đã xong.
Lời nói này của Trung Sơn ngữ khí vô cùng khô cằn.
Trung Sơn.
Niệm Du Du rốt cục nhịn không được hét lên.
Làm sao vậy?
Đã 1.000 câu rồi đó, vẫn chưa xong mà.
Trung Sơn nói.
Đây là ngươi đang học bài, không hề có pha chút cảm tình nào.
Niệm Du Du tức giận nói.
Pha cảm tình.
Trung Sơn im lặng một hồi không nói gì, ta và ngươi không có cảm tình, ngươi đối với ta không có chút cảm tình nào, ta cũng thế thì làm sao có thể pha vào được.
Được rồi.
Trung Sơn bất đắc dĩ gật gật đầu.
Ngày nào đó ngươi đi lòng ta tàn nát.
Cầm lấy tay ngươi lạnh bước, ta.
Trung Sơn lại tiếp tục có cảm tình nói.
Nghe lời nói của Trung Sơn một hồi, Niệm Du Du lại tiếp tục tức giận.
Trung Sơn ngươi đã hơi quá đáng rồi.
Ta thì thế nào?
Trung Sơn khó hiểu nói.
Ngươi hiện tại là đang niệm điếu văn, cái ngựa khí của ngươi sinh ly tử biệt coi như xong, còn muốn ta chết nữa.
Niệm Du Du tức giận nói.
Được rồi, ta không nói, thương cảm đã qua đi.
Trung Sơn im lặng một hồi không nói gì.
Quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.
Thiêu hề đặt hề, tại thành quyết hề, nhất nhật bất kiếm, như tam nguyệt hề.
Hơn 2.000 câu tâm tình, lời nói vô cùng thanh thoát nhưng lại không mang chút cảm tình nào, khiến người ta cảm thấy ăn không tiêu. Cuối cùng không còn cách nào hắn thốt ra hai câu này.
Niệm Du Du ở bên cạnh trợn trừng hai mắt, những câu nói này đều là loạn thất bát tao.
Câu thơ đã nói xong rồi, trong lòng Trung Sơn chỉ còn lại buồn bực mà thôi.
Còn đến 2.980 câu, phải tiếp tục.
Nàng hỏi ta có yêu người sâu đậm không?
Trăng sáng biểu lộ cho lòng ta.
Nàng là gió thì ta là cát.
Chết cũng vẫn yêu nàng.
Cuối cùng không còn là câu thơ mà ngay cả dáng vẻ cũng gượng gạo, như là đánh giấm.
Trung Sơn cũng biết trăng sáng với mình không có quan hệ, nhưng cứ như vậy mà hát.
Làm người chết vĩnh viễn truyền danh, làm người sống vĩnh viễn không ngừng yêu.
Nói xong câu cuối này, Trung Sơn thở ra một hơi thật dài, câu thơ này so với chiến tranh còn hao tổn tâm khí hơn.
Trung Sơn nói loạn thất bát tao, ngay từ đầu Niệm Du Du còn tức giận, càng về sau thì càng lặng lặng lắng nghe, tựa như là hưởng thụ vậy.
Được rồi, đã xong 2.980 câu.
Trung Sơn thở ra một hơi nói.
Đã xong rồi sao?
Niệm Du Du cảm thấy hơi tiếc nuối nói.
Đúng thế, đã xong rồi, Trung Sơn gật gật đầu nói.
Cái này ta vừa rồi quên ghi lại, ngươi nói lại một lần nữa không?
Niệm Du Du nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn nói.
Nói lại một lần nữa.
Ngươi muốn giết ta sao?
Niệm Du Du đảo mắt nhìn Trung Sơn giậm mạnh chân một cái, tỏ ra một vẻ vô cùng tức giận.
2 tháng sau nữa, ở Vô Song Thành, trong phủ thành chủ, Trung ương đại địa.
A Đại đứng ở trước mặt Trung Sơn trên mặt đất là một chiếc quan tài bằng băng vô cùng to lớn, Trung Sơn lật tay thu hồi lại.
Trung Sơn cầm lấy phong thư cẩn thận đọc, trên khóe môi của hắn nở ra một nụ cười nhàn nhạt.
Tiên sinh, công chúa nói rằng đợi đến khi người đột phá đến hoàng cực cảnh sẽ lập tức tới đây.
A Đại nói.
Công chúa hiện tại rất tốt.
Trung Sơn nhìn A Đại hỏi.
Công chúa vô cùng khỏe mạnh, nghe A Ái Nhi nói, mỗi ngày công chúa đều nhìn chằm chằm vào kiệu hoa một canh giờ.
Kiệu hoa?
Trung Sơn nghi hoặc hỏi.
Chính là thứ mà lúc trước công chúa trúng độc, tiên sinh tìm cho công chúa.
A Đại nói.
Ừ.
Trung Sơn thở ra một hơi.
Trong khoảng thời gian này, đã làm ngươi vất vả rồi, ngươi nghỉ ngơi chút đi.
Trung Sơn nói.
Dạ.
A Đại đáp, sau đó lui ra.
Mà Trung Sơn nhìn thấy lá thư này của Thiên Lũ công chúa, liền mở ra xem.
Đây chính là thi thể của Hạo Tam Thái tử được bảo quản vô cùng tốt, Thiên Lao đã xem xét qua, hẳn là Hạo Tam Thái tử chính là huyết mạch đời thứ 9.
Về phần bất hủ phong bi, ta sẽ phối hợp với Đại Huyền Vương nói với Thánh Đế.
Còn nữa, ta nhớ ngươi.
Phong thư ngắn gọn này đã sáng tỏ hết cả, khiến cho Trung Sơn minh bạch hết cả.
Trung Sơn thở ra một hơi, rồi cẩn thận thu phong thư lại vào người.
10 ngày sau, Đại Huyền Vương cũng phái sứ giả tới.
Đứng ở trước cửa thành chủ của Vô Song Thành, sứ giả khẽ lật tay, 15 khối bất hủ phong bi đã hiện ra trước nghiễm tràng.
Đông Phương Hầu, đây chính là thứ mà Đại Huyền Vương phái tại hạ đưa tới. 15 khối bất hủ phong bi đã được mang tới.
Sứ giả cười nói.
Đa tạ vương gia, phiền các hạ chuyển đến vương gia rằng Trung Sơn nhất định sẽ giữ lời nói, trong vòng 1 năm sẽ hạ được Lâm Hải Thập Nhị Thành.
Trung Sơn trịnh trọng nói.
Đông Phương Hầu có thể làm được thì tốt quá, vương gia vô cùng coi trọng Đông Phương Hầu.
Sứ giả nhìn về phía Trung Sơn nói. Trung Sơn bất ngờ nhìn sứ giả mà cười nói. Nói với vương gia rằng cứ yên tâm. Ừ, tại hạ phải về phục mệnh, chúc Đông Phương Hầu Kỳ khai đắc thắng. Sứ giả làm lễ ly biệt. Để ta đưa tiễn sứ giả. Trung Sơn nói. Không cần, tại hạ cáo tử. Sứ giả nói. Sau đó sứ giả giẫm mạnh chân rồi rời xa. Trung Sơn nhìn theo sứ giả mà khẽ mỉm cười. Mọi người ở phía sau lưng cũng không hiểu trong lòng Trung Sơn hiện tại rốt cuộc nghĩ gì nữa. Trung Sơn quay đầu nhìn 15 khối bất hủ phong bin này mà thở ra một hơi thật sâu, lật tay thu lại trong vòng tay chữ vật. Đại soái, chuẩn bị mời Tây Bộc Hoàng. Thủy Vô Ngân lập tức tò mò hỏi. Luyện binh cho thật tốt, đến lúc đánh các ngươi sẽ biết. Trung Sơn nói. Dạ. Chúng tướng sĩ giáp lời. 16-1-5-16. Tề Thiên Hầu ở chỗ thành trì, ở trong phủ thành chủ. Tề Thiên Hầu hiện tại đang ngồi trong suất án, chúng tướng sĩ ở hai bên. Đã hơn một năm rồi, Trung Sơn hiện tại vẫn còn chưa động binh. Tề Thiên Hầu cau mày nói. Vẫn chưa đại soái. Một người lập tức nói. Trùng hợp như vậy sao? Dò xét nhiều như vậy. Tề Thiên Hầu nói. Dạ. Chúng tướng sĩ lập tức đáp. Thủy Kính Tiên Sinh ở trong phủ thành chủ cũng đang nghiên cứu chiến trận. Thủy Kính Tiên Sinh tuy làm chủ soái nhưng cũng chỉ là một nho bảo, tay cầm một cây quạt lông. Đứng ở sau các tướng sĩ mà nhìn thành trì. Đại soái, khi nào chúng ta công thành? Một tướng lãnh nói. Thời cơ chưa tới, Thiêu Vong này vô cùng lợi hại, chờ đợi chút đi. Thủy Kính Tiên Sinh đáp. Dạ. Chúng tướng sĩ cũng đáp lời. Vô Song Thành có động tĩnh gì không? Thủy Kính Tiên Sinh hỏi. Vẫn chưa, Trung Sơn tướng quân ở Vô Song Thành chỉ luyện binh, không ngừng luyện binh. Một tướng lãnh nói. Vẫn đang luyện binh, ha ha. Xem ra Trung Sơn hiện tại đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thủy Kính Tiên Sinh hơi cảm thán cười nói. Nắm chắc thắng lợi. Đại soái, Trung Sơn cũng không động binh đó. Tướng quân kia không tin nói. Không cất tiếng thì thôi, hắn mà cất tiếng sẽ khuấy động cả trời cào. Các ngươi cứ chờ xem. Thủy Kính Tiên Sinh thở ra một hơi nói. Quyển 4 chương 146, xuất trinh. Trung Sơn vẫn như trước kia, xử lý mọi công vụ, tuy nhiên những ngày nay Trung Sơn cũng không ngừng tu luyện. Tốc độ tu hành gấp 5 lần so với trước kia, tuy nhiên Trung Sơn vẫn không hề lười biếng. Thời gian ước hẹn 1 năm với Tây Độc Hoàng bây giờ cũng đã gần đến, trong khoảng thời gian này Trung Sơn vẫn không ngừng xem xét những tư liệu kia. Mấy ngày nay, Trung Sơn đã chủ tính hết tất cả mọi chuyện. Quả nhiên, đúng 1 năm sau, Tây Độc Hoàng đã xuất hiện trước Vô Song Thành. Nhìn về phía cửa nam, tâm tình của Tây Độc Hoàng vô cùng không tốt, bởi vì ngoại trừ khối bất hủ phong bi thu thập được từ Vô Song Thành, trong vòng 1 năm này ý vẫn chưa tìm được khối nào khác. Y vốn định trở về nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đến chỗ của Trung Sơn. Tây Độc Hoàng mang theo một tâm tình mâu thuẫn nhìn về phía Nam Thành, sau khi nhìn về phía đó hai mắt của Y sáng lên. Bởi vì ở phía cửa thành Nam lúc này chính là một khối bất hủ phong bi vô cùng to lớn. Bất hủ phong bi. Đúng là bất hủ phong bi. Tây Độc Hoàng nhanh chóng bước về phía cửa thành Nam, tấm bất hủ phong bi này hiện tại đang được chúng tướng sĩ trông coi. Trong giây lát, Tây Độc Hoàng đã đến gần. Không chào hỏi chúng tướng sĩ mà lật tay thu tấm bất hủ phong bi lại. Thật sự, khối bất hủ phong bi này thật là độc nhất vô nhị. Khối thứ hai. Tiền bối, đại soái có lệnh, nói rằng tại hạ cung kính nên tiếp tiền bối. Một tướng lãnh nói. Không cần, hiện tại Trung Sơn đang ở đâu? Tây Độc Hoàng tâm tình vô cùng tốt nói. Đại soái hiện tại đang ở trong phủ thành chủ. Tướng lãnh này dẫn đường. Tây Độc Hoàng đạp mạnh chân rồi đi vào trong thành. Mà giờ khắc này, Trung Sơn cũng đang cầm lấy đại đao mà tu luyện. Xoẹt. Một tiếng xé gió vang lên. Thiên điểu. Thê phong. Nên thiên, đồng thời một lượng lớn lôi quang đao khí phong tới. Diệt thiên lôi đại trận. Tê phong triều thượng, lập tức khiến cho diệt thiên lôi đại trận phản ứng, đại lượng lôi điện bùng lên, nhưng lúc này, lại vô cùng quỷ dị. Ẩm. Bầu trời nổ tung, một đóa hoa vô cùng đẹp nở ra, hai lôi điện chạm vào nhau, cuối cùng cũng tạo thành một đồ hình đóa hoa vô cùng lớn. Thật là bất khả tư nghị. Trinh Hỏa, A Đại, Niệm Du Du đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Bởi vì một đao kia của Trung Sơn vô cùng chuẩn xác, hoặc là nói vô cùng trùng hợp, một đao giết chóc này thậm chí cũng khiến cho cả cường giả hoàng cực cảnh cũng phải xấu hổ. Một đao kia của Trung Sơn uy lực tuy là nguyên anh trung kỳ nhưng ba người sổ thể nhận thấy về tính nghệ thuật bọn họ không thể nào đạt tới, cho dù bọn họ đều tu vi đạt tới hoàng cực cảnh, thật là bất khả tư nghị. Hai lôi điện chạm vào nhau, tạo thành một đóa hoa. Hào đao pháp. Tây Độc Hoàng bay tới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong mắt tràn ngập sự tán thưởng. Trung Sơn quay đầu nhìn lại, A Đại, Chính Hỏa cùng với Niệm Du Du cũng từ các nơi khác đi tới. Tiền bối. Trung Sơn cười nói. Ba vị này chính là bằng hữu của tại hạ, A Đại, Trích Hỏa và Niệm Du Du. Trung Sơn nói, Tây Độc Hoàng nhìn ba người này tuy Tây Độc Hoàng tu vi cao hơn họ nhưng cũng đều nghe qua, tu vi của ba người này đều đã đạt tới hoàng cực cảnh. Không ngờ tu vi bất đồng mà lại tụ tập với Trung Sơn. Bất Hủ Phong Bi ở Nam Thành, ngươi đặt ở nơi nào? Tây Độc Hoàng hỏi. Xin mời tiền bối tới nơi này. Trung Sơn chỉ tay vào một đỉnh núi phía xa xa rồi nói. Tây Độc Hoàng nhíu mày nhìn Trung Sơn rồi khẽ gật gật đầu. Hạ nhân mang đến mấy tách trà sau đó lập tức lui ra. Bọn người A Đại dưới sự sắp xếp của Trung Sơn cũng lui ra ngoài, chỉ có Niệm Du Du là nhìn chằm chằm về phía Tây Độc Hoàng. Hai người ngồi xuống, A Đại ở bên ngoài theo yêu cầu của Trung Sơn đã nhanh chóng sắp đặt một kỳ trận, ngăn cách thanh âm trong ngoài. Tây Độc Hoàng nhìn thấy cảnh tượng này thì nghi hoặc nhưng cũng không nói gì bởi vì kỳ trận này y có thể phá được. Sao vậy? Tây Độc Hoàng nhìn về phía Trung Sơn mà nói. Tiền bối đi tìm 10 tấm Bất Hủ Phong Bi không biết hiện tại thế nào. Trung Sơn nhìn Tây Độc Hoàng nói. Khó tìm. Tây Độc Hoàng nhấp một ngụm trà lắc đầu nói. Trước đó không lâu bỉ nhân đã nhìn thấy cô nương xinh đẹp họ Hạo, đồ đệ của tiền bối. Trung Sơn nói. Thật sao? Hai mắt Tây Độc Hoàng ngưng trọng lại. Sau đó, Trung Sơn đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại. Nghe một hồi Tây Độc Hoàng tỏ ra cảm kích nói. Nha đầu này tính tình cao ngạo, nhân tình ngày ấy ta xin nhận thay cho nàng ta. Không sao. Tại hạ cùng với tiền bối mới quen đã thân cho nên không thể mặc kệ được Xê Hỉ là đã hơn 8 năm rồi, tiền bối vẫn chưa thu nhận cô nương họ Hạo đó làm đồ đệ ư. Trung Sơn nghi hoặc hỏi. Nha đầu này hư đốn, yêu cầu muốn ta thu nhận nàng làm đồ đệ thì phải tìm được 10 tấm Bất Hủ Phong Bi. Tây Độc Hoàng lắc đầu cười nói. Sau đó Tây Độc Hoàng nhìn về phía Trung Sơn mà nói. Tiểu tử, ngươi lại có chủ ý gì xấu hay sao? Tiền bối chớ hiểu lầm, Tê Hại Hạ chưa từng có ý định bất kính với tiền bối. Trung Sơn lập tức nói. Lão độc vật này đúng là đa nghi, Trung Sơn toát mồ hôi lạnh. Nói đi, ngươi có chuyện gì, ngươi tìm được cho ta khối Bất Hủ Phong Bi thứ hai, nhất định là có chuyện cần rút, ngươi muốn giết ai? Lão tử sẽ giúp ngươi sảng khoái. Trung Sơn nhìn Tây Độc Hoàng, trầm mặc một hồi không nói gì. Được rồi, tiền bối, tại hạ cũng nói thật, tại hạ muốn gặp mặt đệ tử của tiền bối, cô nương họ Hạo xinh đẹp đó. Trung Sơn cất tiếng nói. Để làm gì? Tây Độc Hoàng mở to hai mắt hỏi. Tiền bối sợ tại hạ gây bất lợi với cô nương họ Hạo đó. Trung Sơn cười nói. Dựa vào ngươi. Ngươi còn chưa xứng. Tây Độc Hoàng lắc đầu nói thẳng. Sao lại không được? Vạn bối chỉ là muốn trông thấy nàng ta, có chút chuyện muốn nhờ nàng ta hỗ trợ. Trung Sơn nói. Chuyện gì? Tây Độc Hoàng hỏi. Đánh chiếm Thập Nhị Thành. Trung Sơn nói thẳng. Không được, nha đầu đó hiện tại không phải là đệ tử của ta cho nên khẳng định nàng ta sẽ không chịu đi. Tây Độc Hoàng lắc đầu nói. Cô nương xinh đẹp họ Hạo không phải đã là đệ tử của tiền bối rồi ư? Trung Sơn cười nói. Ngươi nói vậy là sao? Lông mày của Tây Độc Hoàng nhíu lại nhìn về phía Trung Sơn. Ta có thể tìm cho tiền bối 8 tấm Bất Hủ Phong Bi còn lại, chỉ cần tiền bối dẫn ta tới gặp cô nương xinh đẹp họ Hạo đó là được. Trung Sơn nói. Ngươi thật sự có thể tìm ra. Tây Độc Hoàng híp máy nhìn về Trung Sơn. Trung Sơn vung tay lên, A Đại vô cùng phối hợp đảo tay. 8 tấm Bất Hủ Phong Bi xuất hiện trên nghiễm tràng. Tây Độc Hoàng lập tức đứng dậy, trợn to mắt nhìn bên ngoài. Lao tử tân khổ bao lâu vẫn không tìm được, tiểu tử này làm sao có thể tìm được nhiều đến như vậy. Tây Độc Hoàng nhìn Trung Sơn, trong mắt hiện ra vẻ kinh nghi bất định. Tiền bối, tại hạ đưa cho tiền bối 8 khối, tiền bối nói với Hạo Mỹ Lệ rằng tại hạ muốn gặp mặt nàng. Trung Sơn vô cùng tự tin nhìn về phía Tây Độc Hoàng nói. Còn có những khối khác sao? Người gặp quỷ sao? Tây Độc Hoàng muốn phản bác nhưng Trung Sơn phất tay có được nhiều tấm Bất Hủ Phong Bi như vậy khiến cho Tây Độc Hoàng không thể không suy nghĩ. Tiền bối người đồng ý không? Trung Sơn cười nói. Tây Độc Hoàng nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn rồi thở ra một hơi nói. Lúc gặp mặt thì ta muốn ở đây. Đó là tự nhiên. Trung Sơn khẳng định nói đồng thời tảng đá lớn trong lòng được cất xuống. 16-16 năm. Bây giờ đã là 2 tháng kể từ ngày Trung Sơn gặp Tây Độc Hoàng. Mà một tháng trước dưới sự sắp xếp của Tây Độc Hoàng Trung Sơn đã gặp Hạo Mỹ Lệ. Hiện tại thời gian một năm mà Đại Huyền Vương yêu cầu đã chỉ còn 4 tháng. Mà lúc này ở trong phủ thành chủ của Vô Song Thành. Đại quân đang đứng chỉnh tề mà 25 vạn bộ binh của Thủy Vô Ngân, 5 vạn lang binh của Liễu Vô Song, 20 vạn đại quân đệ nhất doanh. Trung Sơn đứng ở trên đảo, nhìn 50 vạn quân này mà thở ra một hơi. Thu hồi được Vô Song Thành đã được một năm rưỡi rồi. Các lộ đại quân đều đánh thẳng về phía Đại Vũ và Đại Quang Đế Triều mà đại quân của ta vẫn không có động thái, mọi người biết rõ tại sao không? Trung Sơn hướng về phía dưới nói. Phía dưới chúng quân kiên nhẫn chờ Trung Sơn nói tiếp. Ta phải cần luyện binh tinh nhuệ nhất, đánh ra là phải thắng, thời cơ chưa tới chúng ta chưa đánh, hiện tại thời cơ đã tới, chúng ta có nắm bắt hay không? Trung Sơn nói to.
Nắm bắt, nắm bắt, nắm bắt.
Trung quân cũng hô to nói.
Được, cơ hội kiến công lập nghiệp đã tới, chúng ta cần phải chiếm lấy Lâm Hải thập nhị thành.
Trung Sơn hô to.
Dạ.
Trung quân đáp.
Sau đó Trích Hỏa bỗng nhiên hóa thành một cự lang, đưa Trung Sơn hướng ra khỏi thành.
Trung quân đều chỉnh tề tiến theo phía sau.
Ở trên cổng thành, Thủy Vô Ngân lưu lại 25 vạn đại quân, nguyên một đám không ngừng hâm mộ.
Ai bảo bọn không vượt qua được đợt khảo hạch, chỉ có thể ở lại thủ thành.
Chỉ còn lại 8 tháng nữa, Trung Sơn muốn trong vòng 8 tháng này hoàn thành hứa hẹn khi xưa, nhất cửa thu thập được thập nhị thành, dùng 50 vạn đại quân này thu thập được thập nhị thành.
Quyền 4 chương 147, Chiến Thiên Cổ Khởi.
Hành quân đã trôi qua 2 tháng.
Lúc này cách chỗ ở của Trung Sơn, chính là Đại Huyền Thành, trong thư phòng của Đại Huyền Vương.
Chúng lưu sĩ đều tề tự lại, nhìn thư mà Trung Sơn đưa lên cho Đại Huyền Vương.
2 tháng trước Trung Sơn đã xuất binh.
Đại Huyền Vương mở miệng nói.
Đúng thế, Trung Sơn đã cảm ơn vương gia.
Một mưu sĩ nói.
Cảm ơn, Trung Sơn cố ý như vậy sao?
Phải biết rằng Trung Sơn là loại người gì, chúng ta nhất định phải cẩn thận.
Mặc kệ Trung Sơn nghĩ thế nào thì hắn ít nhất cũng lưu lại người ở Vô Song Thành một số người.
Mưu sĩ trước kia nói.
Lúc này mưu sĩ đệ nhất đột nhiên mở miệng nói.
Điều mấu chốt chính là hắn chỉ có 50 vạn quân, mà dám nói với vương gia rằng sẽ lấy được thập nhị thành.
Nghe thấy lời nói này, chúng tướng sĩ đều nhíu mày.
Vương gia, khẩu khí của Trung Sơn thật là lớn.
50 vạn đối đầu với 1.000 vạn, mà chỉ trong vòng nửa năm thôi sao?
Chỉ cần hành quân, thời gian công thành còn lại cũng chỉ còn 2 tháng.
Mưu sĩ phía trước lộ vẻ không tin nói.
Lừa gạt hay không lừa gạt người khác còn phải xem vương gia thấy thế nào.
Văn chức có phái đi không?
Đệ nhất mưu sĩ nhìn Đại Huyền Vương rồi nói.
Đại Huyền Vương mỉm cười rồi nói.
Phái, tại sao lại không phái?
Trong thành chỗ của Tề Thiên Hầu, trong chủ phủ.
Đại soái, lính của chúng ta đã nghỉ ngơi và hồi phục rồi, chúng ta có nên tiếp tục tiến công thành hay không?
Một tướng lãnh nói.
Hảo, để ngày mai.
Tề Thiên Hầu nói.
Dạ.
Chúng tướng đáp.
Đại soái, ở Vô Song Thành, Trung Sơn tướng quân đã bắt đầu ra khỏi thành.
Một tướng quân nói.
Hắn chính là đến Lâm Hải thập nhị thành, hắn dẫn theo bao nhiêu binh lính?
Tề Thiên Hầu hỏi.
50 vạn.
Vị tướng quân này nói.
50 vạn, chỉ có 50 vạn.
Tề Thiên Hầu nhíu mày nói.
Đúng thế, hơn nữa Vô Song Thành còn đồn đại nữa.
Tướng quân này nói.
Đồn đại điều gì?
Tề Thiên Hầu cau mày nói.
Trung Sơn lúc rời khỏi quân đội đã khoác lác là lần này sẽ lấy được Lâm Hải thập nhị thành.
Tướng quân kia nói.
Khẩu khí lớn thật.
Vị tướng quân kia cau mày.
Đúng thế, liệu có phải Trung Sơn này hồ đồ rồi không?
Tướng quân kia cười nói.
Phái người tới dò xét Lâm Hải thập nhị thành.
Tề Thiên Hầu nói.
Dạ.
Vị tướng quân kia đáp lời.
Trong chủ phủ, chỗ ở của Thủy Kính.
Thủy Kính tiên sinh phe phẩy quạt lông, ở trước mặt tướng lãnh nói.
2 tháng trước, Trung Sơn đã xuất phát, xuất lĩnh 50 vạn đại quân chiếm Lâm Hải thập nhị thành.
Một tướng quân cất tiếng nói.
Thủy Kính tiên sinh thở ra một hơi, nhắm mắt lại sau đó nói.
Hắn rốt cuộc đã xuất chiến.
Đại soái, tên Trung Sơn này hồ đồ sao?
50 vạn người, hắn muốn đánh chiếm vào điểm yếu của Lâm Hải thập nhị thành.
Mỗi tòa thành đều có ít nhất 100 vạn quân đóng giữ.
Ít nhất cũng có 1.000 vạn quân ở đây, chỉ với 50 vạn mà đòi đánh chiếm sao, định đi vào chỗ chết à?
Một tướng lãnh nhíu mày nói.
Đi vào chỗ chết, ha ha, năm đó hắn chỉ dựa vào mấy người mà đã khiến cho 800 vạn tướng sĩ Đại Vũ Đế Triều bị xoay như trong chóng. Lần này làm sao có thể đi vào chỗ chết được?
Thủy Kính tiên sinh phe phẩy quạt lông nói.
Được rồi, cứ chờ xem, phái người xem xét cẩn thận cho ta.
Thủy Kính tiên sinh nói.
Dạ.
Vị tướng sĩ này mở miệng nói.
16-16 năm.
Lâm Hải thập nhị thành, ở tòa thành thứ 3.
Trung Sơn xuất lĩnh 50 vạn quân, từ từ đi tới đây, bọn họ đã vượt qua 2 tòa thành, chỉ còn tòa thành thứ 3, bởi vì Trung Sơn cho rằng tòa thành thứ 3 này là tòa thành tốt nhất để đánh chiếm.
Tòa thành thứ 3 tên gọi là Thiên Hỏa Thành, trong Lâm Hải thập nhị thành, chỗ này phòng thủ thuộc về trung đẳng nhưng muốn đánh chiếm thì cũng không phải là điều dễ dàng.
Hiện tại Trung Sơn đang đứng ở cửa ra vào, phía trước là một đỉnh núi, Trích Hỏa một lần nữa lại khôi phục nhân thân, chúng nhân thì đứng ở bên cạnh Trung Sơn.
Tất cả mọi người lên núi, chuẩn bị chiến đấu.
Trung Sơn nói.
Dạ.
Chúng tướng lĩnh tuân mệnh.
Lên núi.
Đại quân vô cùng nghi hoặc. Tuy nhiên vẫn nghe lệnh mà đi lên trên ngọn núi.
Chúng lang cũng đi theo.
Trung Sơn đứng ở phía sau.
Niệm Du Du, A Đại, Trích Hỏa, Triệu Truyện, Thủy Vô Ngân, Liễu Vô Song ở đằng sau.
Đại soái, không công thành hay sao?
Thủy Vô Ngân nhíu mày hỏi.
ta đang chờ viện binh. Trung Sơn cười nói. Viện binh. Chúng tướng đều nhìn nhau, trong mắt hiện ra một vẻ nghi hoặc, không biết Trung Sơn đang chờ viện binh gì đây. Mà đúng lúc này ở phía xa xa bay tới một chấm đen. Chính là Tây Độc Hoàng. Tiền bối. Trung Sơn cười nói. Tuy nhiên Tây Độc Hoàng lại nhăn nhó nhìn quanh, rồi lại nhìn Trung Sơn nói. Tiểu tử mạng của ngươi thật là lớn. Tiền bối nói đùa rồi. Trung Sơn lắc đầu nói. Ta không nói đùa, cho tới bây giờ chưa có ai dám nói điều kiện như vậy với ta, ngươi là người thứ nhất. Tây Độc Hoàng lắc đầu nói. Ha ha, tiền bối biết rõ vì sao không? Trung Sơn cười nói. Vì sao? Tây Độc Hoàng vô cùng hiếu kỳ. Tuy tại hạ nói điều kiện với Hạo Mỹ Lệ nhưng trong lòng lại vô cùng kính yêu Hạo Mỹ Lệ. Trung Sơn nói. Kính yêu. Tây Độc Hoàng đưa mắt nhìn Trung Sơn, nha đầu đó, có quỷ mới yêu. Tiền bối, làm như vậy cũng rất vui vẻ. Trung Sơn cười nói. Ừ, xem như thế đi, Mỹ Lệ rốt cục cũng trở thành đệ tử của ta. Tây Độc Hoàng nói. Còn bao lâu nữa thì có thể đến? Trung Sơn hỏi. Nhiều nhất là một canh giờ nữa. Chiến thiên cố khởi. Trung Sơn đột nhiên hạ lệnh. Dạ. Thủy Vô Ngân đáp. Sau đó Thủy Vô Ngân lấy từ trong túi ra một lá tiểu hồng kỳ. Ở bốn phía, bày ra một đại trận. Lúc Thủy Vô Ngân ném cờ xuống. Đông. 3.000 chiến thiên cổ khởi vang lên, vang vọng trời xanh. Một tiếng rung mạnh khiến cho cả bầu trời đều bị đánh tan cảnh. Ở chỗ đại quân, một luồng khí vô cùng mạnh mẽ tán về bốn phương tám hướng. 50 vạn đại quân đột nhiên xuất hiện tại phía xa xa của Đông Thành. Ở trên cổng thành chúng tướng lãnh cũng nhìn thấy. Trận chiến đầu tiên, bọn họ dám đánh Thiên Hỏa Thành. Hừ. Một tướng lãnh tức giận nói. Thì đã sao, dù sao cũng chỉ có 50 vạn quân, cho dù có kỵ binh thì làm được gì. Đây là thành trì, không phải là sa trường bình nguyên. Một tướng lãnh bên cạnh nói. Không được, ta phải bẩm cáo với thành chủ, các ngươi đừng có coi thường, không thể để cho bọn họ công kích vào. Tướng lĩnh này nói. Dạ. Chúng tướng cười ha hả một hồi. Lúc này ở trong phủ thành chủ đã bày ra đại yến, ca múa vô cùng thái bình, ôn nhu. Thành chủ ngồi ở trên ghế, xung quanh là các tân khách. Thành chủ, Đại La Thiên Triều công binh. Tướng lĩnh này đi vào đại điện nói. Đợi ca vũ hết rồi hay nói. Sao, Đại La Thiên Triều mang binh đánh tới. Thiên Hỏa thành chủ đột nhiên ném chén rượu trong tay xuống. Trong đại điện chúng tân khách cũng nói chuyện với nhau, tỏ ra một vẻ vô cùng lo lắng. Mau, mau lui xuống, không ngày nữa. Thiên Hỏa thành chủ lập tức hét lớn. Chúng cung Nga lập tức lui xuống. Thành chủ không cần phải quá lo lắng. Lần này Đại La Thiên Triều chỉ mang có 50 vạn binh lính tới, không đáng để lo. Tướng lãnh này lập tức nói. Cái gì, có 50 vạn, ít như vậy sao? Thiên Hỏa thành chủ ngạc nhiên. Thiên chân vạn sát. Tướng lãnh này nói. Tướng lãnh này vừa nói, Thiên Hỏa thành chủ đã yên tâm hơn rất nhiều. Chủ soái đối phương là ai? Thiên Hỏa thành chủ trầm tư hỏi. Soái kỳ ghi hai chữ Trung Sơn. Tướng lãnh này cất tiếng. Trung Sơn, Trung Sơn. Thiên Hỏa thành chủ đột nhiên cả kinh kêu lên. Thành chủ, làm sao vậy? Vị tướng lãnh này nghi hoặc hỏi. Mau 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 để phòng ở trạng thái cao nhất, mau đưa ta đi xem. Thiên Hỏa thành chủ này bối rối nói. Thành chủ, bất kể thế nào mà nói, Trung Sơn cũng chỉ là một người mà thôi. Tướng lãnh này nói. Ngươi thì biết cái gì, lần trước quân đội Đại Vũ dùng 800 binh lính cũng không vây bắt được hắn. Vũ An coi thành 150 vạn, cuối cùng cũng bị hắn bắt lấy, Cự Lộc Vương cũng thất bại dưới tay hắn. Thiên Hỏa thành chủ vừa nói xong. Đông. Thanh âm của chiến thiên cổ truyền vào trong thành, âm vang cả phủ thành chủ. Những thanh âm điếc tai này không ngừng truyền đến, khiến cho người ta phải chấn động. Những tiếng động này đánh sâu vào trong lòng mọi người, vô cùng trầm trọng. Đi. Thiên Hỏa thành chủ lập tức bỏ tất cả qua một bên, dẫn đường chúng tướng lãnh. Dạ. Chúng tướng lãnh lập tức đáp. Không bao lâu sau, Thiên Hỏa thành chủ đã đến cổng thành phía đông. Ở khoảng cách rất xa, Thiên Hỏa thành chủ nhìn về phía đại quân của Trung Sơn. Thành chủ, chúng ta có nên điều binh ở các thành lâu khác tới không? Tướng lãnh nói. Không cần, lúc Trung Sơn đánh vô song chiếm vô song thành, chính là đánh vào chỗ mềm mỏng nhất, bốn phía không thể thiếu người được. Hơn nữa còn phải vô cùng tập trung trông coi. Dạ. Tướng lãnh này lập tức đáp. Trung Sơn đứng ở trên đỉnh núi nhìn thấy một thân ảnh mặc hắc bào, chính là Thiên Hỏa thành chủ. Trung Sơn mỉm cười vung tay lên. Thủy Vô Ngân hét lớn. Đông. Cổ quân đánh xuống, một tiếng vang rung trời. Thiên Hỏa thành chủ. Trung Sơn cười cười. Trung Sơn, vì sao ngươi lại đưa ta tới Thiên Hỏa thành? Thánh thượng có lệnh, Đại Vũ đế triều phạm thượng, tội không thể tha thứ, Thiên uy nổi giận cho nên Thiên triều xuôi binh về Nam. Nếu như đầu hàng mọi chuyện bỏ qua, bằng không thì sẽ lập tức xử tử. Thiên Hỏa thành chủ, ngươi mau mở cổng thành ra, mọi chuyện cũ ta sẽ bỏ qua cho.
Trung Sơn quát to.
Ha ha, sẽ bỏ hết chuyện cũ.
Ta có tội gì?
Trung Sơn, là ngươi xâm lược quốc thổ Đại Vũ.
Thiên Hỏa Thành chủ hét lớn.
Nực cười, Thiên Hỏa Thành chính là thành trì của Đại La Thiên Triều, dân chúng Thiên Hỏa Thành cũng là thần dân của Đại La Thiên Triều.
Trung Sơn quát to.
Lời trẻ con.
Chúng tướng sĩ trên thành ngay đây, ai bắt được Thiên Hỏa Thành chủ, sẽ lập tức được thăng quan ba cấp, ai mở cửa thành ra, lập tức được thưởng 100 vạn linh thạch, thăng quan ba cấp.
Trung Sơn quát to.
Thiên Hỏa Thành chủ nhìn về phía Trung Sơn, trong lòng vô cùng tức giận, Trung Sơn này thật là dã tâm, thu mua ta không thành, chuyển sang thu mua tướng sĩ của ta.
Chỉ là, chúng tướng sĩ ở đây đều là quân tinh nhuệ, tuy có hơi dao động nhưng lập tức trấn tĩnh trở lại.
Ha ha, kế hoạch của Trung Sơn ngươi như vậy mà cũng làm được ư?
Thiên Hỏa Thành chủ cười to nói.
Tuy nhiên, Trung Sơn cũng không tức giận, đây hết thảy là nằm trong dự liệu.
Hắn nhìn về phía Thiên Hỏa Thành chủ phía xa xa khẽ mỉm cười.
Chúng tướng sĩ nghe đây, phá Thiên Hỏa Thành trước.
Trung Sơn một lần nữa hét to.
Phá, ngươi cứ phá thử xem.
Thiên Hỏa Thành chủ đắc ý nói.
Trung Sơn này thật là quá cuồng vọng.
Nổi trống lên.
Trung Sơn vung tay lên nói.
Đông đông đông.
Từng luồng trống trận liên tiếp vang lên.
Thành chủ bọn họ thực sự không muốn công thành sao?
Một tướng lãnh nhíu mày nói.
Mà thành chủ giờ phút này cũng nhíu mày, hắn thật sự nhìn không thấu.
Trung Sơn ngươi cứ công thành như vậy sao?
Niệm Du Du kỳ quái hỏi.
Trung Sơn nhìn lên trời nói.
Ta muốn trời mưa.
Mưa.
Niệm Du Du khe nói.
Mưa.
Vạn dặm quanh đây không có mây thì làm sao có thể mưa được.
Đống nhiên từ phía sau lưng Trung Sơn truyền đến âm thanh hồng thủy vô cùng lớn.
Chúng quân quay đầu lại, tất cả mọi người đều mở to hai mắt mà nhìn.
Biển gầm.
Nơi này tại sao lại có biển gầm?
Sóng tại sao lại cao đến như vậy?
Tại sao lại có biển gầm? Chúng ta hoa mắt rồi sao?
Chúng quân không nhịn được mà khẽ rủi rủi mắt, quả đúng là biển gầm.
Biển gầm to lớn, từ đằng xa xa cuồng ngạo tới gần, càng lúc càng nhanh, liên tục là rất nhiều nước.
Dựng đứng.
Sóng biển phía trước dựng đứng lên, đột nhiên từ trong đó xuất hiện ra một đầu long kim sắc, một tiếng long ngâm vô cùng lớn, thể hiện rõ con rồng này vô cùng hưng phấn.
Đứng ở phía trên đầu rồng là một nữ tử khoảng 17-18 tuổi, bàn chân trần đứng ở trên đầu long, hai tay cầm lấy long giác, vẻ mặt vô cùng hưng phấn.
Ngâm.
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 Ở trong luồng sóng truyền đến từng luồng thanh âm rồng ngâm, đinh tai nhức óc.
Rồng.
Quần long gào thét sao?
Mang nước Đông Hải tới.
Đó là gì vậy?
Thiên Hỏa Thành chủ đột nhiên cả kinh kêu lên.
Nước, rất nhiều nước, còn có rồng, thành chủ, chính là Long Tẩu.
Một tướng lãnh nói.
Mau, mau từ cửa thành, điều một nửa binh lực tới, nhanh lên.
Thiên Hỏa Thành chủ lập tức nói.
Dạ.
Tướng lĩnh này sau đó lập tức quay đầu rời đi.
Ẩm.
Sóng biển tới quá nhanh, bao phủ bốn phía dưới chân của Trung Sơn.
Từng luồng sóng cuồn cuộn, do chúng long gây nên.
Chỉ cần có nước là bọn họ có thể gây nên sóng gió.
Đặc biệt là ở gần bờ biển.
Lâm Hải Thập Nhị Thành, nếu đổi lại là nơi khác thì Trung Sơn không nắm chắc, tuy nhiên thành trì này ở bên cạnh bờ biển Đông Hải, cho nên không phải là cần bao nhiêu nước thì có bấy nhiêu hay sao.
Quân long cuồng vũ phóng lên trên trời.
Trung Sơn cũng không nghĩ nhiều, điều mà Trung Sơn muốn chính là nhanh, mạnh, thế, uy.
Trung Sơn muốn dùng tòa thành đầu tiên này mà làm kính sợ 11 thành còn lại.
Thiên Hỏa.
Hôm nay ta sẽ dùng nước dìm Thiên Hỏa Thành.
Chúng long điên cuồng vũ động thân hình, một lượng nước lớn phóng ra.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao lại có nhiều long tộc như vậy?
Thiên Hỏa Thành chủ hoảng sợ.
Sự chấn định trước kia của y đã không còn gì.
Thành chủ, làm sao bây giờ?
Một tướng lãnh kêu lên.
Không sao, Thiên Hỏa Thành là một thành trì hiểm yếu, cho nên có thể ngăn cản được.
Thành chủ trấn tĩnh nói.
Nhiều nước như vậy sao?
Chúng tướng lãnh lo lắng.
Thiên Hỏa Thành cao 1.200 thứ, từng này thủy cũng chỉ có thể vây hãm chúng ta vài ngày mà thôi.
Thiên Hỏa Thành an ủi.
Dạ.
Chúng tướng sĩ đáp.
Ở phía xa xa trên ngọn núi của Trung Sơn.
Hạ Mỹ Lệ phụng phịu nhìn về phía Trung Sơn, vô cùng không hữu hảo.
Trung Sơn, ngươi còn muốn làm gì nữa?
Hạ Mỹ Lệ, không hữu hảo nhìn về phía Trung Sơn.
Trước tiên ta xin đa tạ cô nương, còn nữa, chúng long có thể tiếp tục đưa nước tới không?
Trung Sơn mỉm cười nói.
Đúng thế, tại sao ta nguyền rủa ngươi 3 tháng mà ngươi không bị gì?
Hạ Mỹ Lệ rất khó chịu nói.
Nguyền rủa 3 tháng.
Trán của Trung Sơn toát ra từng luồng mồ hôi lạnh, mình không hề có ý gì xấu với nàng trong đầu, bằng không thì đã chết chắc rồi.
Cái này, ta bị người ta nguyền rủa nhưng đã thoát ra được.
Trung Sơn mở miệng nói.
Sư tôn, hắn khi dễ ta, hạ độc chết hắn đi.
Hạ Mỹ Lệ nhìn Tây Độc Hoàng nói. Tây Độc Hoàng không nói gì, mọi người cũng không nói gì, Trung Sơn cũng không nói gì. Dùng độc giết chết ta chuyện này thật không được. Hiện tại, trước hết là phải dâng nước lên, dìm Thiên Hỏa Thành. Trung Sơn lập tức nói lảng. Hừ. Hạ Mỹ Lệ tỏ ra tức giận. Tiểu Kim, dìm tòa thành kia. Hạ Mỹ Lệ hướng về phía Tiểu Kim xa xa nói. Ngang. Kim Long hô to một tiếng. Chúng Long đằng sau cũng kêu lên phụ họa. Sóng biển cũng ngay lập tức đánh sâu vào Thiên Hỏa Thành. Trong mắt mọi người, từng đạo sóng phóng lên, bốn phương tám hướng đều là nước biển. Bắn bắn bắn. Thiên Hỏa Thành chủ hét lớn. Từng đạo phá cương tiện hướng về phía Chúng Long mà kích xạ. Mà ở phía dưới thành trì, Chúng Long muốn tránh khỏi phá cương tiễn cũng không phải là chuyện khó. Đối với phá cương tiễn, Chúng Long thậm chí còn vui mừng. Ở trong nước, chính là vùng đất của rồng, Chúng Long bước lên, hướng về phía trên không bước tới. Bầu trời bỗng bao phủ đầy mây đen. Ẩm. Một tiếng sâm vang lên, sau đó là một cơn mưa lớn. Từng cơn mưa rơi xuống, chúng cuồng long phóng lên trên trời, nhưng không dám đi vào trong thành, bởi vì trên không có đại trận. Nước trong cửa thành còn chưa dâng lên mà ở trong thành lúc này đã là những cơn mưa tầm tã. Thành Tây vẫn còn sáng như trước nhưng thành Đông thì đã vô cùng u ám. Điều quan trọng nhất chính là việc Trung Sơn lựa chọn Thiên Hỏa Thành. Thiên Hỏa Thành thấp hơn các thành phía Tây rất nhiều. Nước, từng luồng nước không ngừng ảo tới, ngập chìm cả thành. Quyển 4 chương 148-149, phá thành. Thành chủ, cùng lắm thì một canh giờ nữa thôi, nước sẽ ngập tới đỉnh thành. Một tướng sĩ giữ thành nói. Thành chủ, nước từ bốn phía đã tới đây. Chỗ này đã ngập rồi, 72 khu vực buôn bán thì đã có 16 khu bị ngập, dân chúng trong thành thì vô cùng sợ hãi. Lại một người nữa nói. Thiên Hỏa Thành chủ cũng biết rằng tình thế trước mắt vô cùng nghiêm trọng, nhiều nhất là một canh giờ nữa thành chỉ sẽ ngập nước. Thiên Hỏa Thành chủ chính là đại biểu cho Đại Vũ Đế Triều, không thể đầu hàng. Trong nháy mắt lũ lụt liên tiếp lao tới, liệu có thể nghịch chuyển càn khôn được không? Nói không chừng, Chúng Long sẽ không nghe lời nói của Trung Sơn thì sao? Nói không chừng, tất cả nước cũng chỉ có thể đạt tới mức độ này. Nói không chừng có viện quân. Thiên Hỏa Thành chủ siết chặt tay chờ đợi. Đây cũng là nỗi bi ai, ở trong chiến trường giờ đây phải phó thác trong tay kẻ địch. Chúng quân sĩ nhìn lũ lụt phía trước, tất cả đều vô cùng lo lắng. Một lúc sau, nước cũng đã ngập đến cổng thành Thiên Hỏa, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thiên Hỏa Thành chủ chờ đợi. Nhưng trong lòng của y lúc này cũng vô cùng lo lắng. Ở đỉnh núi phía xa xa. Đại soái, hiện tại lũ lụt đã ép Thiên Hỏa Thành như vậy rồi, chúng ta có tiến công bắt hắn đầu hàng không? Thủy Vô Ngân hỏi. Dừng lại tiến công ư? Trung Sơn cụ người nói. Đúng thế, cho dù không thể ép Thiên Hỏa Thành chủ đầu hàng thì cũng đánh vào nhân tâm bên đó, thậm chí bọn họ có thể bắt giữ cả Thiên Hỏa Thành chủ, vậy không phải tốt sao? Thủy Vô Ngân phân tích nói. Ha ha, ý nghĩ của ngươi không sai, chỉ có điều dựa theo đại cục thì không ổn. Trung Sơn nói. Không ổn. Thủy Vô Ngân nghi hoặc hỏi. Không sai, không ổn, ngươi lo lắng sinh linh đồ thán đúng không? Nhưng lũ lụt này sẽ tẩy rửa tai nạn, miễn trừ tai nạn lớn. Trung Sơn kiên định nói. Sao? Thủy Vô Ngân nghi hoặc hỏi. Lũ lụt không lùi, sóng dữ trào dâng sẽ tẩy trừ mọi tai nạn, ngươi cứ chờ xem. Dạ. Thủy Vô Ngân lập tức nói. Có một điều Trung Sơn không nói với Thủy Vô Ngân chính là trong chiến đầu nếu như mình có thể làm chủ toàn cục tuyệt đối thì không cần phải thương cảm đàm phán với đối phương. Lũ lụt cuối cùng cũng đã dâng tới nóc thành. Xôn xao. Đại lượng nước biển từ trên trời ảo xuống, từng luồng nước biển rất lớn, bao phủ thành lâu. Chúng quân coi giữ thành lùi cũng không được, tiến cũng không được. Thiên Hỏa Thành cuối cùng cũng đã ngập nước. Mọi người dưới sự bảo vệ đã lùi về giữ Thiên Hỏa Thành, ở trên cổng thành, lũ lụt bao phủ. Lúc này lũ lụt đã ngập chìm trong thành, chúng thị vệ đã sớm rút đi, giao long phá mở cửa thành đông. Cửa vừa mở ra, một lượng nước vô cùng lớn từ bên trong điên cuồng mà phóng ra bên ngoài. Xung lượng quá lớn, hai giao long không chú ý tình huống đều bị bắn ra phía xa xa. Thiên Hỏa Thành đã bị phá. Sau khi nước trào ra hết, toàn bộ Thiên Hỏa Thành đầu hàng thì chúng ta có thể xông vào. Trung Sơn hướng về phía Hạo Mỹ Lệ nói. Đây là ngươi nói. Hạo Mỹ Lệ không thân thiện nói. Nàng sau đó lại vung tay lên, một tiếng rồng ngâm vang vọng. Ngâm. Lũ lụt ngày càng trở nên hung mãnh, điên cuồng ảo tới Thiên Hỏa Thành. Điên cuồng xông vào Thiên Hỏa Thành. Đại soái, chúng ta làm như vậy thì Thiên Hỏa Thành sẽ đầy thương vong đó. Liêu Vô Song nhíu mày nói. Đúng thế, Vô Song ngươi nói cho ta nghe, chúng ta phá thành xong cần bao nhiêu thời gian thì khôi phục trở lại. Trung Sơn cười nói. Lúc trước đại soái đánh chiếm Vô Song Thành, chỉ trong hai ngày, ngoại trừ quan thự, còn tất cả đều bị phá hủy, sau đó một thời gian ngắn đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Trong thành Thiên Hỏa này đều tu chân giả, viền trùng tu quá là dễ dàng. Thủy Vô Ngân cười nói. Sau đợt lũ thứ hai này, thành trì đã ngày càng tàn tạ. Lúc này một tiêu thám đột nhiên chạy tới nói. Khởi bẩm đại soái, cửa thành phái Tây đã bị phá.
Được, chúng ta mau vào trong thành.
Trung Sơn nói. 50 vạn đại quân toàn bộ xuống núi, tất cả đều vô cùng hưng phấn mà đi vào trong thành. Đi trên mặt đất, tất cả mọi người bỗng có một cảm giác hưởng thụ. Trung Sơn đi ở phía trước, nói chuyện với Thủy Vô Ngân, Triệu Chuyện và Liễu Vô Song. Các ngươi chú ý, khi đi vào trong thành cần phải toàn lực tấn công, đối với những người không đầu hàng ngoan cố thì giết không tha.
Dạ.
Chúng tướng lập tức ứng tiếng. 16-16-11. Hai ngày sau ở chủ phủ của Thiên Hòa Thành. Chúng tướng người đầy dơ bẩn nhưng tất cả đều vô cùng hưng phấn. Chỉ trong vòng 5 ngày, bọn họ đã nắm được Thiên Hòa Thành, đại soái thật là lợi hại.
Thủy Vô Ngân, những chuyện ta giao cho ngươi ngươi làm thế nào rồi?
Trung Sơn hỏi. Tất cả tài vật của Thiên Hỏa Thành đều đã được sung công.
Thủy Vô Ngân hưng phấn nói.
Trung Sơn nở ra một nụ cười.
Niệm Du Du ở bên cạnh phì ra một tiếng.
Trung Sơn không nói gì, chỉ nhìn Thủy Vô Ngân.
Đại soái chuyện mà người muốn tại hạ đã làm xong.
Thủy Vô Ngân lập tức nói.
Ừ.
Trung Sơn lúc này mới gật gật đầu.
Dân chúng toàn bộ đã được trấn an, miễn thuế 3 năm.
Thủy Vô Ngân nói.
Các chức quan cũng đã an bài.
Trung Sơn hỏi lại lần nữa.
Đúng thế, theo yêu cầu của đại soái, những biên chế binh lính trước kia toàn bộ đã phá vỡ, làm lại biên chế khác.
Bọn họ vô cùng phối hợp với chúng ta, xê hỉ có một số người không chịu đầu hàng thì phải làm sao?
Thủy Vô Ngân nhíu mày nói.
Những tướng lãnh trước kia, dĩ nhiên là đi theo chúng ta đi đánh chiếm những thành trì khác.
Chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ đi đánh thành tiếp theo.
Trung Sơn nói.
Dạ.
Chúng tướng đáp lời.
Nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này phải đóng chặt cửa thành. Trừ phi là người do Đại Huyền Vương phái tới, còn ai cũng không được mở cửa.
Trung Sơn nói.
Dạ.
Thủy Vô Ngân một lần nữa vui vẻ đáp.
16-16-10.
Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Trung Sơn mang theo đại quân rời khỏi, để lại 1.500.000 binh lính cho Thủy Vô Ngân trông coi, còn lại tất cả đều mang theo.
Lúc này ở phía xa xa Thiên Hỏa Thành, trong một sơn cốc phía bắc.
Trong lều vải, Thiên Hỏa Thành thành chủ được Tiêu Thám cho biết.
Thành chủ, Trung Sơn đã rời khỏi. Chúng ta có thể quay về đoạt lại Thiên Hỏa Thành.
Đoạt lại.
Trung Sơn cầm nắm 50 vạn đại quân đánh chiếm Thiên Hỏa Thành, chúng ta bây giờ cũng có 50 vạn quân, cũng có thể đoạt lại Thiên Hỏa Thành sao?
Ngươi thấy Trung Sơn chúng tướng lãnh đều mang đi sao?
Còn công thành cái rắm, hiện tại Thiên Hỏa Thành đang đóng chặt, không cách gì lọt vô được.
Thành chủ Thiên Hỏa Thành trừng mắt nói.
Đúng thế, 50 vạn đại quân, lúc trước người ta chê cười 50 vạn đại quân của Trung Sơn, hiện tại công thành đã thành công thì chính mình mới là người bị chê cười.
Vậy thì phải làm sao bây giờ?
Chúng tướng trầm tư hỏi.
Ta đã phái người thông chi với các thành trì khác, bây giờ chúng ta đi về thỉnh tội với Cự Lộc Vương.
Thiên Hỏa Thành thành chủ thở dài nói.
Dạ.
Chúng tướng bi ai đáp.
Quyển 4 chương 150, Liên Phá Thập Nhị Thành.
6 tháng sau, bây giờ chỉ còn cách 15 ngày so với ước hẹn của Trung Sơn với Đại Huyền Vương.
Lâm Hải Thập Nhị Thành phía xa xa, Trung Sơn lúc này cười nhạt một tiếng.
Đại soái, chúng ta đánh trận cuối cùng.
Thủy Vô Ngân hưng phấn nói.
Nếu như không có gì bất ngờ thì cửa thành sẽ bị mở ra.
Trung Sơn cười nói.
Cửa thành sẽ được mở sao?
Thủy Vô Ngân nghi hoặc hỏi.
Trung Sơn meo mắt nhìn về phía thành trì xa xa rồi nói.
Sẽ mở, tòa thành này chính là một trong những tòa thành dễ phá nhất trong Lâm Hải Thập Nhị Thành.
Vậy sao?
Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn, nhìn về phía tòa thành đóng chặt xa xa.
Niệm Du Du thì không nhìn cửa thành mà nhìn Trung Sơn, Thập Nhị Thành.
Điều quan trọng chính là thu phục đối phương.
Niệm Du Du nhìn Trung Sơn, trong lòng có chút cảm thán.
Sau đó ánh mắt của nàng hiện ra một vẻ tà dị, tựa như đang nghĩ tới một chuyện gì đó vô cùng trọng yếu.
Nổi trống trận.
Trung Sơn nói.
Đông.
Đông, đông đông.
16-10.
Trong phủ thành chủ của Đại Trí Thành.
Thành chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ, Trung Sơn đã thực sự đánh tới rồi.
Một tướng lãnh lo lắng nói.
Chỉ trong vòng 4 tháng y đã phá được 11 thành. Chỉ trong vòng 4 tháng đó, còn khống chế cả binh lính của 11 thành trì đó, Trung Sơn thật sự là quá nhanh.
Thành chủ mở miệng nói.
Thành chủ, người mau quyết đoán đi, một khi Long tộc mang theo lũ lụt tới thì chúng ta đành chết thôi.
Tướng lãnh này lo lắng nói.
Viện quân đâu?
Viện quân của Cự Lộc Vương, ít nhất phải đợi nửa tháng nữa, nhưng nửa tháng chỉ sợ chúng ta không chịu nổi.
Đúng thế, nửa tháng nữa thì chúng ta cũng chẳng còn gì. Trung Sơn lúc trước mang theo 50 vạn quân mà còn chiếm được 11 tòa thành.
Thành chủ tỏ vẻ buồn khổ nói.
Trung Sơn chiếm được 11 tòa thành,
các tướng lãnh ở trong 11 tòa thành này đều nghe theo hắn. Tướng lĩnh này tức giận nói.
Số trời, số trời.
Thành chủ ngửa mặt lên trời bi phẫn nói.
Thành chủ, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ?
Đông. Đông đông đông. Lúc này ở bên ngoài thành đột nhiên truyền tới âm thanh trống trận.
Thành chủ, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi.
Tướng lãnh này lo lắng nói.
Thành chủ nghiêm mặt nói.
Thành không thể giữ được, ta thật xin lỗi đại vũ đế triều, truyền lệnh cho ta, tất cả các tướng sĩ mau chuẩn bị hành trang, rời khỏi đại chỉ thành.
Thành chủ, người muốn nói là chúng ta phải chạy trốn sao?
Tướng lãnh này kinh ngạc nói.
Thủ không được, đến lúc đó chúng ta cũng giống như các thành trì khác thôi.
Thành chủ thở dài nói.
Dạ.
Các tướng lãnh mang theo một vẻ ai thán.
Thành chủ ở trong đại điện lại cảm thấy mở mịt một hồi.
Lâm Hải thập nhị thành, thành trì này chính là một nơi hiểm yếu, có một sơ hở rất lớn.
16-16.
Từng tiếng trống trận lại vang lên.
Chúng tướng kiên nhẫn chờ đợi chủ soái Trung Sơn, giờ phút này những người không phục trước kia đã ngập tràn sự sùng bái.
Lúc này, Tiêu Thám ở phái xa xa đột nhiên chạy tới bẩm báo.
Khởi bẩm đại soái, đại chi thành chủ đã xuất lĩnh đại quân lui về phía cửa tây.
Ừ. Trung Sơn gật gật đầu.
Đại soái, đại chi thành chủ cùng với 100 vạn quân của hắn đã bị chúng ta dọa chạy đi sao?
Triệu Truyện không tin hỏi.
Đây là một thành trì ở nơi hiểm yếu, 100 vạn đại quân khi nhìn thấy Trung Sơn đã bỏ ở mà quay đầu chạy, điều này thật không thể nào.
Triệu Truyện kinh hãi, còn những người khác thì nghi hoặc.
Lại đó dò xét.
Trung Sơn nói với Tiêu Thám.
Dạ.
Tiêu Thám lại lập tức chạy đi.
Trung Sơn, xem ra đại trì thành chủ đã bị ngươi dọa chạy mất rồi.
Niệm Du Du ở bên cạnh cười nói.
Trung Sơn cười cười không đáp, tựa như đang chờ đợi điều gì đó.
Đại soái, hiện tại binh lính của đại trì cùng với thành chủ đã trốn chạy, chúng ta truy kích và đuổi giết thôi.
Truy kích và tiêu diệt.
Không cần.
Trung Sơn lắc lắc đầu nói.
Nhưng mà đây là một cơ hội tốt đó.
Ha ha. Ngươi có bao nhiêu binh lính?
Trung Sơn cười hỏi.
Sao?
Thủy Vô Ngân lập tức ngậm miệng lại.
Đúng thế, mình có bao nhiêu binh lính?
Đại bộ phận binh lính đều là hàng binh.
Mình mang theo 30 vạn hàng binh mà đuổi giết 100 vạn binh lính chính quy sao?
Đến lúc đó hàng binh bị xối rục, chỉ sợ mình không chống lại.
Đại soái, binh lính trên cổng thành cũng đã rút lui.
Liêu Vô Song chỉ về phía binh lính triệt hồi phía xa xa nói.
S. Trung Sơn, có phải ngươi đã sớm biết là sẽ như vậy rồi không?
Niệm Du Du nhìn về phía Trung Sơn hỏi.
Làm sao ta biết được?
Trung Sơn cười nói.
Tây Độc Hoàng còn chưa tới thì Hạo Mỹ Lệ cũng sẽ không tới đây.
Hạo Mỹ Lệ không tới thì Quần Long cũng không tới, ngươi đã biết trước kết quả này.
Niệm Du Du nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn nói.
Ha ha, Du Du nói thật không sai, nàng thật là thông minh, đại trì thành chủ đúng là người không quả quyết.
Sai rồi.
Niệm Du Du nhìn về bốn phía, tỏ ra một vẻ không tin.
Tây Độc Hoàng cùng với Hạo Mỹ Lệ đã ở trong phủ thành chủ chờ chúng ta.
Trung Sơn vô cùng khẳng định nói.
Bọn họ tiến vào.
Niệm Du Du kinh ngạc hỏi.
Mà đúng lúc này, ở cửa thành xa xa phía đông.
Loảng xoảng.
Cửa thành phía đông từ từ được mở ra.
Dân chúng mở cửa thành chính ra, hơn nữa còn nhanh chóng tiến ra ngoài thành, nên tiếp quân đội Đại La Thiên Triều.
Đây chính là do ngươi sắp xếp, từ khi nào vậy?
Niệm Du Du nhìn về phía xa xa ngạc nhiên hỏi.
Từ 1 năm rưỡi trước.
Trung Sơn nói.
1 năm rưỡi trước, thì ra Trung Sơn đã sớm có dự tính từ rất lâu.
Niệm Du Du không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Trung Sơn, mà chúng tướng cũng vô cùng kinh hãi, hóa ra Lâm Hải thập nhị thành 1 năm rưỡi trước đã được đại soái mưu tính.
Triệu Chuyện nuốt nước miếng.
Đại Huyền Vương nói rằng mình chú ý nhất cửa nhất động của Trung Sơn, chuyện này mà báo cho người, không biết người có tin được không?
Vào thành.
Trung Sơn vung tay lên nói.
Hống.
Trung Sơn nhất tề hướng lên.
Chúng quân đều đi về phía đại trì thành.
Khí phách, hiển nhiên đây chính là khí phách của đại quân.
Nắm được đại trì thành quả là không uổng công.
Mãi đến khi đi vào trong thành, chúng quân liền có một cảm giác hưởng thụ.
Thủy Vô Ngân, Triệu Truyện, Liêu Vô Song đều không ngừng đi vào trong thành xem xét.
Sau đó, Trung Sơn thi hành các chính sách an dân.
Giờ,
thành đại trì liền trở nên bận rộn.
Mà Trung Sơn mang theo Niệm Du Du, A Đại, Trích Hỏa đi tới phủ thành chủ.
Ở nghiễm tràng phủ thành chủ lúc này là Tây Độc Hoàng và Hạo Mỹ Lệ.
Trung Sơn, ngươi cuối cùng cũng đã đến đây.
Hạo Mỹ Lệ không cam lòng nói.
Tiểu tử ngươi mang binh đánh giặc rất oai phong.
Tây Độc Hoàng lắc đầu cảm thán.
Dã làm phiền tiền bối, còn Hạo Mỹ Lệ cô nương nữa.
Trung Sơn lập tức nói.
Đưa đây.
Hạo Mỹ Lệ lập tức đưa tay nói.
Trung Sơn lật tay, từ trong vòng tay chữ vật vung ra 6 khối bất hủ phong bi, hiện sừng sững trên nghiễm tràng.
Nhìn 6 khối bất hủ phong bi này,
Hạ Mỹ Lệ khẽ mỉm cười mà lật tay thu vào.
Hừ, xem ra ngươi thức thời.
Hạ Mỹ Lệ khẽ hừ mũi nói.
Đồng thời, ta còn có một vật muốn tặng cho cô nương.
Trung Sơn nghiêm túc nói.
Ngươi hảo phóng vậy sao?
Hạ Mỹ Lệ không tin nói.
Đây là do ta sai người tìm đến, ta nghĩ nó phù hợp với cô nương.
Trung Sơn trầm ngâm nói.
Ai vậy?
Hạ Mỹ Lệ cau mày hỏi.
Trung Sơn vung tay ra, trước mặt mọi người hiện ra một băng quan. Mọi người chưa kịp nhìn kỹ thì Hạ Mỹ Lệ đã mở to mắt mà lật tay thu vào, sau đó nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn mà hít vài hơi.
Làm sao ngươi lấy được?
Hạ Mỹ Lệ lạnh lùng nói.
Ta không muốn nói, thật thứ lỗi, ta chỉ còn cách là tặng nó lại cho cô nương, coi như cảm ơn thời gian vừa rồi cô nương giúp ta.
Lão nhân gia, chúng ta đi thôi.
Hạ Mỹ Lệ hướng về phía Tây Độc Hoàng mà nói, hiển nhiên là tâm tình lúc này của nàng vô cùng không tốt.
Tây Độc Hoàng nhìn thoáng qua Trung Sơn, sau đó khẽ vây tay, một đóa bạch vân hiện ra đưa Hạo Mỹ Lệ và mình rời đi.
Trung Sơn, cái đó vừa rồi là cái gì?
Niệm Du Du nghi ngờ hỏi.
Thứ đó thuộc về Hạo Mỹ Lệ.
Trung Sơn nói.
Nụ hồng trắng ngẩn ngơ xuân 19.
Nhớ én chợt về mang đến tuổi đôi mươi.
Ôi ba.
Thói đời nghĩ mà đau lòng.
Ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương.
Quyển 4 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.
Chương 151, Bốn Phương Tĩnh Lặng. Năm tháng trôi qua, Thập Nhị Thành đã bị phá, Trung Sơn cũng bắt tay vào việc quản lý.
Long tộc, có rất nhiều người cho rằng nguyên nhân chính là Long tộc cho nên Trung Sơn mới có thể lấy được Lâm Hải Thập Nhị Thành, nhưng có người lại không cho rằng như vậy, bọn họ cho rằng phải là người có bản lĩnh mới thỉnh Long tộc tới được.
Trung Sơn, rất nhiều người nhớ kỹ cái tên này.
Đồng thời cái tin Trung Sơn phá Thập Nhị Thành đã truyền khắp bốn phương tám hướng.
Trong thành trì chỗ ở của Thủy Kính Tiên Sinh, Thủy Kính Tiên Sinh đang lặng lặng ngồi trên suất án.
Thủy Kính Tiên Sinh cầm lấy thư tín, Tiêu Thám dò xét mang về những tin tức này cho y xem xét.
Chúng tướng sĩ lúc này đang xếp thành hai hàng.
A.
Thủy Kính Tiên Sinh đột nhiên cười ra một nụ cười cảm khái.
Ha ha.
Thủy Kính Tiên Sinh một bên vừa lắc đầu vừa cười.
Đại soái, người làm sao vậy?
Một tướng lãnh hỏi Thủy Kính Tiên Sinh.
Thủy Kính Tiên Sinh thở ra một hơi, hai mắt nhắm lại, hơn nữa còn đem lá thư bỏ qua một bên, nhìn chúng tướng sĩ rồi trừng mắt nói.
Không thể nào.
Một tướng lãnh ở bên cạnh cũng nhìn và hét to.
Không thể nào.
Chúng tướng đều hiếu kỳ đi lên tiếp nhận lá thư.
Câu đầu tiên chính là. Đông Phương Hầu Trung Sơn, xuất lĩnh 50 vạn đại quân, chỉ trong vòng 5 tháng đa thành công nổ trại.
Liên phá Lâm Hải Thập Nhị Thành.
Điều này ai có thể tin được.
Mặc dù trước đó Thủy Kính Tiên Sinh đã có dự phòng nhưng mà mọi chuyện quả là diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng có 5 tháng, 5 tháng đó.
5 tháng đánh bại 1.000 vạn quân.
Đại soái, chuyện này không thể nào. Tiêu Thám nhất định là đã nói dối chuyện quân tình.
Không thể nào xảy ra được.
Một tướng lãnh lộ vẻ không tin nói.
Thủy Kính Tiên Sinh khẽ mở to mắt ra.
Quân tình nói dối, làm sao có thể nói dối chuyện quân tình được.
Trung Sơn chính là lợi hại như vậy, mặc dù ta đánh giá hắn rất cao, nhưng xem ra vẫn còn quá thấp so với năng lực thật của hắn.
Đại soái, đây đều là nhờ Long tộc.
Một người không phục nói.
Ha ha, ngươi không phục.
Thủy Kính Tiên Sinh cười nói.
Tại hạ không phục. Đây là do hắn có vận khí tốt, được Long tộc trợ giúp mà thôi.
Một tướng lãnh nói.
Không phục, thứ đại vũ chiến sự đã sáng ra rồi.
Thập Nhị Thành bị vỡ, những thành trì tiếp theo nhất định sẽ bị đánh bại như trẻ tre.
Đông Phương Hầu sẽ rất nhanh chóng tới đây, lúc đó ngươi sẽ thấy hắn là hạ người nào.
Thủy Kính Tiên Sinh nói.
Hắn sẽ đến.
Một tướng lãnh không tin nói.
Đúng thế, hắn là một anh hùng lợi hại, đảm bảo không lâu sau hắn sẽ tới đây.
Thủy Kính Tiên Sinh nói.
Dạ.
Chúng tướng sĩ đáp lời.
Tề Thiên Hầu sau nửa năm đẫm máu đã thu được một thành trì của Đại Vũ Đế Triều.
Tề Thiên Hầu ngồi ở trong chủ phủ, vô cùng khí phách, chúng tướng sĩ đều ăn mừng với y.
Đại soái, lần này chúng ta quả là đại thắng, hạ được 3 tòa thành rồi.
Một tướng lãnh hưng phấn nói.
Ừ, các ngươi hãy tiếp tục cố gắng.
Tề Thiên Hầu cười nói.
Có đại soái, chúng ta sẽ không ngừng có thắng lợi.
Một tướng lãnh lại vuốt mông ngựa.
Ừ. Vì công tỏa thành này mà ta không có thời gian quan tâm xem mọi chuyện xung quanh, Trung Sơn hiện tại thế nào rồi?
Tề Thiên Hầu hướng về phía quan viên phụ trách tin tức hỏi.
Đông Phương Hầu hiện tại đã phá được Lâm Hải Thập Nhị Thành.
Viên quan này nói.
Ngươi nói cái gì, mau lặp lại lần nữa.
Tề Thiên Hầu nhíu mày lại, không tin nổi hỏi.
Đông Phương Hầu đã liên phá Lâm Hải Thập Nhị Thành.
Vị quan viên này lập tức nói lại.
Cái gì, làm sao có thể như vậy được?
Lần trước xuất binh cách bây giờ cũng chỉ có 7 tháng, trong thời gian đó hắn đã phá được Thập Nhị Thành rồi sao?
Hắn chỉ có 50 vạn đại quân đó.
Tề Thiên Hầu không tin nổi nói.
Kỳ thực,
Đông Phương Hầu phá được thập nhị thành chỉ trong vòng 4 tháng, hơn nữa còn có Long tộc hỗ trợ. Quan viên này nói, đem tất cả mọi chuyện kể lại rõ ràng cho ta nghe. Trên khuôn mặt của Tề Thiên Hầu hiện ra một vẻ âm lãnh nói. Dạ. Vị quan viên này lập tức gật gật đầu nói. Vị quan viên này vừa nói xong tất cả thì chúng tướng đã vô cùng xôn xao. Dùng nước dìm chết thập nhị thành. Chúng tướng sĩ thật kinh hoàng. Mà Tề Thiên Hầu lại nheo mắt lại mà nghĩ nghĩ. Sau đó y lấy ra một khối ngọc giản, nhanh chóng ghi lại những lời mình nói. Ngươi mau mang tới Đại Huyền Thành, đưa cho Đại Huyền Vương. Tề Thiên Hầu hướng về phía quan viên này mà nói. Dạ. Vị quan viên này lập tức đáp lời. 16-16-16-9 Ở Thiên Không Chi Thành, thuộc Đại Vũ Đế Triều, trong Hoàng Cung. Nạp Lân Phiêu Huyết đang ngồi ở trên, lúc này ở trước mặt ý chỉ có một người, chính là Thiết Huyết. Bệ hạ, không thể đợi được nữa, Lâm Hải Thập Nhị Thành chỉ trong vòng có 4 tháng đã bị mất. Thiết Huyết tỏ ra lo lắng nói. Đó là do Long Tộc, một khi tiến vào đất liền, Long Tộc sẽ mang theo nước Đông Hải. Nạp Lan Phiêu Huyết thở sâu nói. Có thể, hiện tại Trung Sơn đã có rất nhiều ưu thế, Lâm Hải Thập Nhị Thành hiện tại đã bị mất, tổn hao thực lực của chúng thật sự là quá lớn. Thiết Huyết lộ vẻ lo lắng nói. Trong đại điện trở nên trầm mặc một hồi. Nạp Lan Phiêu Huyết gõ gõ ngón tay vào Long ỷ, lông mày nhíu lại. Vậy ngươi nói phải làm sao đây? Nạp Lan Phiêu Huyết hỏi. Thỉnh bệ hạ mời Đại Đô Đốc Dịch Diễn. Chỉ cần có Dịch Diễn chúng ta nhất định sẽ đoạt lại được các thành trì đã mất đi. Thiết Huyết thành khẩn nói. Dịch Diễn ư? Hừ. Nạp Lan Phiêu Huyết hừ lạnh một tiếng. Bệ hạ. Thiết Huyết một lần nữa kêu lên. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Nạp Lan Phiêu Huyết lại một lần nữa nói. Dạ. Thiết Huyết mang theo một vẻ bất đắc dĩ rời khỏi. Trong phủ Dịch Diễn. Dịch Diễn hiện tại như các nằm trong chậu, Thiết Huyết hướng về phía hắn mà bẩm cáo chiến sự, còn nói về thái độ của bệ hạ nữa. Ha ha, Thiết Huyết, ngươi từ nay về sau không cần nói như vậy với bệ hạ nữa. Dịch Diễn lắc lắc đầu nói. Nhưng mà. Thiết Huyết kêu lên. Ha ha, mặt mũi của bệ hạ không thể mất đi được. Đồng thời, cuộc chiến phía Bắc cũng không phải là ngươi nói là được. Dịch Diễn lắc lắc đầu nói. Nhưng mà thế của Trung Sơn như trẻ tre, tất cả những thành chủ đều sợ hãi hắn. Thiết Huyết lo lắng nói. Trung Sơn mấy trăm năm trước ta đã biết Trung Sơn lợi hại, tuy nhiên lợi hại nhất định có chỗ không tốt, hắn sẽ lập tức bị điều đi. Dịch Diễn nói. Điều đi. Thiết Huyết không tin nói. Lúc này làm sao có thể bị điều đi? Điều đi đến nơi nào? Thế hiện tại như trẻ tre, tại sao không tiếp tục bảo trì? Ha ha, có rất nhiều người không muốn hắn tiếp cận sâu vào trong Đại Vũ. Những kẻ thù của hắn nhất định sẽ lung lạc Đại Huyền Vương. Cho nên nhất định Trung Sơn sẽ bị điều đi. Dịch Diễn khẳng định nói. Trung Sơn nếu như bị điều đi cộng với bệ hạ dùng Đại Đô Đốc thì tốt rồi. Thiết Huyết tỏ ra cảm thán nói. Ha ha. Dịch Diễn lắc lắc đầu mà cười nói. Nhưng mà Đại Đô Đốc, người định mặc kệ mọi chuyện sao? Tại sao người lại không quan tâm đến chiến cục? Thiết Huyết hỏi. Ta, khu khu. Dịch Diễn lại ho khan một lần nữa. Thiết Huyết lập tức tiến lên mà xoa lưng Dịch Diễn. Ở bên cạnh điều hòa thân thể của Dịch Diễn. Sau một hồi ho khan, Dịch Diễn cười khổ nói. Ta nhận đại ân của tiên đế, tuy nhiên trước khi chết, ta không hy vọng bệ hạ đem cơ nghiệp của tiên đế làm cho bại vong. Dạ. Thiết Huyết gật gật đầu. Ở Đại Huyền Thành trong phủ thành chủ. Đại Huyền Vương ngồi trong án thư, cầm lấy thư tín chiến thắng. Chúng tướng sĩ ở bên cạnh đều cung kính. Trong vòng 4 tháng mà đã liên phá được thập nhị thành. Đại Huyền Vương lộ vẻ cảm khái. 15 khối bất hủ phong bi, hóa ra là để mời Long tộc tới. Tạm thời không đề cập đến chuyện hắn mời Long tộc thế nào nhưng ước định trong vòng 1 năm lấy được thập nhị thành đã thành công. Một mưu sĩ khác nói. Kỳ tài. Một mưu sĩ khác nói. Long tộc chính là nguyên nhân chủ yếu. Một người khác không phục. Vương gia, kế tiếp nhất định Trung Sơn sẽ phá tiếp các thành trì khác, nếu như vậy sẽ gây họa đó. Không thể, vương gia, giờ phút này hắn đang rất cao ngạo, không thể để hắn cao ngạo đến mức quên người được. Lại một người nói. Cao ngạo. Ta giam cam đoan, Trung Sơn là người không nóng không nội, không thể có khả năng hắn ngạo khí được. Một mưu sĩ khác nói. Ta nói, không phải bề ngoài hắn cao ngạo mà là trong lòng của hắn. Người này lập tức nói. Lúc này mưu sĩ đệ nhất đột nhiên mở miệng nói. Ta thán thành, vương gia chúng ta nên chèn ép Trung Sơn. Mưu sĩ đệ nhất này vừa mở miệng, mọi người đều gật gật đầu. Đại Huyền Vương thì suy tư nhìn chúng tướng sĩ. Ở bên ngoài đại điện, ám khí bao trùm, không hề có một thị vệ nào canh gác, có một cương thi lạnh như băng thủ hộ ở bốn phía. Đây là cấm địa ở Hoàng Thành, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu và đặt chân nửa bước vào đó. Đây là một nơi thần bí của Âm Nguyện Hoàng Triều. Hoàng đế vẫn muốn lung lạc người khác. Thi tiên sinh. Cửa điện đóng chặt, ở trên nổi lên một phù triện vô cùng quỷ dị. Trong đại điện vô cùng u ám, có một thân ảnh mặc hắc bào, đó chính là Thi Tiên Sinh, y ngồi ở chính giữa, ở trên mặt đất có một tế đàn, có một sợi huyết phù nhúc nhích ở đó. Trong mũi của tiên sinh toát ra từng luồng bạch khí. Bạch khí bay lên trên đỉnh đầu, hình thành một đóa hoa màu trắng, đây hiển nhiên là một pháp thuật quỷ dị. Đột nhiên, hai mắt của Thi Tiên Sinh mở ra, làn xương trắng từ đỉnh đầu kéo xuống, chui vào lỗ mũi của Thi Tiên Sinh. Lông mày của tiên sinh hơi nhíu lại, tiên sinh meo mắt nhìn về phía trước. Ở bên ngoài tế đàn huyết sắc, từ một ghế ngồi từ từ trồi lên một thân ảnh. Đây không phải là cương thi, không phải là cương thi của Thi Tiên Sinh. Thuật độn thổ. Nam tử từ từ trồi lên rồi mỉm cười. Thi Tiên Sinh, còn nhớ ta không? Nam tử mặc hắc bào cười nói. Đại Tình Vương Triều, Trung Sơn. Thi Tiên Sinh khẽ đứng dậy, trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Đại Tình Vương Triều, ha ha, xem ra không chỉ có ta chú ý đến Thi Tiên Sinh mà Thi Tiên Sinh cũng đã chú ý đến ta từ lâu. Trung Sơn gật đầu cười cười. Thi Tiên Sinh meo mắt nhìn về phía Trung Sơn, tuy y vô cùng tò mò về thuật độn thổ nhưng cũng không hỏi. Tạ hạ từ trăm vạn dặm tới đây, mà Thi Tiên Sinh không mời một chén trà sao? Trung Sơn ngồi gần Thi Tiên Sinh nói. Dâng trà. Thi Tiên Sinh khẽ nói. Nhanh chóng sau đó một nữ cương thi dâng trà tới. Thi Tiên Sinh, những năm này thực lực của tiên sinh thật là ngày càng cường mạnh, kim thi này khống chế được như vậy thật là đáng mừng. Trung Sơn uống một ngụm trà rồi nói. Thi Tiên Sinh nhìn Trung Sơn, ý cũng không nói nhiều. Ha ha, Thi Tiên Sinh bỏ qua cho, kỳ thật lần này Trung Sơn muốn tới đây là để cảm tạ tiên sinh, nếu không thì Trung Sơn đã sớm nằm trong tay của Âm Nguyệt Hoàng Triều. Trung Sơn khẳng định nói. Không liên quan tới ta, là do ngươi mạng lớn. Thi Tiên Sinh lắc đầu nói. Thi Tiên Sinh, dù sao cũng cảm tạ tiên sinh, đại ân đó Trung Sơn không quên. Trung Sơn thành khẩn nói. Nói đi, lần này ngươi tới đây có chuyện gì? Thi Tiên Sinh nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn rồi hỏi. Ta muốn mời tiên sinh gia nhập vương triều của ta. Trung Sơn rất thành khẩn nói. Ha ha, ngươi không thấy lời nói này rất buồn cười hay sao? Thi Tiên Sinh cười lạnh nói, tuy nhiên cũng không từ chối. Tuy chỉ gặp mặt mấy lần nói chuyện vài câu với tiên sinh nhưng Trung Sơn có thể khẳng định Thi Tiên Sinh ở Âm Nguyệt Hoàng Triều chỉ là để báo đền ân nghĩa, một khi ân tình đã tận, Thi Tiên Sinh nhất định sẽ rời đi. Trung Sơn kết luận nói. Thi Tiên Sinh nhìn Trung Sơn một hồi, trầm mặc rồi lạnh lùng cười. Thì sao, ngươi nghĩ ta sẽ bán mạng cho vương triều của ngươi sao? Ha ha, Đại Tình vương triều bề ngoài thế nào, ta nghĩ tiên sinh hẳn vô cùng hiểu rõ. Về phần có đáng để cho Thi Tiên Sinh gia nhập hay không ta nghĩ rằng tiên sinh cũng đã từng để ý tới. Trung Sơn vô cùng tự tin nói. Thi Tiên Sinh nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn, hai đầu mày của y nhíu lại. Ý tứ của Trung Sơn là sao? Cửu Long Vương Thiên Ngọc ở trong tay ngươi. Thi Tiên Sinh trừng mắt nói. Không sai, lần đó thật là xin lỗi. Trung Sơn gật gật đầu nói. Hóa ra là ngươi, chỉ có điều đó không phải là đồ của ta, mà là của Lục Đạo Hoàng Đế. Thi Tiên Sinh thở ra một hơi rồi cảm thán. Thi Tiên Sinh đã thấy lang tộc thừa nhận ta, Cửu Long Vương Thiên Ngọc hiện trong tay ta. Tuy hiện tại thực lực của Đai Tình không bằng Âm Nguyệt Hoàng Triều nhưng chỉ có thời gian là chuyện gì cũng có thể. Ngươi đối với lai lịch của ta hoàn toàn không biết. Thi Tiên Sinh nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn mà nói. Ha ha, Thi Tiên Sinh đối với lai lịch của tại hạ biết nhiều hay ít. Tiền bối của tại hạ là hạ người nào? Trung Sơn cười hỏi. Tiền bối của Trung Sơn. Ngoại trừ Trung Sơn xem ra ai cũng không biết, bởi vì tiền bối của Trung Sơn không ở cái thế giới này. Quả nhiên, nghe thấy câu hỏi này của Trung Sơn, lông mày của Thi Tiên Sinh liền nhíu mày lại. Những điều này những năm qua y cũng tìm hiểu, nhưng không thể nào truy ra được tung tích. Trung Sơn hôm nay tới đây, biết rõ rằng Thi Tiên Sinh trước kia vẫn luôn điều tra tại hạ. Trung Sơn vô cùng khẳng định nói. Không sai, ta đã từng điều tra người, cả thiên hạ những người ta điều tra rất nhiều, những người đáng để cho ta gia nhập thì rất ít. Ngươi còn xa lắm vẫn chưa đủ. Thi Tiên Sinh lắc đầu nói. Vậy tiên sinh muốn điều kiện gì? Trung Sơn nhìn chằm chằm về phía Thi Tiên Sinh mà hỏi. Thi Tiên Sinh nhìn Trung Sơn mà khẽ mỉm cười. Đầu tiên là muốn chết cứng, mệnh không đủ cứng thì làm sao có thể xương bá thiên hạ được. Về điều này, ngươi làm được. Mạng người rất lớn, những lần ngươi tưởng chừng sắp chết thì lại bình yên vô sự. Đa tạ tiên sinh. Trung Sơn gật gật đầu. Ngoài phương diện này còn các phương diện khác ta chưa phục. Ngươi đánh bại ta được không? Thi Tiên Sinh nói. Đánh bại tiên sinh. Trung Sơn nhíu mày lại. Không sai, phải đánh bại ta trong lĩnh vực của ta, đối với cương thi trước mặt, ngươi có thể vượt qua được không? Thi Tiên Sinh nhìn Trung Sơn cười nói. Sau đó y phất tay, trên mặt đất đột nhiên hiện ra rất nhiều cương thi, vây Trung Sơn lại. Nhìn năm cương thi này, Trung Sơn suy nghĩ một lúc rồi nói.
thiên sinh muốn ta chứng minh thế nào? Đánh bại chúng nó sao? Chứng minh thế nào là do ngươi?
Thi tiên sinh lắc đầu không nó. Trung Sơn khẽ đặt chén trà xuống, sau đó hắn đứng dậy nhìn năm cương thi rồi nói.
Được rồi, như vậy đi, tại hạ ở trong lĩnh vực của tiên sinh giành chiến thắng, chỉ hy vọng lúc đó tiên sinh không nuốt lời.
Đại Tình Vương Triều cùng với Âm Nguyện Hoàng Triều sớm muộn gì cũng có một trận chiến, ta đứng ở một phương nơi Âm Nguyện Hoàng Triều, kỳ thực ta cũng mong ngươi có thể chứng minh cho ta.
Thi tiên sinh nhẹ nhàng nói.
Thi tiên sinh yên tâm. Trung Sơn vô cùng tự tin nói.
Ừ, chỉ là ta trước tiên còn muốn nghiệm chứng một chút.
Thi tiên sinh lạnh lẽo nói.
Thi tiên sinh vừa nói xong, năm người vây quanh Trung Sơn đột nhiên phóng tới.
Thế vô cùng nhanh.
Cáo tử.
Trung Sơn nói một câu.
Năm cương thi lao về phía thân thể Trung Sơn.
Trung Sơn bỗng nhiên tan ra, sau đó biến mất.
Thi tiên sinh cũng không kinh hãi quá nhiều, chỉ là lông mày khẽ nhăn lại.
Mà thời gian này, ở bên ngoài Âm Nguyệt Hoàng Triều, trên một đỉnh núi,
Trung Sơn mặc hắc bảo đang đứng ở bên cạnh Thanh Vân Lang Tương.
Trung Sơn, ngươi nói ta mang ngươi tới đây, chính là để đứng trên đỉnh núi hóng gió hay sao?
Thanh Vân Lang Tương nhíu mày nói.
Gần một canh giờ rồi, Trung Sơn vẫn đứng ở chỗ này nhìn về phía xa xa.
Hôm nay chính là sinh nhật 100 năm của Trung Sơn đó.
100 tuổi, Trung Sơn đã 100 tuổi, bây giờ Đại Tình Vương Triều đang ăn mừng, mà Trung Sơn lại đi tới nơi này.
Tới nơi này để làm gì?
Hóng gió ư?
Ta tới đây để thu lễ.
Trung Sơn nhẹ nhàng nói.
Thu hạ lễ?
Thu ở đâu?
Thanh Vân Lang Tướng nghi hoặc hỏi.
Ta đã nhận được.
Trung Sơn cười nói.
Nhận được.
Thanh Vân Lang Tương mở to hai mắt, tỏ ra một vẻ kỳ lạ.
Chúng ta đi thôi, mau quay về.
Trung Sơn nói.
Thanh Vân Lang Tương vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ thọ lễ chính là liếc mắt nhìn quanh sao?
Trung Sơn dĩ nhiên không giải thích nhiều.
Chuyện này đã được làm thỏa đáng, Vạn Ảnh Thiên Kinh, chế tạo ra một phần thân, cùng với Thi Tiên Sinh đạt thành hiệp nghị, về phần từ nay thế nào thì còn phải chờ.
Lúc chạm vào tối, Trung Sơn cùng với Thanh Vân trở về Đại Tình Vương Triều.
Bệ hạ đã 100 tuổi, niềm vui này lan truyền ra khắp bốn phía.
Chúng tướng chúng quan đã sớm ngồi chờ lễ thọ.
Thọ tinh.
Thọ 100 năm tuổi, nói thế nào đây cũng là một khoảng thời gian đáng giá để ăn mừng.
Trung Sơn ngồi ở trên trường sinh điện, trước mặt là một bàn tiệc rượu vô cùng lớn. Vô số những lời chúc phúc vang lên.
Lâm Khiếu, Anh Lan, Bảo Nhi, Ngụy Thái Trung đều ngồi xung quanh.
Còn có tiểu lang tiên tiên nữa.
Ngoài thái tử ra, còn có hai người mà Bảo Nhi bị ép rõ, một người chính là Hoàng hậu Thiên Linh Nhi, một người chính là Hoàng hậu Thái Nhi.
Quyển 4 chương 152-153, tiến vào đại quang.
Trung ương đại điện lúc này tất cả đóng chặt, ở bên trong chỉ có một mình Trung Sơn.
Trong đại điện lúc này đang sắp đặt tiệc rượu.
Trung Sơn ngồi ở trên vị trí chủ vị, một thân ảnh mặc hắc bào nửa quỳ nửa ngồi phía dưới.
Chúc mừng chủ nhân sinh nhật 100 năm.
Nam tử mặc hắc bào nói.
Ám hoàng, công phu ẩn nấp hiện tại của ngươi càng ngày càng lợi hại.
Trung Sơn cười nói.
Thần Châu là một nơi tốt, uy danh của chủ nhân đã oai chấn thiên hạ, thuộc hạ gặp được cũng là một kỳ ngộ.
Ám hoàng cười nói.
Sinh nhật 100 năm, không thể tưởng tượng được lại gặp ngươi.
Trung Sơn hơi cảm thán nói.
Chính là thái tử.
Ám hoàng hỏi.
Ta đã sắp xếp hắn đi làm việc.
Trung Sơn nói.
A.
Ám hoàng gật gật đầu.
Đến, bất kể thế nào cũng còn ngươi nữa.
Trung Sơn mời ám hoàng xuống rồi nói.
Đa tạ chủ nhân.
Ám hoàng cung kính nói.
Trong một khu phố buôn bán.
Ở Đại Vinh Thương Hội, các gian hàng hôm nay từ chối tiếp khách, Trung Chính bày ra bàn yến.
Ở một sơn cốc vắng vẻ, Trung Thiên lúc này cũng đang làm một bàn tiệc rượu, tự mình chè chén.
Ở trong một rừng túc, Bi Thanh Ti lúc này đang nấu một nồi canh cá. Chính là loại canh mà trước kia Trung Sơn làm cho nàng ăn. Nàng đặt nó ở trên bàn đá, trước mặt mình một chén, phía bên đối diện đặt một chén.
Sinh nhật 100 ngày, tuy không oanh oanh liệt liệt nhưng vô cùng ấm áp.
Yến tiệc được mở ra, phất tay một cái, cửa chính rộng mở.
Trung ương đại điện vừa được mở ra, A Đại đã bay tới.
Một người mặc hắc bào.
Hắn đi vào khi nào, tại sao mình không phát hiện ra?
Giờ phút này, ám hoàng đã khoác hắc bào lại.
A Đại tuy không nhìn thấy mắt. Tuy nhiên khi sử dụng thần thức thì phát hiện ra người này mới đạt tới kim đan hậu kỳ.
Hắn là người thế nào vậy?
Ám hoàng cung kính cúi đầu với Trung Sơn sau đó lùi về ngoài đại điện.
Trung Sơn ở bên trong cho nên A Đại cũng không hỏi, tuy nhiên trong lòng A Đại cảm thấy vô cùng quỷ dị.
Ám hoàng rút lui, A Đại nhìn về phía Trung Sơn hỏi.
Tiên sinh, đó là
một người bạn của ta.
Trung Sơn nói.
5 tháng sau, ở Đại Quang Đế Triều, trên một đỉnh núi.
Trung Sơn mang theo chúng tướng nhìn về cảnh sông nước phía xa xa, phía dưới sơn cốc có 100 vạn đại quân.
Đại Huyền quân doanh 20 vạn.
Lang kỵ binh của Liễu Vô Song 5 vạn,
mà quân của Thủy Vô Ngân là 75 vạn. 100 vạn đại quân này đã được lệnh của Đại Huyền Vương, đi tiếp để đánh chiếm Đai Quang Đế Triều. Đại soái, hiện tại chúng ta phải làm sao? Thủy Vô Ngân hỏi. Trước tiên hãy cướp lấy một thành, sau đó đi tiếp tục tiến lên. Trung Sơn khẳng định nói. Đoạt thành. Thủy Vô Ngân hỏi. Chúng ta cùng với các quân đội khác của Đại La Thiên Triều hợp kích lại, không thể để Đại Quang Đế Triều có cơ hội. Trung Sơn nghĩ nghĩ rồi nói. Căn cứ vào địa giới mà chúng ta đã sắp xếp thì thành trì chiếm là Đại Nghiệp Thành hoặc là Bạch Hoàng Thành. Thủy Vô Ngân suy nghĩ một chút rồi nói. Không sai, chính là hai tòa thành này, binh gia yếu địa. Trung Sơn cười nói. Một khi chúng ta phá xong một tòa, thì một tòa thành khác lại càng khó công. Đại Nghiệp Thành, trước kia là hoàng đô của Đại Nghiệp Hoàng Triều. Bạch Hoàng Thành so với Vô Song Thành yếu hơn một chút, chúng ta nên đánh thành trì này trước. Thủy Vô Ngân nói. Đoạt lấy Đại Nghiệp Thành. Trung Sơn vô cùng khẳng định nói. Đại Nghiệp Thành. Phòng thủ vô cùng vững chắc, chúng ta phải phá thành đó. Thủy Vô Ngân lo lắng nói. Hiện tại không phá thì từ nay về sau sẽ rất khó. Thông chi tam quân, chuẩn bị xuất binh. Trung Sơn hạ lệnh nói. Dạ. Chúng tướng tuân mệnh. 16-16-16-16-9. Đại Quang Đế Triều, đại doanh của Tiêu Vong, trong đại trường Trung Quân. Chúng tướng đứng ở hai bên, Tiêu Vong thân mặc ma bào đứng ở phía sau. Y ngồi ở trên xuất án, trong tay cầm một tín thư. Trung Sơn hẳn là sẽ đến đây. Trung Sơn thở sâu một cái. Đại Đô Đốc, người này năm tháng đã phá được Lâm Hải Thập Nhị Thành sao? Một tướng lãnh nói. Không sai, đúng là hắn. Tiêu Vong gật gật đầu nói. Chúng tướng bạo động một hồi, hiển nhiên Trung Sơn ở Dại Quang uy danh cũng không nhỏ. Đại soái, Trung Sơn đang ở đâu? Một tướng lãnh hỏi. Ở nơi nào ta không biết, nhưng ta biết rõ hắn muốn tới đâu. Tiêu Vong trầm giọng nói. Sao? Chúng tướng sĩ nghi hoặc một hồi. Chiến trường Đai Quang, quân của Đai La Thiên Triều không ngừng xông tới, chỉ có một trung ương là để chống. Dựa theo tính cách cao ngạo của Trung Sơn, hắn tuyệt đối sẽ tấn công Đại Nghiệp Thành, cùng lắm là nửa tháng nữa, hắn sẽ tấn công Đại Nghiệp Thành. Tiêu Vong vô cùng khẳng định nói. Nhất định là Trung Sơn lúc này mà biết Đức sẽ phải kinh ngạc với năng lực phán đoán của Tiêu Vong. Đại Đô Đốc, người đang chấn giữ Đại Nghiệp Thành hiện tại chính là Thiếu Công Tử, Trung Sơn lại dùng binh như thần. Mặt tướng xin đi hỗ trợ cho Thiếu Công Tử. Một tướng lãnh chờ đợi nói. Ha ha, ngươi không cần đi. Tiêu Vong cười nói. Sao vậy? Tướng lãnh này nghi hoặc hỏi. Chẳng những ngươi không cần đi mà là chúng ta cũng phải rút khỏi Đại Nghiệp Thành. Tiêu Vong thở dài một hơi nói. Đô Đốc, người muốn đem Đại Nghiệp Thành tặng cho Trung Sơn. Đây là một đại cứ điểm, là một vùng đất béo bở đó. Vị tướng lãnh này không tình nguyện nói. Tặng cho hắn thì sao? Cứ điểm. Vùng đất béo bở. Nó sau này sẽ lập tức trở thành một bãi tha ma. Trên đôi mắt của Tiêu Vong bỗng nhiên hiện ra một vẻ ngoan lệ. Tại sao? Chúng tướng nghi hoặc một hồi, tuy nhiên Tiêu Vong đã nói như vậy thì khẳng định sẽ đúng. 16-16-8. Đại Nghiệp Thành chính là một tòa thành trì vô cùng to lớn. Nó to lớn tuy không bằng Thiên Không Chi Thành, tuy nhiên so với Vô Song Thành thì lớn hơn một chút. Đại Nghiệp Thành bên ngoài được phủ một màu trắng, nhìn vô cùng mỹ quan. Trong hoàng cung, ở trong một gian đại điện. Bên trong lúc này chính là tông chủ Thương Vân Tông Tiêu Nguyên Đăng cùng với ưu hồn lúc này đang quỳ gối dưới chân của hắn. Tiêu Nguyên Đăng cầm lấy một phong thư, chính là tin tức và quân lệnh của Tiêu Vong. Nhìn phong thư này, hai mắt của Tiêu Vong trừng lên, hắn nhanh chóng rời khỏi hoàng cung, bay lên một chỗ cao mà nhìn vào trong thành. Sau khi nhìn xong, trên khuôn mặt lãnh khí của hắn hiện ra một vẻ kinh hoàng. Chuyện trong thư của Tiêu Vong thật sự là dọa người. Đi, ngay lập tức rút lui. Người đâu? Tiêu Nguyên Đăng hét lớn. Sau đó rất nhanh xuất hiện vài tướng quân. Đại soái, chúng tướng nghi hoặc hỏi. Chỉnh đốn quân đội, tất cả chuẩn bị rời khỏi thành. Tiêu Nguyên Đăng lập tức ra lệnh. Đại soái, tại sao? Chúng tướng đều đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Nguyên Đăng. Tất cả rời khỏi thành ư? Nhanh lên. Tiêu Nguyên Đăng kêu lên. Dạ. Chúng tướng lập tức tuân mệnh. Sau đó, Tiêu Nguyên Đăng dẫn theo chúng tướng, mau chóng rời khỏi thành. Tiêu Nguyên Đăng rời khỏi thành mà cư dân trong thành lại nghi hoặc không thôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao đang trong thời kỳ chiến loạn này lại rời bỏ thành? 16-16-11. Ba ngày sau, Trung Sơn xuất lĩnh đại quân đứng ở cách Đại Nghiệp Thành phía xa xa. Trung Sơn không hề vội vã, hắn dừng lại, bởi vì hắn bỗng nhiên có một cảm giác không ổn. Hồng Loan phấn liên chuyển sang màu lam, có nguy hiểm. Trung Sơn nhíu mày lại, trong mắt hiện ra một vẻ khó hiểu. Khởi bẩm đại soái. Tiêu Thám lập tức quỳ xuống nói. Nói. Trung Sơn cất tiếng. Tất cả binh lính Đại Nghiệp Thành đã rời khỏi, trong thành hiện tại không có người nào. Tiêu Thám nói. Không thể nào. Có phải đại quân ngụy trang thành dân? Thủy Vô Ngân lập tức hỏi. Không, 4 ngày trước đại quân đã rút lui hoàn toàn. Tiêu Thám lập tức nói. Tiếp tục dò xét. Trung Sơn nói. Dạ. Tiêu Thám lập tức biến mất. Triệu Chuyện, ngươi phái thêm người đi tới Đại Nghiệp Thành, cần phải cẩn thận điều tra. Trung Sơn nhíu mày nói. Dạ. Triệu Chuyện đáp. Vô Ngân, mau thông báo với Tăng Quân, chuẩn bị triệt thoái. Trung Sơn nhìn Thủy Vô Ngân nói. Triệt thoái. Thủy Vô Ngân cổ quái hỏi. Rút lui. Trung Sơn chắc chắn nói. Dạ. Thủy Vô Ngân chỉ có thể tuân mệnh. Đại quân vừa triệt thoái về phía sau 1 ngày thì quân đóng trong sơn cốc đã dược Tiêu Thám mang về tin tức. Đại Nghiệp Thành không hề chống cự, tuyệt đối không hề phòng thủ. Tiêu Vong hắn hổ đổ trăng. Triệu Chuyện cổ quái hỏi. Đại soái, mặc kệ Tiêu Vong tính thế nào thì Đại Nghiệp Thành chúng ta phải chiếm lấy. Thủy Vô Ngân lập tức kêu lên. Thủy Vô Ngân, lưu lại một số binh lính, ta tự mình đi xem. Trung Sơn nghĩ một chút rồi nói. Dạ. Thủy Vô Ngân lập tức nói. Sau đó Trung Sơn mang theo A Đại, Trích Hỏa, Niệm Du Du đi về phía Đại Nghiệp Thành. Quyển 4 chương 154, Chiến trường luyện ngục. Trung Sơn, người nghi thần nghi quỷ, Đại Nghiệp Thành lúc này phải chiếm lấy. Niệm Du Du không ngừng cằn nhằn phía trên không trung. Nhu lực của Tiêu Vong, ta có thể thấy được. Hắn không phải là phàm nhân, mỗi việc làm của hắn đều có mục đích vô cùng sâu xa, hắn định nhường Đại Nghiệp Thành cho ta, dâng cho ta một cứ điểm. Không bao giờ, chắc chắn là có âm mưu. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Âm mưu, có âm mưu gì, mà cho dù có âm mưu thì cướp được thành trì rồi nói sau. Niệm Du Du nói. Không được. Trung Sơn lắc lắc đầu. Khi mình đi về phía Đại Nghiệp Thành, Hồng Loan Phấn Liên đột nhiên chuyển sang màu xanh, rốt cuộc là có đại hung gì đây? Trung Sơn bay đến một ngọn núi ngoài thành rồi dừng lại. Từ đây có thể nhìn thấy Đại Nghiệp Thành phía xa xa. Đại Nghiệp Thành, dân chúng đi ra đi vào, vô cùng bể bộn. Trung Sơn đi tới gần đó mà dò xét. Đại soái, Đại Nghiệp Thành đang ở phía trước, thật là quỷ dị. Đi thôi, chúng ta mau vào xem. Không được. Trung Sơn thở ra một hơi rồi nói. 16-12. Trong đại trướng của Tiêu Vong. Nguyên Đăng đã rời khỏi. Tiêu Vong hỏi. Chắc là đã rời khỏi, giờ phút này cũng đã qua lâu rồi. Ngày ấy sau khi thuộc hạ giao thư cho công tử, một tiêu thắng của Trung Sơn cũng tới dò xét đại quân. Một tướng lãnh nói. Đúng là thiên ý, Trung Sơn thật là trùng hợp. Tiêu Vong lắc đầu cười nói. Nghĩa phụ. Lúc này một tướng quân trẻ trung đi vào nói. Tiêu Nguyên Phong, chính là tông chủ Thương Vân Môn ngày xưa, bây giờ y đã gia nhập đại quân. Nghĩa phụ, người nói là chúng ta phải phong tỏa tin tức. Tiêu Nguyên Phong hỏi. Tiêu Vong bất ngờ nhìn Tiêu Nguyên Phong rồi tán thưởng nói. Không sai, trong chiến trường xuất hiện nhiều quái vật như vậy, chuyên quyền độc đoán, không thể trao đổi với bất luận kẻ nào được, tất cả mỗi người như một thanh kiếm sắc, tài cán là do ta sử dụng. Ngày hôm nay, Trung Sơn có thể chết trong tay hắn, coi như cũng không quất ức. Trung Sơn nhất định sẽ chết sao? Tiêu Nguyên Phong lo lắng hỏi. Cho nên ta còn lưu liệu một tay. Tiêu Vong cười nói. 16-13. Quả nhiên, ngày hôm sau, Niệm Du Du cũng đã mất hết kiên nhẫn với chuyện quỷ dị này. Ở phía đông nam, trên bầu trời bao la, đột nhiên ở đó xuất hiện từng đám mây hồng, những đám mây đó từ từ tới gần. Đám mây màu huyết hồng này không ngừng bay về phía này. Nghiệt ma! Niệm Du Du đống nhiên cả kinh kêu lên. Đại uy thiên long Bồ Tát thả nghiệt ma. A Đại cũng kinh ngạc nói. Huyết vân tới vô cùng nhanh, thoáng chốc đã tới trên Đại Nghiệp Thành. Bầu trời đầy huyết sắc, tất cả bao trùm Đại Nghiệp Thành, vô số huyết vân trầm xuống, bao phủ Đại Nghiệp Thành. Trong Đại Nghiệp Thành đống nhiên truyền đến những thanh âm vô cùng thê lương. A! A! Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, trong nhất thời, Đại Nghiệp Thành tựa như biến thành một nhân gian luyện ngục. Nghiệt ma khủng bố đang tiến vào trong đó. Đám người Trung Sơn bay về phía phương đông, nhìn về phía đó. Vừa nhìn, bọn họ đã có một cảm giác tê dại. Huyết vũ, trên đời tràn ngập từng luồng mưa máu, những mưa máu này không phải là từ trên trời rơi xuống mà là từ phía dưới bắn lên. Nghiệt ma vừa xoay chuyển, một luồng hồng quang bao phủ tất cả. Luồng hồng quang này tựa như giam cầm mọi người vậy, thân thể của mọi người lại thoang lay động. Từng luồng mưa máu bay xuống. Quá kinh khủng. Một số người không ngừng dãy dựa, những người tu vi thấp đều bị phơi thây. Ầm. Vô số người ở Đại Nghiệp Thành bị trận pháp giết chết. Nghiệt ma không kiêng nể bất kỳ ai. Sau khi hấp thu đủ số máu, lúc này nó lại nuốt trọn Đại Nghiệp Thành. Quá khổng lồ, quá kinh khủng, Đại Nghiệp Thành, ít nhất là 1.000 vạn dân đã bị nó nuốt. Chết. Chỉ một số nhỏ là trốn thoát, còn lại tất cả đã biến thành máu mưa và thời khô. Nghiệt ma không ngừng lớn mạnh, không ngừng mở rộng thực lực, bao trùm tất cả. Ai cũng không thể trốn thoát được. Vô số người bị luyện ngục, máu tươi tiếp tục văng tung tóe.
A! A!
Cứu mạng!
Lùi!
Trung Sơn cất tiếng. Nghiệt ma khủng bố, không chỉ có Trung Sơn, A Đại, Trích Hỏa, Niệm Du Du ba người đạt tới hoàng cực cảnh này cũng không thể đối đầu được, hiện tại nghiệt ma đã mạnh hơn so với ngày xưa biết bao nhiêu lần. Tiêu Thám dò xét cũng cùng với bốn người rút lui. Có lẽ là cảm giác tâm lý mà cho dù đã cách đại nghiệp thành mà mọi người vẫn nghe thấy những thanh âm thảm thiết. Thật là đại nghiệt. A Đại kinh hãi nói.
Ha ha, Đại Uy Thiên Long Bồ Tát nhất định là không kìm được nữa.
Niệm Du Du nghĩ nghĩ rồi nói. Nghiệt ma càng ngày càng mạnh, nó muốn gây nghiệp chướng đến khi nào đây? Trích Hỏa cao mày nói.
Nếu không có người ngăn cản, có thể nên kháng thiên uy thì không có ai có thể chống đỡ được.
Niệm Du Du nói.
Bây giờ nó đã mạnh như vậy, không biết Đại Uy Thiên Long Bồ Tát có thể đối phó được không nữa?
Trích Hỏa nhíu mày nói.
Còn Trung Sơn thì vẫn luôn lạnh lùng xem.
Trung Sơn lật tay lấy ra một khối ngọc giản, tin tức lập tức được đưa vào trong đó.
Trung Sơn quay đầu nhìn về phía Tiêu Thám nói.
Hỏa tốc giao cho Thủy Vô Ngân.
Dạ.
Tiêu Thám lập tức quay đầu.
Người giao cho hắn cái gì?
Niệm Du Du nghi hoặc hỏi.
Ta nói Thủy Vô Ngân lãnh binh tiến đến.
Trung Sơn nhìn về phía xa xa nói.
Cho 100 vạn đại quân tiến tới.
Niệm Du Du kinh ngạc hỏi.
Ừ.
Trung Sơn nói. Trước đó, Tiêu Thám của ta đã dò xét, căn bản không hề điều ra chút tin tức nào của nghiệt ma.
Nghiệt ma hiện nay ngày càng lớn mạnh, khẳng định đã gây rất nhiều nghiệp chướng.
Trung Sơn trịnh trọng nói.
Nghiệt ma không thể có khả năng thương nghị với bất kỳ ai cả.
Niệm Du Du cau mày nói.
Cũng bởi vì chuyện này cho nên Tiêu Vong quá chú ý tới chiến cuộc, chúng ta phải cẩn thận sắp xếp, nếu như hắn không thể thống lãnh đại cục thì dĩ nhiên có thể đợi cho chúng ta nhập thành, đem nghiệt ma tới.
Khi đó 100 vạn đại quân là đủ rồi.
Mang tới, lấy gì dẫn đường?
Trích Hỏa ở bên cạnh nghi hoặc hỏi.
Chỉ cần có người là có thể dẫn nó đến.
Mà cái này phải vô cùng công phu, tòa thành đã phơi đầy thây khô, nghiệt ma đã vô cùng mạnh mẽ, nếu như xông vào trong thành thì nó có thể từ từ biến ảo thân hình mà đi ra.
Hồng Vân huyết sắc tràn đầy nhiệt khí, bay thẳng lên không trung, hướng về phía tây nam mà bay tới.
Nó cần máu, cần thật nhiều máu.
Kế tiếp là chiến trường Đại Quang, luyện ngục chiến trường.
Quyển 4 chương 155, hồi mã thương.
Trung Sơn xông vào đại quân, tiến nhập vào trong Đại Nghiệp Thành.
Ở trong Đại Nghiệp Thành, tình cảnh vô cùng thê lương.
Một vạn dân trong thành đã biến thành thây khô.
Tất cả như một bãi tha ma.
Tất cả chúng tướng sĩ đều toát mồ hôi lạnh.
Nếu như trước kia đại soái xông vào thì có lẽ trong những đống thây khô này có cả mình mất.
Tòa thành tử địa này cũng tựa như là một bảo tàng.
Tất cả mọi người trong Đại Nghiệp Thành đều chết sạch.
Tất cả thống lãnh đều nhìn về phía Trung Sơn.
Thủy Vô Ngân.
Trung Sơn kêu lên.
Có thuộc hạ.
Thủy Vô Ngân lập tức đáp.
Đóng cửa thành phía đông, tây bắc, mở cửa thành phía nam, đem khôi giáp cho quân ta mặc lại, sau đó dần lui ra.
Trung Sơn cất tiếng nói.
Dạ.
Thủy Vô Ngân lập tức đáp.
Tìm một số tướng lãnh có tu vi cao hóa trang tỏ ra vô cùng tiểu tụy, ôm lấy thi thể của nam phụ mà khóc.
Trung Sơn hạ lệnh nói.
Dạ.
Thủy Vô Ngân đáp lời.
Đối với những người xông vào trong thành thì vô luận là ai cũng phải tấn công, gặp người nào giết người đó.
Trung Sơn trịnh trọng nói.
Dạ.
Thủy Vô Ngân đáp.
Những người khác thì mau chuẩn bị đi lên thành lâu, lấy phá cương tiễn mai phục.
Trung Sơn nói.
Dạ.
Chúng tướng lập tức tuân mệnh.
Đại Nghiệp Thành lại một lần nữa khôi phục, xa xa có những thanh âm kêu khóc.
Trung Sơn bắt đầu chuẩn bị hồi kích.
Trung Sơn nghĩ chính xác rằng ngày thứ hai Đại Nghiệp Thành sẽ đột nhiên xuất ra 100 vạn quân, hơn nữa cũng sẽ giống như Trung Sơn dự đoán, bọn họ sẽ tiến tới từ phía nam, nhìn phía xa xa mà kêu khóc không ngừng.
Vì lúc trước Tiêu Nguyên Đăng đã đóng quân ở đây.
Đại soái, chúng ta đã trở lại.
Một tướng lãnh ở bên cạnh khẽ thở dài.
Ừ. Hy vọng Trung Sơn chết ở bên trong.
Tiêu Nguyên Đăng nhíu mày nói.
Ở phía xa xa, một Tiêu Thám nhanh chóng đi tới, trên người mang theo một chút vết thương.
Khởi bẩm đại soái, ở bên trong thành tử thương vô số, đặc biệt là thi thể của quân đội Đại La Thiên Triều.
Tiêu Thâm cất tiếng nói.
Đi.
Tiêu Nguyên Đăng vung tay lên nói.
Sau đó đại quân tiếp tục đi về phía cửa thành phía nam.
Vừa đi đến cửa thành, từng tiếng khóc dừng lại, mọi người ở bên ngoài thấy vậy đều lộ ra vẻ hoảng sợ.
Bảo vệ đại soái.
Một tướng lãnh hét lớn.
Sau đó tàn quân đều bay đi, chỉ còn lại hai người đắm chìm trong đau xót.
Không hay, Trung Sơn chưa chết, hắn muốn chạy trốn, đi.
Tiêu Nguyên Đăng bước lên phía trước, nhanh chóng bay vào trong thành.
Đại quân cũng chen chúc vào trong đó.
Lần theo phương hướng mà tàn quân chạy trốn, Tiêu Nguyên Đăng truy sát phía sau.
Chúng tướng sĩ cũng đi theo, những tiểu binh kia cũng đi. Trung Sơn ở trên cổng thành khẽ mỉm cười. Nguyên Đăng này thật là thiếu kiên nhẫn, nếu chờ một chút thì người dân trong thành sẽ đi ra cho hắn một chút tin tức, nhưng hiện tại. Trong mắt Trung Sơn hiện ra một vẻ ngoan lệ. Phóng. Trong nháy mắt, ở trên cổng thành xuất hiện vô số thân ảnh, tất cả đều là tướng sĩ của Đại La. Tiêu Nguyên Đăng bị trúng kế. Phá cương tiễn trong khoảnh khắc đã được bắn tới đoàn binh lính, đâm trúng một số tiểu binh. Lại một lượt nữa được phóng ra, binh lính tử thương vô số. Quân của Tiêu Nguyên Đăng nghe thấy thanh âm phía xa xa thì biết rằng chuyện không tốt đã xảy ra. Bọn họ quay đầu lại nhìn. Giết! Giết! Tứ phương xông ra một lượng lớn quân đội, đại quân này đằng đằng sát khí. Bày trận! Một tướng lãnh đại quang đế triều hét to. Chúng quan nhanh chóng bày trận ra, tên ở phía trên thành bay xuống như mưa, khiến cho quân sĩ táng mạng rất nhiều. Lúc quân đội Đại La Thiên Triều xông tới thì đã chết đi gần 40 vạn. Bại bại bại! Tử thương vô số! Tiêu Nguyên Đăng quay trở về, nhìn lên trên thành lâu. Chủ quan, thật sự là đã chủ quan. Làm sao bây giờ? Phải phản kích mãnh liệt, bằng không thì sẽ bị giết hại. Rút lui, mau rút khỏi thành. Tiêu Nguyên Đăng quát to lên. Sau đó đại quân đẩy cửa thành ra rồi trốn chạy. Trong chiến trường lúc này có rất nhiều cung tiễn thủ xuất sắc, đáng sợ nhất là các cung tiễn thủ xạ kích, bọn họ điên cuồng bắn về phía binh lính đang rút. Bại bại địa. Thảm bại, Tiêu Nguyên Đăng thảm bại chạy trốn. Mua lui đi. Ta cho ngươi 40 vạn binh, nhớ kỹ chỉ cho phép 5.000 người vơ vét của cải trong thành, lưu lại trong vòng tay chữ vật, sau đó toàn bộ phá hủy thành trì. Trung Sơn ra lệnh cho Thủy Vô Ngân. Dạ. Thủy Vô Ngân lập tức đáp lời. Bảo vệ tốt thành trì, chờ chúng ta trở về. Trung Sơn nói. Dạ. Thủy Vô Ngân lập tức đáp. Triệu Chuyện chúng ta mau đi. Trung Sơn hướng về phía Triệu Chuyện mà nói. Sau đó đại quân nhanh chóng đuổi giết về phía bên ngoài. Thừa thắng xông lên. Giết Tiêu Nguyên Đăng là điều tốt nhất. Tiêu Nguyên Đăng cũng thật không may, hắn không ngờ Trung Sơn lại giảo hoạt như thế, một tòa thành không phòng thủ chống không, chờ cho nghiệt ma đi rồi mới vào. Không thể tưởng tượng được, thật không thể tưởng tượng được, không ngờ mình vẫn chủ quan. Thất bại, lần thất bại này thật là hoang đường, thật là bất ức. Đại quân chạy rất nhanh nhưng hơn 60 vạn đại quân của Trung Sơn vẫn theo kịp được. Những người có tu vi cao trực tiếp nhảy vào trong quân đội của quân binh, cắt đứt đường lui của họ. Một bên trốn một bên giết. Vô cùng quỷ dị. Đặc biệt là Lang Kỵ binh, Tiêu Nguyên Đăng thấy rằng mình cần phải dừng lại để chỉnh đốn quân đội lại. Lang Kỵ binh nhanh chóng khiến cho trận hình của mình bị rối loạn. Lang Kỵ binh, tại sao Trung Sơn lại có thể điều khiển nhiều Lang Kỵ binh như vậy? Lang Kỵ binh làm phá vỡ trận hình của Tiêu Nguyên Đăng, hắn dùng tới 5 vạn Lang Kỵ binh trong chiến tranh. Tiêu Nguyên Đăng điên cuồng rút chạy, đột nhiên hắn thấy thật là không ổn. Đại quân Trung Sơn lúc này khí thế ngất trời, Trung Sơn ngồi trên đầu lang, Lang Kỵ binh điên cuồng tiến tới. Cho đến khiết đuổi tới một con sông, Tiêu Nguyên Đăng đống nhiên có một cảm giác xúc động muốn khóc. 100 vạn đại quân, hiện tại chỉ còn có hơn 10 vạn, thật là quá hoang đường. Chuyện này, mình làm sao mà dám đối mặt với phụ thân đây? Trước bờ biển nhìn sóng lớn, Tiêu Nguyên Đăng cảm thấy vô cùng khó xử. Tiêu Nguyên Đăng vô cùng lo lắng, mà truy quân ở phía đằng sau cũng không nhanh không chậm, ngoại trừ những tiểu binh tranh công, còn các tướng lãnh đều khống chế trận hình, không cho rối loạn. Đúng thế, đây là chiến tranh, không thể để cho rối loạn. Tiêu Nguyên Đăng vô cùng lo lắng, đồng nhiên ở phía xa xa có một tiếng hét to. Nguyên Đăng, đến đây. Một tiếng hét to này khiến cho tinh thần của Tiêu Nguyên Đăng bị chấn động. Y sau đó ngay lập tức quay đầu nhìn về phía xa xa. Tiêu Nguyên Phong, Tiêu Đại Nghĩa Tử. Hống. Tiêu Nguyên Phong mang binh tới cứu rút. Các huynh đệ, đi về phía đông. Tiêu Nguyên Phong hưng phấn kêu lên. Nhìn thấy viện binh, Tiêu Nguyên Phong liền điên cuồng phóng về phía đó. Mà đại quân ở trên đỉnh núi cũng nhanh chóng lao xuống. Có đến gần 100 vạn đại quân. Trung Sơn đứng ở đầu tiên, hắn vung tay lên, Triệu Chuyện nhanh chóng vũ động một lá cờ nhỏ màu đỏ. 60 vạn đại quan, toàn bộ đều liều chết lao tới, tổn thương mấy nghìn người nhưng vẫn vô cùng hung hãn. Đối diện với 100 vạn đại quân được chỉnh đốn nghiêm trang. Quân đội của Tiêu Nguyên Đăng nhanh chóng dừng lại, nhìn về phía Trung Sơn phía xa xa. Hai quân đội đều dừng lại mang giằng co, trên khuôn mặt của Tiêu Nguyên Đăng tràn ngập vẻ nuối tiếc. Nghĩ phụ lo lắng để xảy ra sự cố cho nên để ta mang theo 100 vạn đại quân để phòng có biến. Trên khuôn mặt của Tiêu Nguyên Phong nở ra một nụ cười cổ quái. Không ngờ tên Trung Sơn lại giảo hoạt như vậy, cao giả cũng không bằng hắn. Tiêu Nguyên Đăng thở dài nói. Quyển 4 chương 156, Mỹ Cốt. Quân đội của Tiêu Nguyên Phong và Tiêu Nguyên Đăng tổng cộng lại là 110 vạn đại quân, Trung Sơn thì chỉ có tới không đến 60 vạn. Nhân số của Trung Sơn tuy ít, nhưng Trung Sơn có Lang Kỵ binh, Trung Sơn rõ ràng là chiếm ưu thế. Tuy nhiên, ưu thế này cũng không nhiều lắm. Một khi chém giết thì ít nhất cũng phải tổn thất một nửa binh lực, Lang kỵ binh cũng sẽ bị tổn thất một nửa. Trung Sơn không đánh cuộc nổi cuộc đánh cuộc này. Tuy nhiên Trung Sơn cũng không thể lập tức rút quân được, như vậy sẽ khiến cho đối phương có ưu thế, người ta sẽ thừa thắng xông lên. Trong chiến trường, chủ tướng mà không cẩn thận thì có thể bị đẩy đến cảnh bại trận. Trích Hỏa bỗng nhiên hóa thành cự lang, dậm chân ở chỗ Trung Sơn. Chúng quân thì đợi quân lệnh. Một khí thế vô địch được xỉ nỉa ra. Tiêu Nguyên Phong nhướng mày, trong lòng y lúc này cảm thấy hơi lo lắng. Sau đó rất nhanh, y vung tay lên. Hống. Chúng quân hống một tiếng to, chỉ cần Tiêu Nguyên Phong ra lệnh là bọn họ sẽ xông lên chém giết. Trích Hỏa lang tương khẽ gật đầu. Hai mắt của Trung Sơn khẽ nhíu lại. Hiện tại quân đội đang có một khí thế hùng mãnh, hai khí thế tiếp xúc với nhau. Tiêu Nguyên Phong. Trung Sơn kêu lên, dùng ngôn ngữ để đả kích hắn. Nói nhiều, Trung Sơn ta biết rõ ngươi rất dẻo miệng, đại đô đốc nghiêm lệnh cho ta không được nghe nhiều. Tiêu Nguyên Phong hét lớn. Ha ha, ngay cả dũng khí nói chuyện với ta cũng không có. Trung Sơn lập tức bổ sung. Lúc này hai quân gài ổ phong, nếu như có thể nói đạo nghĩa thì phía trên chiếm ưu thế, lúc chiến đấu thì cũng như vậy. Hừ, cung thủ chuẩn bị. Tiêu Nguyên Phong quả nhiên không nói nhiều. Nhìn thấy Tiêu Nguyên Phong như vậy, Trung Sơn khẽ vung tay lên. Chúng quân lập tức đứng lên, chỉnh đốn quân đội, đồng thời các cung tiễn thủ cũng chuẩn bị. Chỉ cần chủ soái của hai phe vung tay lên thì một lượng lớn tên sẽ như mưa phong xuống. Mà quân đội này lại vô cùng khẩn trương. Đinh! Trong chiến trường đỗng nhiên truyền đến một thanh âm giòn tan. Thanh âm này tuy không cao nhưng truyền khắp bốn phương, vang vào tai mỗi người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngốc. Mà ngay cả Trích Hỏa lang tướng đứng ở ban đầu trước mặt Trung Sơn cũng cảm thấy tâm thần bị lay động, tất cả đều cảm thấy run rẩy. Tâm thần loạn, những thanh âm này khiến cho 100 vạn đại quân không thể cử động. Bọn họ lẳng lặng đứng chờ ở nơi đó, hồn phách đình chỉ. Quá kinh khủng, thanh âm này thật quá mạnh mẽ. Có lẽ bởi vì ý chí của Trung Sơn vô cùng kiên định lại có Hồng Loan Thiên Kinh cho nên thân hình của hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Vừa tỉnh táo lại, Trung Sơn nhìn về phía đại quân của Tiêu Nguyên Phong, bọn họ cũng toát mồ hôi lạnh. Mà đại quân của Trung Sơn cũng hơi rốt loạn tâm thần, cố gắng chấn định. Trích Hỏa lang tương cùng với A Đại sau đó cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, Niệm Du Du thì đã sớm bình thường, tựa như không bị ảnh hưởng. Theo mục quang của Niệm Du Du, Trung Sơn nhìn về phía một ngọn núi xa xa. Mây mù lượn lờ nơi đó, lúc này có một nữ tử mặc tử bào ở đó. Nữ tử này nhìn về phía trên, ở phía xa xa nhìn tới khiến cho người ta có một cảm giác si mê. Thiên sinh mỹ cốt. Niệm Du Du cũng là thiên sinh mỹ cốt nhưng so với nàng thì xem ra không bằng. Nữ tử kia đứng ở trên đỉnh núi, một cảm giác đoan trang khiến cho người ta động lòng. Mà bên hông của nữ tử này lại đeo một cái chuông nhỏ màu tím, thanh âm vừa rồi chính là do cái chuông này phát ra. Có cái chuông này, cho thấy thực lực của nữ tử này cũng không đơn giản. Quá tà dị, nàng ta là ai? Sư tôn, tại sao người lại tới đây? Niệm Du Du đột nhiên mở miệng hỏi. Sư tôn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Niệm Du Du. Trung Sơn nhíu mày, rất nhiều người biết sư tôn của Niệm Du Du chính là Huyền Nguyên Chấn Thủ Bát Cực Thiên Vĩ. A Đại và Trích Hỏa cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Tiêu Nguyên Phong và Tiêu Nguyên Đăng cũng nhìn Niệm Du Du rồi nhìn nữ tử phía xa xa. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Công kích lúc này, muốn chết hay sao? Một tiếng chung cũng đã làm chấn động cả trăm vạn quân. Sư tôn, nếu như Niệm Du Du kéo sư tôn của nàng vào chiến trường thì sao? Không dám tưởng tượng. Tiêu Nguyên Phong và Tiêu Nguyên Đăng liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng sau đó, Tiêu Nguyên Phong vung tay lên, lưu lại mấy vạn người ở phía sau. Trung Sơn ở phái xa xa cũng nhìn thấy Tiêu Nguyên Phong cùng với đại quân của Tiêu Nguyên Đăng rút chạy. Bởi vì Tiêu Nguyên Phong còn có chi binh ngăn cản phía sau cho nên so với việc đuổi giết Tiêu Nguyên Đăng lúc trước không giống. Mà nữ tử ở phía trên ngọn núi, sư tôn của Niệm Du Du cũng không nói là giúp phèm phải ý ở. Tiêu Nguyên Phong mang theo đại quân bỏ đi. Không bao lâu sau, Tiêu Nguyên Phong đã bỏ đi về phía xa xa, mà Niệm Du Du lúc này lại nhìn về phía sư tôn của nàng. Sư tôn, tại sao người lại tới đây? Niệm Du Du ngạc nhiên hỏi. Thế nào? Không hoan nghênh ta sao? Tử ý nữ tử khe nói. Ở khoảng cách rất xa, mọi người không nghe thấy hai người nói gì nhưng nếu nghe được bọn họ sẽ vô cùng xúc động vì thanh âm của nữ tử kia rất yêu mị, nếu không phải là Niệm Du Du thì sẽ không chịu được. Không phải, con chỉ cảm thấy kỳ quái. Niệm Du Du nói. Người mà ngươi tìm ngươi hiện tại làm thế nào? Tử ý nữ tử nói. Niệm Du Du nhìn Trung Sơn phía xa xa. Vẻ mặt hơi lo lắng sau đó nàng lắc đầu nói. Con không tìm được. Biết nữ nhân của mình không bằng mẫu thân, nữ tử tử y kia ở với Niệm Du Du nhiều năm cho nên mới nhìn thấy biến hóa nhỏ của nàng nữ tử kia đã thấu triệt. Tử y nữ tử nhìn Trung Sơn thoáng đánh giá. Kim đăng kỳ. Lông mày của tử y nữ tử khẽ cau lại.
Sư tôn, con không có. Niệm Du Du lập tức nói. Mặc kệ có hay không có, nếu thật sự là kim đan kỳ thì cũng không cần tương lai. Nữ tử Tử Y lắc đầu nói.
Sư tôn.
Niệm Du Du bối rối nói.
Được rồi, đi theo ta.
Nữ tử Tử Y kia nói.
Đi, đi đâu đây?
Niệm Du Du nghi hoặc hỏi.
Cực lạc tỉnh thổ.
Tử Y nữ tử lập tức nói.
Cực lạc tỉnh thổ, đến đó làm gì?
Niệm Du Du không hiểu hỏi.
Đến chỗ đó sẽ biết.
Tử Y nữ tử nói.
A.
Niệm Du Du không muốn gật gật đầu.
Sư tôn, con cùng với bọn họ cáo biệt.
Niệm Du Du nhìn Tử Y nữ tử rồi nói.
Ngươi chớ quên ngươi tu luyện công pháp gì, mau đi thôi.
Tử Y nữ tử không cho phép nói.
Niệm Du Du thở dài một hơi, sau đó gật gật đầu.
Niệm Du Du không đi ngay mà hướng về phía Trung Sơn làm thế cáo biệt. Sau đó thân hình của nàng chuyển động, dưới chân đạp mạnh một cái rồi biến mất ở đỉnh núi cùng với Tử Y nữ tử. Trung Sơn nhìn chằm chằm về phía ngọn núi xa xa, vô cùng quỷ dị.
Đi.
Niệm Du Du đã đi cùng với Tử Y nữ tử rồi sao?
Tiên sinh, Niệm Du Du lập tức rời khỏi rồi sao?
A Đại lập tức hỏi.
Đúng thế.
Trung Sơn gật gật đầu, mặc dù biết Niệm Du Du ở bên cạnh mình là có mục đích gì đó, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi một cảm giác nuối tiếc. Trích Hỏa Lang Tương khôi phục lại hình người, mọi người đứng nhìn Trung Sơn.
Nàng ta thật mạnh.
Trích Hỏa cảm thán nói.
A Đại gật gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý.
Trình Quân, chúng ta mau trở lại thành.
Trung Sơn vung tay lên nói.
Hống. Trung Quân giống lên một tiếng vui mừng.
Quyển 4 chương 157, Cửu phẩm hung đao.
Hai ngày sau, Trung Sơn mang theo đại quân trở về Đại Nghiệp Thành, đứng ở ngoài thành Đại Nghiệp, Trung Sơn khẽ nhíu mày. Bởi vì lúc này, cửa nam của thành trì đang mở rộng. Trung Sơn không trông coi thành trì cẩn thận sao?
Cửa thành tại sao lại mở rộng?
Trung Sơn đứng ở ngoài thành, không xông vào mà nhìn lên trên thành lâu. Ở trên cổng thành cũng có vũ khí như trước.
Đại soái đã trở lại.
Một tiểu binh hưng phấn nói.
Nói với tướng quân, đại soái đã trở về.
Một tướng lãnh nói.
Trung Sơn đứng ở phía ngoài thành chờ đợi.
Xảy ra chuyện gì?
Chỉ có điều, ở phía ngoài thành, Trung Sơn phát hiện ra một ấn trưởng to lớn.
Ấn trưởng?
Trung Sơn bỗng nhiên cảm thấy kinh hoàng, ai có thể để lại trưởng ấn to lớn như vậy?
Không bao lâu sau, Thủy Vô Ngân đã lao ra ngoài.
Đại soái, người đã trở lại, hai hôm nay xảy ra chuyện lớn.
Thủy Vô Ngân nóng lòng nói.
Trung Sơn nhìn đám tiểu binh trên cổ thành rồi nói.
Từ từ nói.
Đại soái hôm mà người đi. Thuộc hạ đã đem 5.000 binh lính vơ vét của cải trong thành, tuy nhiên không đầy nửa ngày, ở đây bỗng nhiên xuất hiện hai người.
Hai người?
Trung Sơn cau mày hỏi.
Một trong hai người chính là Đại Uy Thiên Long Bồ Tát, người này đòi mở cửa thành ra để điều tra.
Đại Uy Thiên Long Bồ Tát?
Trung Sơn nhíu mày lại.
Đúng thế, ở đây còn có ký ức thủy tinh.
Thủy Vô Ngân nói.
Sau đó Thủy Vô Ngân lật tay ra, trong tay hiện lên một khối ký ức thủy tinh.
Trung Sơn nhanh chóng cầm lấy.
Trong đó là cảnh tượng Đại Uy Thiên Long Bồ Tát một mình ở phía dưới công thành.
Ở phía trên thành chính là binh lực của Đại La Thiên Triều.
Đại Uy Thiên Long mở miệng hỏi.
Không sai, ngươi là người phương nào?
Thủy Vô Ngân đứng ở phía trên cổng thành hỏi.
Ta là quân của Đại La, mau mở cửa thành cho ta vào.
Đại Uy Thiên Long Bồ Tát nói.
Đại soái có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được phép vào thành.
Thủy Vô Ngân đáp lời.
Đại Uy Thiên Long Bồ Tát sau đó nhanh chóng bay lên không trung nhìn xuống Thủy Vô Ngân ở phía dưới.
Ta vào thành điều tra ma nghiệt, không thể trì hoãn.
Trên khuôn mặt của Đại Uy Thiên Long hiện lên một vẻ tức giận.
Không cần biết ngươi là ai, xin chờ một chút, đại soái sẽ nhanh chóng trở về.
Thủy Vô Ngân lắc đầu kiên định nói.
Đại Uy Thiên Long vô cùng giận dữ, định lật tay đánh ra nhưng sau khi nhìn thấy những người này là quân đội của Đại La cho nên kiềm chế được.
Nhưng vào lúc này ở phía thành nam một lần nữa xuất hiện một nam tử mặc áo bào màu vàng.
Khí phách của nam tử này vô cùng ngất trời, hắn nhìn chằm chằm về phía cửa thành phía nam.
Ầm.
Một tiếng nỏ vang lên, cả thành cũng lắc lư, một trưởng này thật là quá mạnh mẽ.
Thủy Vô Ngân đứng ở trên cổng thành thiếu chút nữa là bị té xuống đất.
Người đánh ra một trưởng phía xa xa cũng trở nên vặn vẹo vô cùng không chân thực.
Lúc này ở trên cửa thành đột nhiên xuất hiện một dấu trưởng ấn vô cùng lớn.
Cửa thành Đại Nghiệp đã bị phá.
Một trường này thật là quá biến thái, nam tử này thật vô cùng mạnh mẽ.
Nam tử kia mặc kệ Thủy Vô Ngân cùng với chúng binh, mau chóng cùng với Đại Uy Thiên Long xông vào.
Đại Uy Thiên Long khẽ nhíu mày sau đó bay lên trên không trung, từ từ rơi vào trong thành.
Thủy Vô Ngân hạ lệnh, không cho bất cứ ai ra tay.
Tuyệt thế cường giả đây chính là tuyệt thế cường giả.
Cường giả đẳng cấp này, một người có thể tiêu diệt binh lực toàn thành.
Hiện tại đến những hai người.
Thủy Vô Ngân chỉ phía người đứng nhìn phía xa xa. xem bọn họ rốt cuộc làm gì, còn mình thì lại không ngừng đốc thúc binh lính vơ vét tài sản.
Thiên sinh, đây chính là Bạch Nghiệp.
A Đại nhìn ra,
Bạch Nghiệp chính là hạ đế của Đại Nghiệp Hoàng Triều, từng cùng với Thiên U công chúa tiến vào trong đại trận phong thủy, phóng ra cương thi, cuối cùng bị cương thi cắn một cái. Lúc trước Bạch Nghiệp đã đạt tới hoàng cực cảnh đỉnh phong, hiện tại thực lực rõ ràng đã có sự gia tăng. Một trường đã phá vỡ được Đại Nghiệp Thành. Đại Nghiệp Thành trước kia là chỗ ở của Bạch Nghiệp, là kinh đô của Bạch Nghiệp Hoàng Triều. Bạch Nghiệp đã trở lại. Có người bị thương hay không?
Trung Sơn nhíu mày hỏi.
Không, không có ai.
Thủy Vô Ngân nói.
Ừ. Trung Sơn hài lòng gật gật đầu. Chỉ là Đại Huy Thiên Long kiểm tra một hồi đã đi về phía của Nghiệt Ma.
Thủy Vô Ngân nói.
Đi, đi cũng tốt.
Trung Sơn gật gật đầu.
Trung Sơn thở sâu một cái rồi nói.
5.000 người kia đã vơ vét đủ chưa?
Dạ, đủ rồi.
Thủy Vô Ngân nói.
Triệu Chuyện mau lanh binh rời khỏi, ở phía ngoài chờ ta.
Trung Sơn nói.
Dạ.
Triệu Chuyện lập tức đáp.
A Đại, Trích Hỏa chúng ta cùng vào xem.
Trung Sơn nói.
Dạ.
A Đại cùng với Trích Hỏa đều gật gật đầu.
Bạch Nghiệp tại sao hắn đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này?
Hắn tới chiến trường này làm gì?
Trung Sơn mang theo một vẻ nghi hoặc nhanh chóng tiến vào bên ngoài hoàng cung.
Đại soái, cường giả tuyệt thế kia đã tiến vào đại điện.
Một người bẩm báo nói.
Ừ.
Trung Sơn gật gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía cung điện xa xa.
Bạch Nghiệp không vào đây giết người.
Đứng ở trong góc vắng vẻ đó, Trung Sơn kiên nhẫn chờ đợi.
Đồng nhiên, Thủy Vô Ngân tới đó cất tiếng nói.
Đại soái trong thành vô cùng sạch sẽ, toàn bộ linh thạch đã được mang đi.
Ừ, mau lập tức khởi binh.
Trung Sơn nói.
Dạ.
Thủy Vô Ngân lập tức đáp, sau đó nhanh chóng chỉnh đốn binh lính.
Toàn bộ Đại Nghiệp Thành đã được vơ vét sạch sẽ.
Qua nửa ngày sau.
Hống.
Trung Sơn đang ở trong đại điện bỗng nhiên hống một tiếng to. Sau đó ở một số chỗ liên tục bốc lên từng luồng hỏa diễm.
Ẩm.
Trong giây lát lửa bốc lên, thiêu tàn cả cung điện. Không phải hỏa diễm thì dĩ nhiên là dương khí.
Lùi.
Trung Sơn hướng về phía A Đại và Trích Hỏa nói.
Hai người nhanh chóng thối lui về phía sau.
Từng luồng lửa bốc lên, thiêu đốt cả thành.
Lúc này Bạch Nghiệp đang đứng ở trên không, nhìn chằm chằm về phía dưới, bàn tay phải duỗi ra, tựa như cố gắng tránh khỏi nham thạch nóng chảy vậy, cố gắng ngăn cản dương khí.
Trong nhất thời, cả thành bao phủ bởi ngọn lửa.
Mà Bạch Nghiệp lúc này lại dò xét lại dương tuyển, sau đó từ từ rút ở phía dưới ra một hắc đạo quang.
Một nhiệt khí mạnh mẽ phóng ra bốn phương tam hướng.
Trung Sơn đứng ở phía xa xa mà run rẩy.
Ở phía dưới có đồ vật gì vậy?
Một tiếng ngâm vang lên, sau đó bay lên một bảo đao màu đen.
Trung Sơn nhìn thấy chuôi đao này, trong lòng cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ, chuôi đao tràn ngập cảm giác giết chóc.
Ha ha ha.
Bạch Nghiệp hưng phấn cuồng tiếu kêu lên, sau đó y hướng về phía bầu trời mà bay đi.
Bạch Nghiệp đi rồi, Trung Sơn cùng với A Đại và Trích Hỏa mau chóng ra khỏi thành.
Đây là đao gì?
Trấn áp một ngọn dương tuyền sao?
A Đại kinh ngạc nói.
Cực phẩm, không thể tưởng tượng được ở phía dưới thành Đại Nghiệp lại là một dương tuyền, phong ấn một bảo đao cực phẩm.
Trích Hỏa lang tương cảm khái nói.
Quyển 4 chương 158, tất cả đều vĩ đại.
Chỉ có pháp bảo cửu phẩm mới có thể chấn áp vũ tuyển hoặc là dương tuyển, và cũng chỉ có bạ rộ linh pháp bảo như bảo đao này mới có thể chấn áp dương tuyển này, điều này cho thấy thanh đao này đúng là pháp bảo cửu phẩm.
A Đại giải thích nói.
Chỉ trong chốc lát sau, mọi người đã rời khỏi thành.
Mọi người lùi đến nơi đóng quân của đại quân.
Ở phía xa xa, nham thạch vẫn liên tục trào ra, Trung Sơn thở sâu một hơi rồi nói.
Hay cho Đại Nghiệp Thành to lớn. Hóa ra bị chôn vùi bởi một bảo đao cửu phẩm.
Giờ khắc này Trung Sơn đã ý thức thật sâu được rằng, Thủy Vô Ngân vơ vét rất nhiều tài sản, tuy nhiên thanh đao cửu phẩm kia mới là tài vật không thể nào mua nổi.
Tuy nhiên Trung Sơn cũng không tiếc nuối lắm, bởi vì nhờ vậy mà hắn mới biết được chỗ ở của bảo đao cửu phẩm.
Diệu Nhật kiếm Trung Sơn còn có Diệu Nhật kiếm.
Tuy nhiên, Trung Sơn cũng không tính toán quá nhiều, Bạch Nghiệp tiêu tốn 2-3 ngày mới lấy được, sau này còn đợi cho mình lớn mạnh rồi tính sau.
Đại quân nhìn về phía luồng lửa phía xa xa, trong lòng vô cùng cảm khái, mấy ngày nay mọi chuyện biến hóa quá nhiều rồi.
Đại soái, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Thủy Vô Ngân lập tức tiến lên nói.
Đại Nghiệp Thành đã bị hủy, chúng ta lập tức trở lại Bạch Hoàng Thành, mọi việc đã sắp xếp hoàn hảo rồi.
Trung Sơn thở ra một hơi rồi nói.
Dạ.
Thủy Vô Ngân đáp.
Đã sắp xếp xong xuôi.
Thủy Vô Ngân không hiểu, những người khác cũng không hiểu, cái Bạch Hoàng Thành này hoàn toàn không có ai. Tại sao lại nói là đã sắp xếp xong xuôi?
Trung Sơn nói sắp xếp xong xuôi thì dĩ nhiên là đã sắp xếp xong xuôi.
Bạch Hoàng Thành tuy nhỏ nhưng dù sao vẫn là một thành trì.
Trải qua 10 ngày mọi người đã tới Bạch Hoàng Thành không xa. Giờ phút này chính là đêm khuya, mây đen che kín trăng sáng. Trung Sơn đứng ở phía ngọn núi xa xa, hướng về phía Liêu Vô Song, Thủy Vô Ngân và Triệu Chuyển nói. Chính là ở phía dưới, các ngươi cần phải toàn lực xông lên, nhất định phải phá được cửa thản phía nam, phải thật nhanh, dùng đòn sét đánh không kịp bưng thai. Dạ. Ba người nghi hoặc đáp lời. Cửa thành nam sẽ tự động được mở ra, chẳng lẽ đại soái đã mua chuộc thành chủ Bạch Hoàng Thành? Cửa thành phía nam này có thể mở ra hay không? Mọi người không hoài nghi, mọi người chỉ biết là làm theo lời đại soái là sẽ chắc thắng. Đêm đen bao phủ, Trung Sơn mang theo đại quân tấn công Bạch Nghiệp Thành, liều chết xuống tới. Giết! Tướng sĩ ở trên cổng thành đột nhiên nghe thấy một thanh âm ầm trời. Thanh âm gào thét của chiến trường, khiến cho bọn họ phải lo lắng. Đối phương tập kích. Tùng, tùng tùng. Từng hồi trống vang lên. Mọi người chuẩn bị, tiễn thủ chuẩn bị. Một tướng lãnh thủ thành kêu lên. Mau báo cho thành chủ. Một người khác lo lắng nói. Dạ. Một tiểu binh lập tức đi vào trong thành. Bán. Tướng chỉ huy kêu lên một tiếng. Phụt phụt phụt. Một lượng lớn tên được phóng ra, chính là phá cương tiễn tất cả tựa như là lưu tinh vậy. Có chiến tranh thì sẽ có tử vong, đại quân của Trung Sơn cũng không phải là ngoại lệ, đại lượng tướng sĩ bị táng thân ở dưới phá cương tiễn. Cuối cùng, Liêu Vô Song cũng mang theo lang kỵ binh tiến tới dưới chân thành. Chuyện này thật là quỷ dị, cửa thành nam quả nhiên được mở ra. Giết! Liêu Vô Song hưng phấn hét lớn. Chúng lang như ong vỡ tổ tràn vào Bạch Hoàng Thành, thế như trẻ tre. Cửa thành đã bị phá, tại sao cửa thành lại bị phá? Tướng lãnh ở trên cổng thành không hiểu nổi hỏi thầm. Trong thành vừa rồi không chuẩn bị phục kích, trên cổng thành tiễn thủ cũng không nhiều. Triệu Chuyện lúc này hét lên một tiếng, chúng quân liền điên cuồng xông lên, trong thoáng chốc đã tiến đến cổng thành phía nam. Nhập thành, kế tiếp là một đêm chém giết. Tận đến khi trời tảng sáng, dương quang mới từ phía đông ló dạng, Bạch Hoàng Thành sau một đêm kinh hoàng đã khôi phục lại được sự bình tĩnh. Dân trong thành đi ra ngoài nhìn quanh, thì thấy máu rơi bốn phía, tàn khốc một đêm. Thành chủ Bạch Hoàng Thành hóa ra đã sớm đền tội. Trung Sơn đứng ở trên nghiễm tràng nhìn đại quân, trong lòng cảm thấy hơi cảm hán. Sau lưng hắn là một thân ảnh hắc bảo, nhìn không thấy rõ mặt. Ám Hoàng, năng lực ẩn nấp của ngươi ngày càng lợi hại, lần trước có thể giấu được ga đại thì ta đã biết lần này có thể hạ được Bạch Hoàng Thành. Trung Sơn cất tiếng nói. Chủ nhân quá khen, thực lực của thuộc hạ không đủ để đối phó với mấy người giữ thành, vừa rồi cố gắng lắm mới làm được, hiện tại cũng chỉ vì lập công tích cho Đại La Thiên Triều. Ám Hoàng lập tức nói. Ha ha, vì Đại La Thiên Triều mà chiến tranh, không mỗi trận chiến của ta đều vì Vương Triều, Lâm Hải Thập Nhị Thành, Bạch Hoàng Thành này cũng là vậy, sau này rồi ngươi sẽ biết. Trung Sơn lắc đầu cười nói. Dạ. Ám Hoàng lập tức cảm thán nói. Ngươi muốn đi? Trung Sơn hỏi. Lúc trước lao giả truyền thụ thuật ẩn nấp cho thuộc hạ đã bảo với thuộc hạ là sau khi chết thuộc hạ hay đi đến một nơi. Ám Hoàng gật đầu nói. Vậy ư? Trung Sơn bất ngờ hỏi. Lao giả không muốn thuộc hạ nói cho bất kỳ ai, chỉ có điều chủ nhân đã hỏi thì thuộc hạ phải nói. Ngươi không cần phải nói với ta. Trung Sơn lập tức ngắt lời. Chủ nhân. Ám Hoàng hơi nhăn lại. Ta mặc kệ ngươi có bí mật gì, ta chỉ cần biết rằng ngươi là ám hoàng của ta, chính là tổng chỉ huy sứ của Đại Tình Vương Triều, như vậy là đủ rồi. Trung Sơn khẳng định nói. Đa tạ chủ nhân. Ám Hoàng lập tức cảm thán nói. Ừ, ngươi đi đi. Trung Sơn cười nói. Dạ. Sau đó Ám Hoàng lay động thân hình rồi biết mất khỏi tầm mắt của Trung Sơn. Ám Hoàng đi rồi, Trung Sơn vẫn còn sự nghiệp phải tiếp tục. Mà lúc này, ở trên ngọn núi phía xa xa của Bạch Nghiệp Thành, Tiêu Nguyên Phong đứng đó nhìn một tướng lãnh của Bạch Hoàng Thành trốn được đang quỳ dưới chân của mình. Trung Sơn khá lắm, hay cho ngươi đó Trung Sơn. Tiêu Nguyên Phong tức giận nói. Đại soái, chúng ta đã tới chậm một bước. Một người ở bên cạnh Tiêu Nguyên Phong lộ ra một vẻ tiếc hận. Thành chủ Bạch Hoàng Thành thật là vô dụng, chỉ trong một đêm đã bị mất thành, hắn quả là phế vật. Một tướng quân tức giận nói. Không phải thành chủ Bạch Hoàng Thành là phế vật mà là Trung Sơn quá lợi hại. Nghĩa phụ đã tính đến chuyện hắn sẽ công phá Bạch Hoàng Thành cho nên phái ta mang binh đến cứu rút, nhưng Trung Sơn này đúng là công thành quá nhanh, thật là quá nhanh. Tiêu Nguyên Phong thở dài một hơi rồi nói. Tướng lãnh quỷ dưới mặt đất nói. Đại soái, lúc đó cửa thành phía nam không hiểu tại sao lại bị mở ra, cho nên mới khiến cho chúng ta thất bại. Không biết tại sao ư? Tại vì gian tế của Trung Sơn đã sớm đột nhập vào, rồi mở cửa thành ra. Tiêu Nguyên Phong trừng mắt nói. Ở chỗ cửa thành đều có một lượng lớn cung tiễn thủ. Không thể nào có khả năng được. Được rồi, thất bại rồi từ nay về sau cần phải tìm nguyên nhân, không phải tìm lý do, đồ phế vật. Tiêu Nguyên Phong cả giận nói. Đại soái, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Một tướng lãnh ở bên cạnh Tiêu Nguyên Phong nói. Triệt binh, mau trở về. Tiêu Nguyên Phong thở ra một hơi rồi nói. Dạ. Chúng tướng đáp lời. 16-16-6. Một năm sau. Ở Bạch Hoàng, phủ thành chủ. Trung Sơn ngồi trên suất án, ở phía dưới là tướng lãnh xếp thành hai hàng. Trung Sơn nhìn một số thư ở trên bàn, chúng tướng đều kiên nhẫn chờ đợi. Vô Ngân, hiện tại ngươi có bao nhiêu binh lực? Trung Sơn hỏi. 60 vạn. Thủy Vô Ngân lập tức trả lời. Vậy à? Thiếu 5 vạn so với trước kia. Lúc trước cho ngươi chiêu binh mà bây giờ càng ngày càng ít đi. Trung Sơn cười nói. Khởi bẩm đại soái, mặt tướng đã minh bạch, binh không cốt nhiều mà cốt tinh. 60 vạn binh này chính là 60 vạn tinh binh, có thể chống đỡ 100 vạn đại quân ngày xưa. Thủy Vô Ngân vô cùng khẳng định nói. Trung Sơn nhìn Thủy Vô Ngân thỏa mãn gật đầu. Triệu Truyện, hiện tại chiến cuộc thế nào rồi? Trung Sơn nhìn về phía Triệu Truyện hỏi. Triệu Truyện thấy Trung Sơn nhìn mình thì cảm thấy hơi hưng phấn, y nhận ra rằng Trung Sơn không giống như Đại Huyền Vương xem nhẹ mình, mà chính là đang bồi dưỡng mình. Khởi bẩm đại soái, địa giới với Đại Quang Đế Triều càng ngày càng tăng thêm cho chúng ta, tổng cộng có 6 lộ đại quân, chỉ có 4 lộ có thể tiếp tục tới. Triệu Truyện nói. Quyền 4 chương 159, Kim Thiền bức bách. Quân ta có thể một mực bảo trì, Thủy Kính tướng quân, hắn thống suất đại quân, từ từ tiến vào trong Đại Quang Đế Triều, xem như là lộ thứ hai. Kim Thiền tướng quân mặc dù chiến tranh vô cùng cổ quái nhưng cũng xem như là một lộ quân mạnh mẽ, có thể là lộ thứ ba. Đại La Thiểu Triều hạng bố tướng quân chính là thứ tư, còn hai lộ quân còn lại liên tiếp gặp thất bại, hiện tại đã hợp nhất với lộ quân của hạng bố tướng quân. Ừm, các lộ binh lực thế nào? Trung Sơn hỏi. Trong 4 lộ thì binh lực của hạng bố tướng quân là hùng mạnh nhất đến hơn 300 vạn, Thủy Kính tướng quân thì có 150 vạn, Kim Thiền tướng quân cũng có 150 vạn còn chúng ta chỉ có 90 vạn, nhân số ít nhất nhưng luận về chiến lực thì quân ta không hề kém. Triệu Truyện phân tích nói. 2 năm qua, ngoại trừ Bạch Hoàng Thành thì quân ta chỉ hạ được 3 tòa thành, Tiêu Vong thống binh quả nhiên là lợi hại. Trung Sơn khẽ nhíu mày nói. 2 năm qua, ngoại trừ Kim Thiền tướng quân cũng lấy được 3 tòa thành thì Thủy Kính tướng quân và Hạng Bố tướng quân cũng chỉ chiếm được 2 tòa thành mà thôi, chúng ta đã đại thắng. Triệu Truyện cười nói. Trong 4 lộ đại quân, vì sao đại quân của Kim Thiền tướng quân lại tổn thất ít nhất? Trung Sơn nhìn chằm chằm về phía Triệu Truyện hỏi. Nghe đồn, Kim Thiền tướng quân dùng Phật hiệu cảm hóa quân địch. Triệu Truyện hơi cổ quái nói. Cảm hóa? Kim Thiền tướng quân chính là một đường quân không phải là dùng để chiến tranh mà là để tu tích công đức. Có đại uy thiên long bên người cho nên có thể tùy thời chém giết quân địch, chủ soái của họ. Trung Sơn thở dài nói. Đại soái, người nói Kim Thiền đến Thái Cổ Thánh Đô dự khoa thi, sau đó lãnh binh đi đánh rốt cuộc là có mục đích gì vậy? Chẳng lẽ là thuận thuyền theo gió, thu thập công đức? Triệu Truyện kinh ngạc hỏi. Hẳn là có mục đích này. Trung Sơn gật gật đầu. Đại soái, quân lương đã hơi hao hụt. Thủy Vô Ngân đột nhiên mở miệng. Linh thạch không còn nhiều sao? Trung Sơn hỏi. Chỉ còn có 100 vạn khối linh thạch, đối với đại quân mà nói thì tương đối ít. Thủy Vô Ngân nói. Ha ha, yên tâm, Minh Nhật quân sắp đến rồi. Trung Sơn cười nói. Dạ. Thủy Vô Ngân tuy nghi hoặc nhưng vẫn tin lời của Trung Sơn. 2 năm trước, Đại Nghiệp Thành sau khi bị vơ vét thì mọi thứ đều sở hữu trong tay của Trung Sơn, mà Trung Sơn cũng nhanh chóng đem nó đi tới Đại Vinh Thương Hội, sai người phụ trách chuyển hóa thành linh thạch. Hiện tại đã qua 2 năm, linh thạch đã sắp tới. Báo. Ở ngoài điện đột nhiên truyền đến một thanh âm thông báo, chính là một tiểu binh xông vào. Tiểu binh này hướng về phía Trung Sơn, một chân quỳ trên đất cất tiếng nói. Khởi bẩm đại soái, ở bên ngoài Bạch Hoàng Thành có Kim Thiền và Đại Uy Thiên Long cầu kiến đại soái. Trung Sơn nghe vậy thì liền nhíu mày đứng dậy. Đại Uy Thiên Long? Bọn họ sao lại đến đây? Dẫn đường. Trung Sơn nói. Dạ. Tiểu binh này lập tức đáp. Chúng tướng thấy vậy thì kinh ngạc không thôi. Kim Thiền. Kim Thiền tướng quân tại sao lại đến đây? Ở phía ngoài cửa thành, Kim Thiền thân mặc nho bào, lặng lặng nhìn mảnh đất trống, Đại Uy Thiên Long thì tĩnh lặng đứng sau lưng y. Trên đường đi, Trung Sơn đã xem qua ký ức thủy tinh, cho nên nhìn qua là nhận ra hai người. Chúng tướng lãnh mau tránh ra nhường lối cho Trung Sơn. Kim Thiền tướng quân, ngọn gió nào thổi tướng quân đến đây vậy? Trung Sơn hướng về phía Kim Thiền cười nói. Bái kiến Đông Phương Hầu. Kim Thiền cũng rất lễ độ nói. Mời đi vào bên trong. Trung Sơn cung tay lên mời. Đại Uy Thiên Long là tuyệt thế cường giả nhưng hiện tại là thuộc hạ của Kim Thiền, cho nên dùng lễ đón tiếp này cũng đã đủ rồi. Xin mời. Kim Thiền cười nói. Sau đó mọi người từ từ đi vào trong hoàng thành. Trong phủ thành chùa Bạch Hoàng Thành, ở một tòa lương đình. Ở trên bàn lúc này đều bày rượu và một số món ngon. Trung Sơn ngồi trước Kim Thiền, mặt hướng vào bên trong. Đại Uy Thiên Long, A Đại cùng với chúng tướng đều kiên nhẫn chờ đợi. Kim Thiền tướng quân. Xin mời. Trung Sơn hướng về phía Kim Thiền cung kính nói.
Đông Phương Hầu, xin mời.
Kim Thiền cười nói. Không biết Kim Thiền tướng quân hôm nay tại sao lại tới đây?
Trung Sơn cười hỏi.
Binh lực của Đông Phương Hầu thanh thế quả là lớn, trong vòng có 5 tháng mà đã lấy được Lâm Hải Thập Nhị Thành, đến địa giới của Đại Quang Đế Triều, đã lấy được Đại Nghiệp cùng với Bạch Nghiệp Thành, chỉ trong vòng 2 năm, đã hạ được 2 tòa thành trì, Kim Thiền bội phục.
Kim Thiền cười nói.
May mắn mà thôi, Kim Thiền tướng quân quá khen.
Trung Sơn lắc lắc đầu nói.
Đồng thời hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Kim Thiền, không hiểu mục đích của Kim Thiền là gì.
Kim Thiền tướng quân lãnh binh đánh chiếm thành trì, dụng binh cũng như thần.
Trung Sơn cũng đáp lời.
Tuy không biết Kim Thiền có mục đích gì, tuy nhiên cứ cười nói như vậy trước đã.
Đông Phương Hầu quá khen rồ, ta nghĩ Đông Phương Hầu cũng nhìn ra mục đích tới đây của ta.
Kim Thiền đi ngay vào chuyện chính.
Sao?
Không phải là vì Đại La San bằng Đại Quang, thành lập công lao thế sự bất hủ sao?
Trung Sơn không hiểu hỏi.
Nhìn thấy Trung Sơn như vậy, Kim Thiền liền lắc đầu cười nói.
Đông Phương Hầu lại giả bộ hồ đồ, tại hạ gây dựng công đức thiên hạ, Đông Phương Hầu không nhìn ra sao?
Đồng tử của Trung Sơn co rụt lại.
Không đúng, Kim Thiền này tại sao lại trực tiếp như vậy?
Cái này tuy không phải là điều gì cấm kỵ nhưng cũng không thể nói rõ ra như thế, chỉ trong lòng hai người biết là được, cuối cùng cùng chung nhận thức.
Trung Sơn vung tay lên về phía bên ngoài, chúng tướng lập tức thối lui, chỉ có A Đại và Trích Hỏa ở lại, Đại Uy Thiên Long cũng ở bên cạnh.
Nhìn thấy động tác của Trung Sơn, Kim Thiền liền mỉm cười.
Không hiểu Kim Thiền tướng quân vì sao lại tìm ta?
Trung Sơn cổ quái hỏi.
Trong 4 lộ đại quân thì binh lực của Trung Sơn tướng quân ít nhất nhưng ở trên chiến trường chiếm giết thì thu hoạch được nhiều nhất.
Kim Thiền nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn nói.
Vậy thì sao?
Thánh thượng hạ lệnh, chúng ta phải cùng nhau cố gắng.
Trung Sơn nhíu mày nghi hoặc hỏi.
Sát khí của Đông Phương Hầu thật là quá lớn, Kim Thiền mong muốn Đông Phương Hầu dừng binh 1 năm.
Kim Thiền trịnh trọng nói.
Kim Thiền huynh, có thể cho tại hạ một lý do hợp lý được không?
Trung Sơn nhìn chằm chằm vào Kim Thiền nói.
Nói cho huynh biết. Huynh có biết tại sao ta phải thu thập công đức không?
Kim Thiền nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn nói.
Không biết.
Trung Sơn lắc lắc đầu.
Ta chính là linh đồng chuyển thế từ kiếm trước, chính là cực lạc tịnh thổ nhân, ta hiện tại đang tu tích công đức, mục đích chính là tìm kiếm bí pháp cực lạc tịnh thổ.
Vốn qua 3 năm ta có thể khôi phục được, nhưng ta không đợi được 3 năm.
Kim Thiền nói.
Vậy cho nên huynh chọn ta.
Trung Sơn khó hiểu nói.
Kính xin Đông Phương Hầu thứ lỗi, trong 4 lộ đại quân. Chỉ có huynh là sát khí mạnh nhất, chỉ cần huynh nghỉ dưỡng 1 năm, ta nghĩ là ta có thể giảm bớt sát nghiệp, có thể tích đủ công đức để khôi phục trí nhớ kiếp trước.
Kim Thiền nói.
Đương nhiên, để đền bù tổn thất cho Trung Sơn huynh, ta sẽ đem toàn bộ thành trì mà ta chiếm được nhường cho huynh, sau khi khôi phục được trí nhớ kiếp trước, ta sẽ lập tức rời đi.
Kim Thiền cười nói.
Trung Sơn nhìn chằm chằm về phía Kim Thiền, khẽ nở ra một nụ cười gượng rồi nói.
Ta đáp ứng huynh.
Kim Thiền đa tạ Đông Phương Hầu.
Kim Thiền lập tức cung kính nói.
Ha ha.
Trung Sơn cũng cười gượng.
Sau khi Kim Thiền và Đại Uy Thiên Long rời đi.
Tiên sinh, tại sao phải đáp ứng hắn?
A Đại khó hiểu hỏi.
Đúng thế, binh lực của Kim Thiền nhất định là tốt rồi, chẳng lẽ hắn cam tâm nhường thành lại cho chúng ta hay sao?
Trích Hỏa cũng nghi ngờ nói.
Ha ha, chúng ta chỉ dừng lại 1 năm mà thôi.
Trung Sơn thở sâu một tiếng nói.
Nhưng mà.
A Đại cau mày nói.
Nhưng mà cái gì? Kim Thiền này quả nhiên là lợi hại.
Trung Sơn nhìn phương hướng mà Kim Thiền biến mất oán hận nói.
Sao?
A Đại và Trích Hỏa đều sững sờ.
Ngươi không thấy hắn mang Đại Uy Thiên Long tới sao?
Một khi ta không đáp ứng hắn sẽ dùng hành động chém cá, dùng Phật hiệu để hóa giải ta, tu tích công đức thiên địa.
Trung Sơn thở sâu nói.
Hắn dám sao?
A Đại kinh ngạc hỏi.
Hắn sao lại không dám?
Giết người rồi bước đi, hắn lại trở lại cực lạc tịnh thổ. Đại La Thiên Triều có thể vì tiểu quan như ta mà đi tới cực lạc tịnh thổ không?
Trung Sơn cau mày nói.
Nhưng mà.
A Đại cau mày nói.
Hiện tại, Kim Thiền không chỉ đơn giản như vậy, kiếp trước hắn tuyệt đối là Phật đờ ở, cực lạc tịnh thổ nhất định che chở cho hắn, ta chết ở đây là vô ích.
Trung Sơn dừng lại thở dài nói.
Khuôn mặt của hắn tươi cười như vậy không ngờ bên trong ẩn chứa rất nhiều dạ tâm.
Trích Hỏa thở dài nói.
Được rồi, chúng ta trở về đi, lập tức chuẩn bị tiếp nhận. Thành trì và binh lính của hắn, đồng thời chế định chiến lược mê hoặc của Tiêu Vong.
Trung Sơn suy nghĩ một chút rồi nói.
Dạ.
Hai người đều gật gật đầu.
Nụ hồng trắng ngẩn ngơ xuân 19.
Nhớ én chợt về mang đến tuổi đôi 10.
Ôi ba.
Thói đời nghĩ mà đau lòng.
Ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương.
Quyển 4 chương 160, trí nhớ kiếp trước.
Kim Thiền tướng quân, xuất lĩnh 150 vạn đại quân đầu nhập với Đông Phương Hầu, hợp nhất với nhau, làm tướng lãnh thứ nhất của Đông Phương Hầu. tin tức này truyền ra khiến cho mọi người cảm thấy hồ đồ. Đây là chuyện gì vậy? Thành quả của Kim Thiền tướng quân so với Trung Sơn đều không kém, tại sao lại tự nguyện hợp nhất với Trung Sơn như vậy? Nghe đồn là Kim Thiền chủ động tới. Tin tức này truyền ra khiến cho mọi người không thể nào tin nổi. Bây giờ Đại La Thiên Triều chỉ còn có 3 lộ đại quân, Thủy Kính một lộ, Hạng Bố một lộ, Trung Sơn một lộ. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, quá là đột ngột. Ở chỗ thành trì của Thủy Kính. Thủy Kính tiên sinh cầm lấy phong thư mà cao mày suy tư, các tướng lãnh phía dưới cũng nhíu mày không thôi. Đại soái, đây là chuyện gì vậy? Một tướng lãnh nghi hoặc hỏi. Làm tốt chuyện của mình đi, đừng quan tâm chuyện của người khác. Thủy Kính tiên sinh nói. Dạ. Chúng tướng lãnh chỉ có thể gật gật đầu. Trong đại doanh của Tiêu Vong, ở một gian đại điện. Tiêu Vong nhíu mày nhìn phong thư này. Một tin tức tốt, một tin tức xấu. Tin tức tốt chính là chỉ còn 3 lộ đại quân tiến vào Đại Quang Đế Triều. Tin tức xấu chính là Kim Thiền đã gia nhập vào quân đội của Trung Sơn. 16-16-16-4 Ở trong phủ thành chủ Bạch Hoàng Thành. Trung Sơn ngồi ở trên suất án, Kim Thiền đứng trong đột ngũ tướng lãnh, rõ ràng đã xuống trước, làm giám sát của Trung Sơn. Một năm đối với Trung Sơn mà nói, cũng không khó để nhịn được. Đã không thể công thành thì chỉ còn cách luyện tập binh lính cùng với Kim Thiền, giả bộ là sắp công thành. Đại soái, theo truyền tin của Tiêu Thám hiện tại bên trong Đại Quang Đế Triều xuất hiện rất nhiều cường giả, theo chúng ta biết thì có không dưới 20 người. Triệu Chuyện bẩm cáo nói. Cường giả tụ tập sao? Trung Sơn nhíu mày nói. Đây chính là vì Nghiệt Ma mà tới. Kim Thiền lắc lắc đầu. Nghiệt Ma, muốn diệt Nghiệt Ma, tu tích công đức. Trung Sơn hỏi. Nhất định là như vậy. Kim Thiền nói. Vậy sao ngươi không đi đối phó với Nghiệt Ma? Trung Sơn nhìn về phía Kim Thiền nói. Nghiệt Ma hiện tại ngày càng giàu hoạn, tìm không thấy cũng chỉ phí công mà thôi. Kim Thiền cười nói. Tìm không thấy. Trung Sơn nhíu mày, lần trước bầu trời đầy huyết vân chính là một mục tiêu rất lớn. Hiện tại Nghiệt Ma ngoại trừ có thể bay lên trời thì còn có thể độn thổ xuống đất cho nên giờ khó tìm. Kim Thiền nói. Đại Uy Thiên Long đi ra ngoài tìm rồi sao? Trung Sơn gật gật đầu. Không sai, trong lòng hắn có ma chướng. Kim Thiền thở dài nói. 8 tháng sau. Kim Thiền đứng trong đại điện của Bạch Hoàng Thành. Đột nhiên Kim Thiền mở trừng mắt ra, sau đó bên cạnh Kim Thiền có một luồng gió. Xiêm y của Kim Thiền bay trong gió, đồng tử của Kim Thiền biến thành màu vàng, khí thế áp bức bốn phía. Khí thế mạnh mẽ bắn ra từ trung ương đại điện. Ầm. Đại điện nổ ầm một cái. Chúng tướng lãnh đều kinh nghi bất định, Kim Thiền này bị sao vậy? Chỉ có Trung Sơn đứng ở tiểu đỉnh phía xa xa là lạnh lùng chờ đợi. Mà Đại Uy Thiên Long Bồ Tát sau đó cũng nhanh chóng từ ngoài thành bay tới, trong chốc lát đã đến phủ thành chủ. Sau khi sương mù tan đi, bên trong chỉ còn lại thân ảnh của Kim Thiền, sau đó từ đằng sau lộ ra một lỗ kính màu kim sắc, chính là Đại Đức lỗ kính. Thân tính bên ngoài của Kim Thiền tuy lạnh lùng chúng tướng vừa nhìn vào đã thấy một cảm giác rất kinh khủng. Trung Sơn biết lợi hại cho nên chỉ nhìn Kim Thiền chứ không nhìn Đại Uy Thiên Long. Cung hỷ tiên Phật. Đại Uy Thiên Long chúc mừng nói. Ừm. Kim Thiền gật gật đầu. Sau đó Kim Thiền cất bước đi tới trước mặt Trung Sơn. 8 tháng, so với 1 năm thì nhanh hơn, sát khí đã nặng nề. Bái kiến Kim Thiền Phật Đà. Trung Sơn khẽ mở miệng nói. Kim Thiền tuy khôi phục lại trí nhớ kiếp trước nhưng năng lực thì vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn. Tuy nhiên trí nhớ đã khôi phục thì việc phục hồi lại thực lực là rất nhanh. Tiên Phân, người hiện tại đã khôi phục, vậy xin hỏi người Nghiệt Ma hiện tại đang ở đâu? Đại Uy Thiên Long vội vàng hỏi. Nghiệt Ma? Ngươi không cần phải lo cho Nghiệt Ma. Ngươi mau theo ta tới Cực Lạc Tịnh Thổ, ta sẽ cho ngươi trở thành chính quả. Kim Thiền mở miệng nói. Không tiên Phật, Nghiệt Ma đã là ma chướng trong nội tâm của ta, Nghiệt Ma này chưa trừ thì tu hành của ta cho dù có tới Bồ Tát quả vị cũng khó đi. Đại Uy Thiên Long Bồ Tát lo lắng nói. Kim Thiền nhìn chằm chằm về phía Đại Uy Thiên Long mà lắc đầu nói. Việc này ta không trông nom được, ta cũng không biết Nghiệt Ma ở đâu. Nhìn Kim Thiền và Đại Uy Thiên Long, trong mắt của Trung Sơn hiện ra một vẻ lo lắng. Mặc dù Đại Uy Thiên Long Bồ Tát nói vô cùng khẩn thiết nhưng Kim Thiền vẫn lắc đầu. Chuyện ở Cực Lạc Tịnh Thổ ngươi cũng đã biết, sau khi khôi phục lại trí nhớ kiếp trước ta lại càng thêm minh bạch, cho nên bây giờ không thể lãng phí thời gian, ta phải quay trở lại đó. Chuyện tìm Nghiệt Ma ta không giúp được nhưng ta có thể cho ngươi một quả vị Bồ Tát. Kim Thiền vẫn không chịu đi. Đại Uy Thiên Long nhìn Kim Thiền. Tuy hàm dưỡng của y rất cao nhưng giờ này cũng không kìm chết được y chừng hai mắt, ngẫm lại mình làm hộ pháp nhiều năm, vô oán vô hối. Thậm chí còn hy sinh cơ hội tìm kiếm Nghiệt Ma ở bên cạnh Kim Thiền, hiện tại còn 4 tháng mà Kim Thiền rõ ràng không muốn hỗ trợ, Đại Uy Thiên Long làm sao có thể không tức giận. Ầm. Đại Uy Thiên Long mang ngất khí ở lồng ngực biến thành một con kim long khổng lồ rồi biến lên trời. Rồng, hóa ra Đại Uy Thiên Long nguyên bản chính là một con kim long. Kim long phóng lên trên trời, hoàn toàn không có vẻ gì là cáo biệt, hiển nhiên là đã tức giận vô cùng. Vô số lôi điện từ Đại Uy Thiên Long không ngừng oanh kích xuống, tựa như là giông báo vậy. Ầm. Lôi quang đầy trời, bao phủ bốn phía. Giờ khắc này, mọi người trong toàn thành nhìn lên, mọi chuyện thật là quá kinh khủng. Đại chân khủng bố này, mặc dù Trung Sơn ở bên cạnh A Đại cùng với Trích Hỏa cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Ầm. Lôi điện nổ tan, mà con kim long cũng bay về phía xa xa. Trung Sơn thở sâu một hơi, Đại Uy Thiên Long thật là mạnh. Nhìn Đại Uy Thiên Long Bồ Tát bay đi, khuôn mặt của Kim Thiền vẫn giữ vững như trước, không hề có vẻ gì kinh hãi. Đông Phương Hầu sợ hãi sao? Kim Thiền nhìn về phía Trung Sơn mỉm cười. Trung Sơn nhìn Kim Thiền hai mắt nhíu lại. Không sao. Trung Sơn lắc đầu cười. Không biết ngày ấy tiên nhân tàn niệm nói gì với tướng quân vậy? Kim Thiền nhìn về phía Trung Sơn hỏi. Tiên nhân tàn niệm. Bảo Nhi. Tướng mạo của Bảo Nhi giống như lúc tiên nhân kia, khó trách Kim Thiền lại hỏi vậy. Không nói gì, chỉ tặng hoa hồng cho tại hạ mà thôi. Trung Sơn nói. Kim Thiền nhìn Trung Sơn mỉm cười không nói gì nữa, sau đó y lật tay lấy ra một lệnh bài. Tướng quân đã quen biết nàng vậy tướng quân cũng có tư cách tiến vào Cực Lạc Tịnh Thổ. 10 năm sau Cực Lạc Tịnh Thổ có đại hổ đại tịch diện thịnh hội, hy vọng tướng quân có thể tới. Đa ta. Trung Sơn tiếp nhận lệnh bài, trong mắt hiện ra một vẻ bất ngờ. Lần này nhờ tướng quân mà Kim Thiền mới có thể hồi phục nhanh trí nhớ như vậy, ta xin đa tạ. Kim Thiền nói. Không dám, ta cũng tiếp thu đại quân của ngươi. Trung Sơn lập tức quay về nói. Ha ha, vẫn phải là ta nói lời cảm tạ, kiếp trước ta đã trải qua nhiều năm, pháp lực của ta có thể tích và tả, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm cũng không chém tới. Nơi này là phạm vi hoạt động của nghiệt ma, chỉ cần cầm lấy áo cà sa này thì cho dù là nghiệt ma cũng phải cách ngươi ba trượng. Kim Thiền đưa ra một cái áo cà sa rồi nói. Trung Sơn nhìn Kim Thiền, trong mắt hiện ra một vẻ hơi động lòng. Đa tạ. Trung Sơn rất tự nhiên tiếp nhận áo cà sa. Kim Thiền nhìn mọi người, khẽ gật gật đầu sau đó khẽ giẫm chân xuống. Biến mất một cách quỷ dị. Mọi người nhìn thấy Kim Thiền biết mất ở phía kia thì tất cả đều thở ra một hơi. Trung Sơn nhìn áo cà sa trong tay, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười lạnh. Kim Thiền vì cảm tạ mình mà tặng áo cà sa sao? Khi nhìn thấy Kim Thiền cự tuyệt Đại Uy Thiên Long, Trung Sơn cũng đã biết hắn không phải là người có thiện tâm. Giờ khắc này Trung Sơn cũng đã có kết luận, nếu như không phải là tưởng mình quen biết tiên nhân kia thì Kim Thiền ngay cả liếc nhìn mình cũng lười chứ đừng nói là tặng áo cà sa. Nụ hồng trắng ngẩn ngơ xuân 19. Nhớ én chợt về mang đến tuổi đôi mươi. Ôi ba! Thói đời nghĩ mà đau lòng. Ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương. Quyền 4 chương 161, Phong Chiến Lệnh. Tay cầm áo cà sa. Trung Sơn nói với đám người đang vây lại nhìn nhìn. Được rồi, không có chuyện gì. Vâng. Chúng tướng hiển nhiên còn đang khiếp sợ chưa tỉnh táo lại. Hết thảy thoạt nhìn đều rất quỷ dị. Tiên sinh. A Đại lập tức truy hỏi Trung Sơn. Trung Sơn vung tay lên, cắt đứt nghi vấn của A Đại, làm A Đại không nên nói nữa. A Đại coi như thầm hiểu, gật gật đầu. Đưa tay thu lại, Trung Sơn phát hiện áo cà sa này không ngờ không thể cho vào vòng tay chữ vậy. Có bảo linh. Pháp bảo cửu phẩm. Nhìn áo cà sa, Trung Sơn thở sâu. Kim Thiền này thật đúng là hào phóng. 3. Lại quá nửa năm. Trong đại điện Trung ương phủ thành chủ thành Bạch Hoàng. Trung Sơn nhìn địa đồ, suy xét về sau nên dụng binh thế nào. Người ngoài đứng ngoài điện không vào quấy rầy, lúc này A Đại và Trích Hỏa đứng làm công tác phòng hộ trước cửa. Người nào? Ngoài đại điện truyền đến một tiếng giống giận. Dừng tay. Ngoài điện truyền đến giọng A Đại. Trung Sơn đang suy nghĩ bị cắt đứt, nhướng mày nhìn về phía ngoài đại điện. Từ đại điện tiến vào 10 người. 10 người này ăn mặc khác nhau, Trung Sơn không biết một ai. Trung Sơn nhíu mày, vì sao A Đại kêu các tướng sĩ dừng tay? Các ngươi là ai? A Đại nói với 10 người kia. Chủ soái của các ngươi đâu? Một đại hán trong số 10 người kêu lên. Trung Sơn nhẹ nhàng bước ra cửa đại điện. Ta là Trung Sơn, không biết các vị là. Trung Sơn nhìn 10 người nhíu mày nói. Bút. Người kia ném ra một tấm thiệp. A Đại đưa tay đón lấy, thiện tay đưa cho Trung Sơn. Đây là phong chiến lệnh do Đại Uy Thiên Long và 50 hoàng cực cảnh chúng ta định ra. Trong 5 tháng, không được tiến vào phạm vi 10 vạn dặm quanh thành Nguyệt Minh và Nguyệt Hy. Người cầm đầu mở miệng nói. Nói xong, 10 người chân đạp một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh rời khỏi phủ thành chủ. Sao lại thế này? Trung Sơn nhìn về phía A Đại nói. Tiên sinh! 10 người này tới, liền dùng khí thế áp bách ta. Ta cảm nhận được 10 người này đều là cường giả hoàng cực cảnh cho nên ta kêu các tướng sĩ trong phủ không nên cử động. A Đại nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu nhìn về phía phong chiến lệnh trong tay. Hê.
khẩu khí thật lớn, phong chiến lệnh. Trong mắt Trung Sơn lạnh băng, nói. Nhìn kỹ một lần, sau khi xem xong chân mày Trung Sơn cau lại. Cái gọi là phong chiến lệnh hóa ra là lệnh do Đại Uy Thiên Long liên hợp các cường giả hoàng cực cảnh chuẩn bị đặt mồi ở trong thành Nguyệt Minh và Nguyệt Hy dụ dỗ và tiêu diệt nghiệt ma mà đặt ra. Mà trong lúc này, bất kể là binh lính Đại Quang hay Đại La cũng không được bước vào phạm vi 10 vạn dặm hai tòa thành này và binh lính bên trong thành cũng phải nhanh rút lui, nếu không Đại Uy Thiên Long và các cường giả hoàng cực cảnh sẽ toàn lực đuổi giết người nào không tuân theo phong chiến lệnh. 50 vị hoàng cực cảnh và Đại Uy Thiên Long, đây là một thế lực khổng lồ cỡ nào? Tuy rằng chỉ vì diệt nghiệt ma thu công đức mà tụ lại một chỗ nhưng nói thế nào thì nói, cũng không phải hiện tại Trung Sơn muốn va chạm. Thế lực khác hẳn là cũng nghĩ như vậy. Phong chiến lệnh, khí phách thật lớn, thật bá đạo vô lý. Tuy nhiên bá đạo chỉ là tạm thời. 5 tháng sau, lại mưu đồ xông giết. Triệu Chuyện. Trung Sơn nói với Triệu Chuyện vì 10 cường giả mà tới. Có. Triệu Chuyện lập tức đáp. Hòa tốc thu thập tư liệu thành Nguyệt Minh và Nguyệt Hy. Trung Sơn hạ lệnh. Rõ. Triệu Chuyện lập tức đáp lời. Phất tay áo, Trung Sơn đi vào trong đại điện, Thủy Vô Ngân cũng bay lại đây. Đại soái, tin tức lớn. Thủy Vô Ngân vừa bay tới liền cười nói. Hả? Trung Sơn dừng bước nhìn về phía Thủy Vô Ngân. Thám báo đưa tin, trong biên cảnh Đại Vũ, Tề Thiên Hầu đại thắng, thành Bát Hoang phục kích Cự Lộc Vương, chém chết Đại Đô Đốc Đế Triều Đại Vũ. Đại thắng có 102. Chủ soái Cự Lộc Vương chết, quân đội Đại Vũ lập tức binh bại như núi đổ, đẩy nhanh bước đường chinh phạt. Thủy Vô Ngân nói. Không. Trung Sơn nhớn mày nói. Hả? Không đúng sao? Thủy Vô Ngân nghi hoặc nói. Đế triều Đại Vũ còn có một nhân vật lợi hại. Trung Sơn ngẫm nghĩ một lúc. Dịch Diễn. Thủy Vô Ngân mở chừng hai mắt nói. Đại soái, ngài nói Dịch Diễn sẽ lại được sử dụng. Thủy Vô Ngân hít sâu một ngụm khí lạnh. Đó là khẳng định. Trung Sơn rất chắc chắn nói. 3. Đế triều Đại Vũ. Trong Hoàng Cung, Thiên Không Chi Thành. Tin thua trận vừa đến, cả triều khiếp sợ. Mất 1 thành 1 trì, không quan hệ. Mất 10 thành 30 trì, cũng không quan hệ. Bởi vì đó hết thảy đều có thể đoạt lại. Đế triều Đại Vũ cũng không phải chưa từng trải qua tai nạn này. Nhưng chủ soái 3 quân bị giết thì sao? Vô cùng nhục nhã, nỗi nhục như mất nước, đây chỉ là một phương diện. Thứ hai là sau khi chủ soái 3 quân chết đi, chiến cuộc Đại Vũ tức thì trở nên khẩn trương. Cực Lộc Vương đã chết. Đại Đô Đốc đã chết. Sau này Đại Vũ chỉ huy thế nào? Chia 5 xẻ 7 tự phòng ngự. Hiển nhiên không được. Một điều càng trọng yếu hơn là lòng người. Lòng người vừa mất, về sau như thế nào ngăn địch? Binh bại như núi đổ cũng là chuyện tức khắc. Đại Vũ xong đời. Trên triều, một mảnh tĩnh mịch. Bi thương lúc trước qua đi, hiện tại mọi người đều nghĩ sau này làm thế nào, bệ hạ làm sao ngăn địch. Nạp Lan Phiêu Huyết ngồi trên ngai vàng. Các vị ái khanh. Các ngươi có lời gì để nói? Nạp Lan Phiêu Huyết trầm giọng nói. Lúc này, một lao giả đi ra nói. Bệ hạ. Lúc trước lao thần chủ trương không thể liên hợp với đế triều Đại Quang, không được tiến công thiên triều Đại Lan nếu không sẽ gánh chịu tai ương ngập đầu, nhưng Cự Lộc Vương không nghe a. Nếu nghe lão thần một lời, làm gì có ngày nay? Đúng vậy. Đúng vậy. Đúng vậy. Một tràng tiếng phụ họa vang lên, Nạp Lan Phiêu Huyết nghe mà chán ghét, quay đầu nhìn về bên kia. Chu Ái Khanh. Lúc trước ngươi hết lức tán thành chủ trương của Cự Lộc Vương. Ngươi nói xem. Nạp Lan Phiêu Huyết chỉ vào một đại thần nói. Chúng thần đều im miệng. Bệ hạ. Thần cũng không nghĩ tới. Kỳ thật sách lược căn bản thần nói cũng không có sai. Sai là ở Cự Lộc Vương căn bản không có năng lực, lại vì công lao mà không biết trời cao đất rộng, không ngờ dấn thân mạo hiểm. Bệ hạ. Thần mặc dù tán thành chủ trương của Cự Lộc Vương, nhưng cũng chưa tán thành Cự Lộc Vương là chủ soái. Vị đại thần họ Chu lập tức chối bỏ quan hệ. Đúng vậy. Cự Lộc Vương kiêu ngạo tự đại, lầm người lầm mình lầm nước lầm dân A. Một đại thần bên cạnh kêu lên. Đúng vậy. Đúng vậy. Chúng thần nhao nhao lên tiếng, chối bỏ trách nhiệm của mình, không ngừng chỉ trích kẻ chết thay Cự Lộc Vương. Đủ rồi. Nạp Lan Phiêu Huyết gầm lên một tiếng. Một tiếng giống giận, chúng thần đều câm miệng. Một đám rác rưởi. Nạp Lan Phiêu Huyết quát lạnh một tiếng. Chúng thần đều câm như hến. Thiết Huyết. Ngươi cũng là đại đô đốc, ngươi nói xem. Tiếp theo làm thế nào? Nạp Lan Phiêu Huyết nhìn thẳng Thiết Huyết nói. Thiết Huyết lập tức đi lên nói. Khởi bẩm bệ hạ. Chủ soái 3 quân bị giết, toàn quốc chấn động, tin tưởng quân phòng thủ bị đánh mất, nhất định sẽ binh bại như núi đổ. Muốn ổn định lòng quân và phấn khởi phản kích, chỉ có 2 biện pháp. Ồ! Nạp Lan Phiêu Huyết ngoài ý muốn nói. Chúng thần đều liếc mắt, 2 biện pháp. Còn có 2. Thứ nhất,
mời Nguyên Đại Đô đốc ba quân Đại Vũ Dịch diễn lại một lần nữa nắm quân quyền Đại Vũ. Thuộc hạ dám dùng tính mạng cam đoan, chỉ cần tin tức này truyền đến các thành trì, tất cả quân phòng thủ đế triều Đại Vũ nhất định tin tưởng gấp trăm lần, so với trước kia còn đầy đủ hơn. Thiết Huyết nói.
Đúng vậy. Đại Đô đốc Dịch diễn. Chỉ cần Đại Đô đốc Dịch diễn lên nhậm chức, Đại Vũ lập tức được cứu, nhất định có thể nhanh chóng dọn sạch tất cả quân địch Đại La. Một thần tử lập tức nói.
Đúng vậy.
Đúng vậy.
Đúng vậy.
Nhưng sắc mặt Nạp Lan Phiêu Huyết rất khó coi.
Mời Dịch diễn.
Còn có một biện pháp khác mà.
Nạp Lan Phiêu Huyết hỏi.
Còn có một biện pháp, chính là bệ hạ ngự giá thân trinh.
Bệ hạ tới đâu, thủ quân nhất định lòng tin tăng mạnh.
Đại Vũ ta nhất định thế như trẻ tre, đoạt trở lại tất cả thành trì.
Thiết Huyết nói rất trực tiếp.
Ngự giá thân trinh.
Chúng thần đều muốn hùa theo, nhưng lời đến bên miệng lại lập tức nuốt vào.
Xin bệ hạ ngự giá thân trinh.
Bệ hạ đi ra, vậy Đại Huyền Vương cũng sẽ đi ra.
Một khi bệ hạ thắng còn đỡ, một khi bất hạnh mà thua, vậy Đại Vũ hoàn toàn xong đời.
Mời Dịch diễn, cho dù hắn thua, còn có bệ hạ, còn có một đường xoay chuyển.
Một khi bệ hạ ngự giá thân trinh, nếu thua, sẽ không còn đường xoay chuyển.
Đế triều Đại Vũ sẽ ở trong một thời gian rất ngắn không thể tồn tại.
Nạp Lan Phiêu Huyết nhìn chằm chằm Thiết Huyết, nhìn thật gắt gao, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ.
3.
Lúc trời nhá nhem tối, phủ Dịch diễn.
Một cố kiệu phi thường hoa lệ do 32 người cùng nâng dừng ở cửa phủ Dịch diễn.
Phía trước cố kiệu là Ngự Lâm quân đế triều Đại Vũ.
Mà tướng quân Thiết Huyết vẻ mặt hưng phấn đứng ở phía trước.
Quản gia phủ Dịch diễn vừa thò đầu ra vừa nhìn lập tức kinh hồn táng đảm.
Long Liễn.
Nạp Lan đại đế.
Hắn vung tay lên, một hạ nhân lập tức đi vào bẩm báo, mà quản gia cũng nhanh cung kính đi tới phụ cận, không thắt lưng chờ đợi.
Rèm Long Liễn xốc lên, Nạp Lan Phiêu Huyết bước ra, mày nhíu lại, bộ dạng thật lo lắng trăm bề.
Thảo dân Dịch diễn, bái kiến bệ hạ.
Dịch diễn từ bên trong phủ bước ra, rồi tức khắc quỳ bái.
Dịch diễn không cần đa lễ.
Nạp Lan Phiêu Huyết lập tức đỡ lấy Dịch diễn giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị gió thổi ngã.
Bệ hạ.
Mời vào trong.
Dịch diễn lập tức đưa tay ra nói với Nạp Lan Phiêu Huyết.
Đi.
Người ta đã lâu không nói chuyện.
Nạp Lan Phiêu Huyết kéo cánh tay Dịch diễn, giống như lão bằng hưu phi thường thân thiết, cùng đi vào phủ.
Dịch phủ mở tiệc.
Nạp Lan Phiêu Huyết ngồi trên chủ tọa bỗng nhiên nói với Dịch diễn.
Dịch diễn.
Liên hiện tại mệnh ngươi là Đại Đô Đốc Đế Triều Đại Vũ, tổng lĩnh tất cả quân quyền Đại Vũ chống cự kẻ địch bên ngoài xâm phạm.
Nạp Lan Phiêu Huyết vừa nói, trong điện một mảnh yên tĩnh.
Ngay cả tướng quân Thiết Huyết cũng chờ mong nhìn về phía Dịch diễn.
Khu.
Một tràng tiếng ho khan vang lên, nhìn qua Dịch diễn vô cùng suy yếu.
Nạp Lan Phiêu Huyết nhíu mày nhìn, Thiết Huyết đầy mặt lo lắng.
Rốt cục sau một trận ho khan, Dịch diễn đi lên phía trước lại một lần nữa cung kính cúi đầu với Nạp Lan Phiêu Huyết.
Thần tuân chỉ.
Dịch diễn không người nói.
Nụ hồng trắng ngẩn ngơ xuân 19.
Nhớ én chợt về mang đến tuổi đôi mươi.
Ôi ba.
Thói đời nghĩ mà đau lòng.
Ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương.
Quyển 4 chương 162, Dịch diễn trở về.
Dịch diễn đưa tiễn Nạp Lan Phiêu Huyết, đứng ở cửa nhìn một hồi, hít sâu một hơi, cuộn tay áo đi vào.